các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Mờ tối trong căn phòng đi thuê, Phương Tiện đang ngồi ở một tấm cũ bàn mặt mũi, bày ở trước mặt hắn là một máy vi tính xách tay, là hắn bỏ ra 1.000 đồng tiền mua hai đèn tin não. Phòng đi thuê rất nhỏ, không tới 30 mét vuông, có phòng vệ sinh riêng cùng nhà bếp, có điều tiền thuê nhà cũng không rẻ, nguyệt thuê sắp tới 1.000. Gian nhà đồ vật bên trong rất đơn giản, quý nhất chính là bộ kia hai đèn tin não. Phương Tiện khoa chính quy tốt nghiệp 3 năm, công tác không phải rất lý tưởng, đổi quá rất nhiều phần, hiện tại bán bảo hiểm, mỗi tháng tiền lương vẫn chưa tới 3.000, chút tiền lương này muốn ở thành thị cấp 1 sinh tồn đều rất khó. Có điều Phương Tiện còn có một cái kiêm chức công tác, viết tiểu thuyết, hắn là điểm cuối vong trạm tác giả, mặc dù nói tiểu thuyết của hắn phần lớn đều thái giám, thế nhưng hắn tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ thành công. Phương Tiện viết thành công nhất một quyển tiểu thuyết chính là bây giờ quyển này, 30 vạn chữ, vừa thông qua á ký, cờ lật lượng 20.000. Tuy rằng thư thành tích rất thảm đạm, nhưng đây là hắn thành tích tốt nhất một quyển sách, hơn nữa còn á ký rồi, vì thế hắn vẫn vui vẻ một tuần lễ. Thời khắc này Phương Tiện cau mày, dùng sức vô vô đầu, hắn ngồi 4 tiếng, chỉ viết ra 3.000 tự. Những ngày qua Bạch Thiên đi làm, mỗi ngày buổi tối viết tiểu thuyết đến chừng 2 giờ, đầu hỗn loạn. Căn cứ hợp đồng quy định, mỗi ngày phát biểu số lượng từ nhất định phải ở 5.000 trở lên, bằng không là không có toàn bộ chuyên cần thưởng. Phương Tiện bây giờ tiểu thuyết mới vừa a ký, đều là miễn phí chương tiết, thu vào chỉ có thể dựa vào một ít toàn bộ chuyên cần thưởng. Phương Tiện xoa xoa mặt, hắn hiện tại kẹt, đầu cũng là hỗn loạn, đừng nói gì đến linh cảm. Hắn nhìn chòng chọc vào máy vi tính, đang nỗ lực suy tư về tình tiết. Một đôi mắt hiện đầy tơ máu, cau mày. Quyển sách này hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hắn không muốn từ bỏ, vì mình, cũng là vì những kia chống đỡ người của hắn. Trong máy vi tính thời gian đã biểu hiện đến rồi 3 giờ sáng, Phương Tiện đứng lên, chuẩn bị đi rửa mặt, tỉnh táo một hồi, còn dư lại một chương dù như thế nào cũng phải viết xong. Chỉ là đứng lên trong nháy mắt đó, Phương Tiện trước mắt quang tuyến càng ngày càng mở, đầu cũng có chút say xe. Hắn biết đây là thời gian dài ngồi chung, huyết dịch không lưu thông, tạo thành nào thiếu dưỡng bệnh trạng. Thường ngày lập tức sẽ tốt, thế nhưng lần này không giống nhau, Phương Tiện chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng, trước mắt đã hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, một con tải đến rồi trước mặt trên bàn để máy vi tính. Phương Tiện đầu vừa vặn đặt ở trên bàn gõ, trong máy vi tính để lại liên tiếp ký tự. Lúc này Phương Tiện chút nào vô ý thức, đã hôn mê bất tỉnh. Trong căn phòng đi thuê yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ chiếu nằm nhoài trên bàn Phương Tiện, hết thảy đều có vẻ hơi quỷ dị. Đột nhiên, một tia bạch quang nhàn nhạt từ trong máy vi tính bay ra, bạch quang quay trúng quanh ở Phương Tiện đầu chu vi, quay một vòng, sau đó chậm rãi từ đại não nơi tiến nhập Phương Tiện thân thể. Ngay sau đó một thanh âm ở Phương Tiện trong đầu vang lên, siêu cấp tiểu thuyết hệ thống nhận chủ thành công, chính thức khởi động. Phương Tiện từ từ mở mắt ra, chói mắt bạch quang để hắn có chút thích ứng không tới, một hồi lâu, Phương Tiện mới phát hiện đây là một cái bốn phía đều là tường trắng trong phòng của diện. Đây là nơi nào? Rùi rùi con mắt, nhớ rõ ràng chính mình vừa là hôn mê bất tỉnh, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, lẽ nào, một không tốt ý nghĩ ở xuất hiện ở Phương Tiện đầu góc của chính mình bên trong, lẽ nào ta đã chết, nơi này là cõi âm. Phương Tiện buông xuống cái này đầu, chính mình còn chưa kết hôn, cha mẹ tuổi cũng lớn, không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá đã sớm đi tới, sau đó trong nhà tháng ngày có thể không dễ chịu lắm. Đứng đốc, ngươi không có chết, đây chỉ là siêu cấp tiểu thuyết hệ thống bên trong ảo cảnh. Đột nhiên một cơ giới thanh âm truyền tới, thực tại đem Phương Tiện giật mình. Ai vậy, ai đang nói chuyện? Phương Tiện bốn phía nhìn một chút, đều là một mảnh bạch, căn bản không có một bóng người. Ta là siêu cấp tiểu thuyết hệ thống, bởi ý của ngài niệm cùng hệ thống sản sinh cộng hưởng, hệ thống đã mở ra tự chủ nhận chủ công năng, cũng trồng vào ngài đại não, sau đó ngài chính là siêu cấp tiểu thuyết hệ thống chủ nhân. Cái gì? Phương Tiện vừa nghe có chút không phản ứng kịp, chuyện này làm sao nghe như là trong tiểu thuyết đích tình tiết đây, ai đang lừa dối ta, như thế thái quá chuyện tình cũng nói được. Phương Tiện tiếp xúc tiểu thuyết nhiều, tự nhiên biết những thứ này đều là giả, hắn lại làm sao có khả năng tin tưởng như thế hoang đường chuyện tình đây. Không có quá nhiều thời gian giải thích với ngươi, 30 giây đồng hồ sau sẽ xuyên qua đến trong tiểu thuyết, tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công, của ngươi linh cảm đẳng cấp đem sẽ tăng lên, nhiệm vụ thất bại sẽ hạ thấp. Ngươi bây giờ linh cảm đẳng cấp là 1, thuộc về cơ bản nhất, nếu như xuống làm linh, đem viết không ra bất kỳ tiểu thuyết. Linh cảm đẳng cấp càng cao, viết ra gì đó sẽ càng tốt, càng nhanh. Cái gì? Phương Tiện vừa nghe nói viết không ra bất kỳ tiểu thuyết, nhất thời cũng lên, đây chính là giấc mộng của hắn, thế nhưng linh cảm cấp bậc là cái món đồ quỷ quái gì vậy, xưa nay chưa từng nghe tới, ngươi có thể hay không lại nói rõ một chút, ta đầu có chút hồ đồ à. Phương Tiện nhất thời có chút không phản ứng kịp, nói là gạt người, nhưng nơi này cảnh tượng lại có chút kỳ quái. Thế nhưng nếu như là thật sự, mình sáng tác trình độ có thể tăng cao, đó không phải là một cơ hội ngàn năm một thừa sao? Hệ thống lập tức tiến vào đếm ngược, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cơ giới thanh âm lần thứ hai vang lên, có điều nhưng là không hề trả lời phương tiện vấn đề. Nhanh như vậy sao? Ngươi còn không có nói với ta rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Phương tiện nhìn trống rông bốn phía, có chút không nói gì, hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Hệ thống siêu cấp tức sắp mở ra, đếm ngược bắt đầu. Thời khắc này phương tiện hoàn toàn bị không thấy, chỉ có thể ngoan ngoan chờ đếm ngược hoàn thành. 10, 9, 8, 3, 2, 1, hệ thống mở ra. Theo hệ thống thanh âm kết thúc, đột nhiên, bên cạnh hoàn cảnh phát sinh nhanh chóng biến hóa. Bốn phía tường trắng đã biến thành mọc đầy cây cối cỏ xanh đại sơn, cách đó không xa còn có một dòng sông chậm rãi giữ lại, thấy thế nào? Hoan nên tiến vào, đấu phá thương khung, thế giới, ngươi bây giờ chỗ ở địa điểm là Gia Mã Đế Quốc, ô thản thành vùng ngoại ô nhiệm vụ, ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên giải trừ hôn ước, đồng thời không thể để cho Tiêu Viêm mất đi phân đấu mục tiêu. Nhiệm vụ hoàn thành, linh cảm đẳng cấp tăng lên một điểm, nhiệm vụ thất bại, linh cảm đẳng cấp xuống làm linh, đồng thời hệ thống sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Mãi đến tận linh cảm đẳng cấp một lần nữa trở lại một, hệ thống mới có thể khởi động, đây là điểm giới hạn. Cái gì? Phương tiện ngẩn người một chút, đây là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ, nếu như không có giải trừ hôn ước, kích thích không tới tiêu viêm sau đó còn sẽ không trở thành cường giả, này rất khó nói. Thế nhưng nếu như không làm được nhiệm vụ, linh cảm đẳng cấp xuống làm linh, vậy sau này cũng không cần viết tiểu thuyết, hơn nữa hệ thống còn có thể tiến vào hôn mê. Thế nhưng phương tiện còn nghĩ tới một cái vấn đề khác. Đó chính là ở một cái thịt yếu cường thực thế giới, chính mình làm sao sinh tồn, bị người giết chết làm sao bây giờ. Phương tiện tùy ý trương nhìn một cái không nhìn thấy hệ thống, đem sự lo lắng của chính mình nói rồi ra rồi. Tiến vào đấu phá thế giới ngươi sẽ nắm giữ đại đấu sư thực lực, thế nhưng nếu như tử vong, trong thế giới hiện thật sẽ tổn thương thần kinh não, hàng kém thông minh. Nhiệm vụ lần này là vì thay đổi hậu thế tiểu thuyết lượng lớn mô phỏng giải trừ hôn ước nội dung vở kịch, tạo thành cảm giảm xuống tình huống. Đấu phá thế giới mở ra. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo hệ thống thanh âm kết thúc, chung quanh thế giới lập tức chuyển động, phương tiện chỉ cảm thấy thân thể chấn động, thật giống toàn thân tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Đây chính là đấu phá thế giới sao? Dung động huyền huyễn cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, phương tiện không khỏi tràn đầy chờ mong. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 2, thần cơ không thể hay toán. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sờ bắt nạt thiếu niên nghèo, những lời này là phương tiện đối với đấu phá thương khung sâu sắc nhất một câu nói. Nhìn chung quanh một chút nơi này là ở một cái tiểu trong núi rừng diện, phía trước cách đó không xa là một cái đại đạo một bên phải là Ô Thản Thành, thế nhưng một bên khác không biết có phải hay không là từ Vân Lam Tông đến Ô Thản Thành tất kinh con đường. Phương tiện hướng về đại đạo phương hướng đi đến, cuộc sống không quen, cũng chỉ có thể tìm cá nhân hỏi một chút. Trên đại đạo một người đàn ông trung niên vội vàng một chiếc xe bò, phải là một nông phu. Vị đại ca này, xin hỏi một chút hướng về Vân Lam Tông làm sao đi. Mới liền đi tới phu xe trước mặt, cười rạng rỡ nói, mời người hỗ trợ chúng quy phải thái độ tốt một chút. Ai biết phu xe nhìn phương tiện một chút, lập tức nhảy xuống xe, cung kính nói, đại nhân, con đường này là được đi về Vân Lam Tông phương hướng, chỉ là cụ thể đi như thế nào pháp, tiểu nhân, nhỏ bé cũng không biết, tiểu nhân, nhỏ bé chưa bao giờ từng rời đi Ô Thản Thành. Phương tiện ngược lại bị phu xe cử động sợ hết hồn, chính mình giờ khắc này ăn mặc trường sam màu trắng, hầu hạ hóa trang đều cùng dân bản xứ không khác nhau gì cả. Tại sao người này sẽ cung kính như thế đây? Phương tiện cũng lười suy nghĩ, cười nhạt, đa tạ, xoay người hướng về trong thành đi tới. Đại hán thở phào nhẹ nhõm, lau một cái mồ hôi chán, lên xe bò. Hỏi rõ phương hướng, phương tiện liền bắt đầu suy tư đối sách. Muốn ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên giải trừ hôn ước, nhất định phải sớm chặn đứng người của nàng, chỉ là muốn dùng biện pháp gì mới có thể nói phục nàng đây. Phương tiện ở trong thành đi lung tung, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa thảm trên có một xem bói. Trên đó viết 10 toán sẽ không chuẩn. Phương tiện cười hì hì, lập tức nghĩ tới một cái biện pháp, chính là không biết dùng tốt khó dùng. Chỉ chốc lát sau, phương tiện cầm một xem bói quân cờ, hướng về cửa thành đi đến, còn như vậy thầy tướng số nhưng là gương mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới một đường đường đại đấu sư dĩ nhiên đánh cướp một xem bói, hơn nữa còn cái gì cũng không cần, chỉ cần cái kia một mặt cờ tử. Phương tiện ở đại đạo một bên một cây đại thụ dưới ngồi xuống, ở chỗ này chờ đợi Nạp Lan Yên Nhiên đoàn người đến. Theo hệ thống sắp xếp thời gian, bọn họ cũng gần như sắp đến rồi. Qua thời gian một nén nhang, trên đại đạo đi tới hai nam một nữ, ba người đều mặc đồng dạng nguyệt sắc bào phục, xem ra nên thuộc về đồng nhất tông phái. Phương tiện lập tức đứng lên, xem ra chính là ba người này. Ba người này một lão hai ít, lão mắt sáng như đuốc, khí độ bất phàm. Trẻ tuổi nam tử anh tuấn phi phàm, khí chất câu giai. Còn cô bé kia, dung mạo có thể nói là tuyệt thế khuynh thành, chỉ là vóc người đẹp như vừa mới vừa phát dục, rõ ràng tuổi tác còn khá là nhỏ, có điều trên mặt của nàng nhưng lộ ra một luồng ngạo khí. Phương Tiện cười hì hì, lôi kéo xem bói quân cờ chậm rãi đi tới, đồng thời lớn tiếng nói, Vân Lam Tông, gệ ạ bá chủ, đáng tiếc khí số đã hết, 3 năm sau tất suy a. Phương Tiện đại kỳ vung một cái, liếc nhìn ba người một chút, làm bộ hướng về cửa thành đi đến. Ba người vừa nghe lập tức mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, trừng mắt nhìn Phương Tiện. Mới liền giả bộ không thấy, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Phía trước giả thần giả quỷ đứng lại. Thanh niên giọng nam vang lên, dám đối với Vân Lam Tông bất kính, hắn giờ khắc này đã là có sát ý. Tiểu ca có thể là đang gọi ta. Phương Tiện quay đầu, gương mặt ý cười, xem ba người phản ứng, quả nhiên là bọn họ không sai. Ngươi vừa nãy nói nhăng gì đó. Nam tử nói thân thể di chuyển về phía trước, đưa tay liền muốn nắm ở Phương Tiện cái cổ. Vân Lam Tông từ trước đến giờ ở Gia Mã Đế Quốc là nên ngang mà đi, cái nào chịu được người khác nói xấu. Chỉ là thanh niên mới vừa động thủ, liền bị bên cạnh ông lão ngăn trở. Ông lão nhìn Phương Tiện, thực lực của đối phương hắn lại vẫn không thấy được, rất khả năng so với thực lực của chính mình mạnh hơn. Thanh niên đi tới, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ông lão nhíu nhíu mày lông mày, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Ô Thản Thành vẫn còn có cao thủ như thế. Phương Tiện vẫn duy trì mỉm cười, hắn đúng là có thể nhìn ra thực lực của đối phương, ông lão là thất tinh đại đấu sư, chàng thanh niên là ngũ tinh đấu giả, còn cái kia Nạp Lan Yên Nhiên là tam tinh đấu giả. Nhưng là thực lực của chính mình, Phương Tiện chỉ biết là đại đấu sư, nhưng không biết là mấy sao, hơn nữa chân chính bắt đầu đánh nhau, Phương Tiện cũng không quá sẽ vận dụng đấu khí trong cơ thể lực lượng. Hết thể nhìn thấy đối phương ra tay, hắn vẫn có một ít khẩn trương, cũng may bị người ngăn trở. Tại Hạ Vân Lam Tông Cát Diệp, các hạ không biết là người phương nào, vì sao nguyền rủa ta Vân Lam Tông? Ông lão sắc mặt bất thiện nói rằng, bất quá hắn nhưng cũng không dám động thủ, thực lực của đối phương dù sao mạnh hơn hắn. Phương Tiện run lên trên tay quân cờ, cười nói, ta chỉ là một xem bói, ta nói đều là ta tính ra, có ý định giúp Vân Lam Tông hóa giải cái này tai nạn, cắt lao vì sao nói ta là nguyền rủa a? Hả, các hạ lại vẫn có thể biết chuyện tương lai, không biết ta Vân Lam Tông có gì tai nạn a? Ông lão cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói rằng, rõ ràng đối với dễ dàng không quá tin tưởng. Phương Tiện sở trường sở sờ dâu mép, muốn bãi làm ra một bộ cao nhân tư thái, thế nhưng xúc tu đều là một ít đâm tay ngắn dâu mép, không khỏi lúng túng cười cợt. Ta tuy rằng đạo có được hay không, thế nhưng cũng có thể báo trước sau 10 năm chuyện tình, không đúng vậy sẽ không cung kính bồi tiếp ba vị Vân Lam Tông cao thủ. Phương Tiện khẽ mỉm cười, hắn bây giờ là triệt để hiểu nhân sinh là kịch, dựa cả vào hành động câu nói này. Ha ha, khoác lác không làm bản nháp, ngươi muốn thật có thể báo trước sau 10 năm chuyện tình, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết chúng ta tới Ô Thản Thành làm gì? Một bên Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút không nhìn nổi, người này trước mặt tuổi tác không lớn, nhưng nhất định phải làm ra một lão tư thái dáng vẻ đến. Ha ha, vừa nghe Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên hỏi chính hắn một vấn đề, Phương Tiện không khỏi cười cợt, cái gì không tiện hỏi ngươi thiên hỏi cái này, cố ý ngón tay bầm bấm, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó một mặt thần bí nói rằng, Nạp Lan em gái lần này tới Ô Thản Thành khẳng định không phải thăm người thân, chỉ sợ là đến giải trừ hôn ước đi. Ba người vừa nghe, sắc mặt đều là biến đổi, nội tâm đã là tương đương rung động. Làm sao ngươi biết, hơn nữa ngươi còn biết ta là ai? Nạp Lan Yên Nhiên có chút không dám tin, người này trước mặt không chỉ có thể gọi ra bản thân dòng họ, còn biết mục đích của mình. Chuyện này coi như là người trong nhà cũng không biết, ngoại trừ sư phó của nàng vân vân, cũng chỉ có nơi này ba người mới biết. Phương Tiện sờ sờ ngắn trong râu, khẽ mỉm cười, nói rằng, thiên cơ không thể tiết lộ. Có điều ba vị nếu cảm thấy ta là nguyền rủa Vân Lam Tông, vậy tại hạ liền cáo từ sau đó cất bước tiếp tục hướng về Ô Thản Thành phương hướng đi đến, hắn chiêu này kêu là làm lùi một bước để tiến hai bước. Đi từ từ tới cửa, phía sau vẫn không có truyền đến ba thanh âm của người, Phương Tiện không khỏi có chút bất an, mình là không phải trang ít gắn qua đầu. Cắt lão. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Cắt Thiên, nhẹ nhàng kêu một tiếng, dưới cái nhìn của nàng không thể dễ dàng thả này người đi rồi. Cắt lão gật gật đầu, mặc kệ người này nói thật hay giả, việc quan hệ Vân Lam Tông hưng suy, đều là muốn hỏi cái rõ ràng. Tiên sinh xin dừng bước. Cắt lão nhìn trước mặt bóng lưng, lớn tiếng kêu lên, có điều ngự khi nhưng là rất cung kính. Chuyện gì a? Phương Tiện quay đầu, bình tĩnh hỏi. Có điều giờ khắc này nội tâm của hắn nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như ba người này không gọi hắn lại, cái kia chỉ sợ hắn lại nếu muốn biện pháp khác. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 3, giao động. Chương 3, giao động. Phương Tiện nhìn xuống bên trong hưng phấn trong lòng, bình tĩnh nhìn ba người từ từ hướng về chính mình đi tới. Tiên sinh, kính xin đem Vân Lam Tông một chuyện tỉ mỉ nói cho ta biết các loại, ta Vân Lam Tông tất có thâm tạng. Cắt Lao quay về Phương Tiện ôm quyền, Vân Lam Tông chuyện tình, dù cho chỉ là suy đoán, hắn cũng sẽ không bỏ mặc. Thâm tạ cũng không cần thiết, chỉ sợ đến thời điểm các ngươi không thể dựa theo ta nói làm, có điều nơi này chỉ sợ không phải là nơi nói chuyện đi. Phương Tiện nhìn Cắt Lao đám người, xem ra đối phương đã mắc câu. Bốn người tiến vào Ô Thản Thành, tìm một gian đũ tĩnh trà lâu, muốn một gian bao sương ngồi xuống. Trước đó vài ngày, ta đi ngang qua Vân Lam Tông. Phương Tiện ngồi vào chỗ của mình, liền mở miệng nói rằng, đột nhiên mắt trái dị thường nhảy lên, thấy Vân Lam Tông mây đen dọc trời, chỉ sợ là có tai họa dấu hiệu. Ta bấm ngón tay tính toán, tính ra Vân Lam Tông 3 năm sau có một đại kiếp, kiếp nạn này can hệ nhưng là ở một trên người thiếu niên. Không biết là tên thiếu niên nào? Cắt Lao vừa nghe lập tức hỏi thăm nói. Phải biết Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc đây chính là siêu cấp tông môn, nếu như nói có thiếu niên có thể làm cho Vân Lam Tông có đại kiếp nạn, thiếu niên này nhất định là ở cái gì hiển hách gia tộc, nếu như không phải người trong hoàng thất, vậy khẳng định chính là những quốc gia khác thế lực. Ta tính toán một chốc, tính ra thiếu niên này tại đây Ô Thản Thành bên trong. Ha ha! Phương Tiện lời còn chưa nói hết, cái kia chàng thanh niên liền nở nụ cười, này Ô Thản Thành liền đại đấu sư cũng không mấy cái, lại có tên thiếu niên nào có thể làm cho ta Vân Lam Tông có thể gặp nạn mấy. Lúc này dễ dàng ở trẻ tuổi nam tử xem ra là được nói mơ giữa ban ngày, trong lòng đối phương liền thì tên lừa đảo nhận định lại nhiều hơn mấy phần. Ta vừa mới bắt đầu cũng xác thực không quá tin tưởng, có điều từ khi ta đến rồi Ô Thản Thành, liền không thể kìm được ta không tin. Phương Tiện nhìn trẻ tuổi nam tử một chút, sau đó sẽ nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, người này cùng vị này Nạp Lan tiểu thư ngọn nguồn thâm hậu, nói vậy Nạp Lan tiểu thư cũng đoán được thân phận của người nọ chứ. Lẽ nào ngươi nói là Tiêu Viêm? Chỉ là Nạp Lan Yên Nhiên suy đoán nói rằng, nơi này cùng hắn ngọn nguồn rất sâu người cũng chỉ có cái kia Tiêu gia rác rưởi Tiêu Viêm. Chỉ là để hắn tin tưởng Tiêu Viêm có thể làm cho Vân Lam Tông có một kiếp khó, nàng nhưng là có chút không quá tin tưởng. Tuy nói Tiêu Viêm đã từng là một tu luyện đấu khí thiên tài, thế nhưng mấy ngày hắn nhưng là tu vi đúng chỗ, e sợ hiện tại liền người bình thường cũng không bằng. Ta nói đúng là người này, chư vị chỉ sợ sẽ có hoài nghi, người này hiện tại chính là một không thể ngưng tụ đấu khí rắc rưởi, có điều chư vị cũng đừng quên, bây giờ tên rắc rưởi này nhưng là đã từng kinh động nhất thời thiên tài. Phương Tiện nhìn trước mắt lộ ra hoài nghi ánh mắt ba vị. Nếu tiên sinh đã quan sát này Tiêu Viêm, không biết đối với cái nhìn của hắn làm sao? Cắt Lão nụ cười nhạt nhòa cười, hắn vẫn muốn nghe một chút Phương Tiện cái nhìn. Người này ngày gần đây tất sẽ đột phá bình cảnh, tu vi bỗng nhiên tăng lên trên, hơn nữa trong vòng 10 năm e sợ sẽ trở thành Gia Mã Đế Quốc đấu khí tu luyện cường giả người số 1, ngày sau thành liền khó nói chắc sẽ vượt qua đấu tông cấp bậc. Phương Tiện lúc này nói chuyện vẻ mặt phi thường nghiêm túc, ngày sau Tiêu Viêm đạt tới đấu đế cấp độ, chỉ là bây giờ nói ra đến e sợ người khác sẽ không tin tưởng, mới cũng chỉ có thể hàng thấp một chút. Cái gì? Nghe xong, Nạp Lan Yên Nhiên đám ba người khiếp sợ đứng lên, đấu tông cấp bậc đừng nói là Gia Mã Đế Quốc, liền là cả đấu khí đại lục cũng là đỉnh cấp cường giả. Tiên sinh lời giải thích khó tránh khỏi có chút nói nghe sởn cả tóc gáy chứ. Nạp Lan Yên Nhiên từ từ ngồi xuống, đầy mặt nghi ngờ nói rằng, đối với việc đó nàng tuyệt đối khó có thể tin tưởng được. Ha ha, Phương Tiện cười ha ha, chỉ sợ ta dự đoán còn thấp hơn một ít, người này thành tựu có thể sẽ càng cao hơn. Làm sao mà biết? Cắt Lão hỏi. Hắn lúc này nội tâm đã có chút chấn kinh rồi, nếu quả thật sẽ như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm thông gia đối với Vân Lam Tông cũng là có chỗ tốt lớn lao. Được, ta liền nói với các ngươi nói. Phương Tiện uống một chén trà, tiếp tục nói, theo ta mấy ngày nay quan sát cùng quái tượng, người này nắm giữ thuộc tính hỏa thể chất, hơn nữa xen lẫn một tia thuộc tính mộc, đồng thời linh hồn của hắn năng lực nhận biết cũng là cực cường, như vậy e sợ người này ngày sau tất sẽ trở thành một tên luyện dược sư. Hai người này sau lưng có một ít trên đại lục cực mạnh tổ chức giúp phụ, Trung Châu đại lục Tiêu gia cùng với đã từng quát tháo đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Lao, cùng người này cũng có quan hệ lớn lao. Những này tổ chức cùng cường giả, bất luận một hai cũng có thể san bằng Vân Lam Tông, đắc tội người này, Vân Lam Tông nhất định kiếp số khó thoát. Phương Tiện chuyển ra Tiêu gia cùng Dược L. O là bởi vì hai người này đại lục tu luyện nhân sĩ đều có nghe thấy, thế nhưng trước mặt ba vị xác thực chắc chắn sẽ không rất rõ ràng. Như vậy rất dễ dàng lừa dối qua ải. Đối với Đấu Phá Thương Khung quyển sách này, Phương Tiện lúc trước nhưng là vẫn đuổi theo nhìn, dao động lên người đến cũng không khó. Như ngươi vậy, quá gò ép đi, ai biết ngươi có phải là gạt người. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong tuy rằng tâm thái có chút biến hóa, có điều nội tâm vẫn tương đối mâu thuẫn, bởi vì Phương Tiện nói ra đã vượt ra khỏi của nàng nhận thức phạm vi. Có điều Cắt Lão nhưng không giống nhau, hắn cũng biết Trung Châu Tiêu gia cùng nơi này Tiêu gia quả thật có chút liên quan. hơn nữa còn có một cái thân phận thần bí bé gái lúc này chính đang ra mã đế quốc Tiêu gia, có người nói người này là được Trung Châu người của Tiêu gia. Lúc này cắt trên khuôn mặt già nua đã lộ ra phi thường vẻ phức tạp, nếu như Phương Tiện theo như lời nói có một tia độ khả thi, bọn họ cũng không thể mạo hiểm đi đắc tội Tiêu Viêm. Phương Tiện nhìn cắt lão vẻ mặt, xem ra này người đã có chút tin tưởng lời của mình, đối với Nạp Lan Yên Nhiên, Phương Tiện vẫn là khẽ mỉm cười, nói rằng, Nạp Lan tiểu thư, lời của ta quả thật có chút khó có thể tiếp thu, có điều nếu như ngươi đi Tiêu gia từ hôn, đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì thật mất mặt. Tình huống như thế chỉ sợ ngươi thì sẽ đưa ra ước hẹn 3 năm, ngươi cùng Tiêu Viêm hai người tỉ thí, ngươi thắng dựa theo phương thức của ngươi đến, ngươi thua rồi, dựa theo ý của đối phương đến làm, có phải thế không? Đây là ngươi tính ra. Nạp Lan Yên Nhiên miệng há hốc nhìn đối diện Phương Tiện, lúc này đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, đối diện người này chính là cái ma quỷ, có thể nhìn thấu lòng người tư, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên đúng là có ý nghĩ này. Không sai. Phương Tiện giả vờ thần bí nói rằng, hắn tự nhiên không thể nói, ca ca ta nhưng khi nhìn tiểu thuyết, chỉnh quyển tiểu thuyết đích tình tiết ta đều biết. Yên Nhiên, ngươi thật sự có ý tưởng này sao? Một bên thanh niên nhìn Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt, không khỏi hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên không tiếng động gật gật đầu, kinh hãi trong lòng đã vô di phục ra. Kỳ thực Vân Lam Tông kiếp nạn cùng này ước hẹn 3 năm có lớn lao liên hệ, có thể nói Vân Lam Tông kiếp nạn là Nạp Lan tiểu thư một tay tạo thành. Vì lẽ đó, giải trừ hôn ước chuyện này kính xin Nạp Lan tiểu thư cùng hai vị Vân Lam Tông cao nhân cố gắng suy nghĩ suy nghĩ. Phương Tiện nhìn khiếp sợ ba người, nội tâm đã cười nở hoa, ở thế giới này, chính mình hoàn toàn chính là một bờ UG. Tuy nhiên, ngươi xem, chuyện này sợ là chúng ta muốn châm trước châm trước. Cắt lão nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, lúc này nội tâm của hắn đã hoàn toàn không muốn đi giải trừ hôn ước. Nạp Lan Yên Nhiên há miệng, không nói gì, nàng hiện tại rất mâu thuẫn, thế nhưng sâu trong nội tâm đã bắt đầu tin tưởng dễ dàng. Ta ngược lại thật ra có vừa nghĩ pháp, không biết chư vị muốn nghe hay không. Phương Tiện sờ sờ cằm râu ngắn, giả vờ thần bí nói rằng. Không biết tiên sinh có ý nghĩ gì. Chúng ta rửa thai lắng nghe. Cắt lao mau nói. Bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta ngày mai đi Tiêu gia bái phỏng, trước tiên gặp gỡ vị này Tiêu Viêm, còn hối hôn một chuyện, Nạp Lan tiểu thư tạm thời thả xuống không đề cập tới. Nếu như 3 năm sau khi Tiêu Viêm vẫn là một tên rắc rưởi, đến thời điểm lại hối hôn cũng không trễ. Hơn nữa cũng có thể miễn trừ Vân Lam Tông 3 năm sau kiếp nạn, các ngươi cảm thấy thế nào? Phương Tiện ý nghĩ này cũng là kế tạm thời, 3 năm sau Tiêu Viêm thực lực tăng mạnh, khi đó Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên càng không có lý do gì hối hôn. Như vậy rất tốt. Cắt lao cười ha ha, cái biện pháp này giải trừ trong lòng hắn một sầu lo, hơn nữa Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có lý do gì phản đối. Nếu như thế, ta ngày mai cùng mấy vị cùng đi Tiêu gia, gặp gỡ vị này đại lục tương lai cường giả. Nạp Lan tiểu thư cũng có thể đi gặp một chút tương lai phu quân, nhìn có hay không có thể vào pháp nhãn của ngươi. Phương Tiện thấy mình dao động đã có hiệu quả, không khỏi có chút cao hứng, bất quá đối với Tiêu Viêm, hắn cũng rất chờ mong đi gặp mặt một lần. Hắn mới không phải ta phu quân đây. Nạp Lan Yên Nhiên trắng Phương Tiện một chút nói rằng, có điều trên mặt nàng đã nổi lên một tia đỏ ửng, rõ ràng đối với Tiêu Viêm phản cảm thấp xuống không ít. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 4, ai nói chúng ta là đến giải trừ hôn ước? Chương 4, ai nói chúng ta là đến giải trừ hôn ước? Ô Thản Thành, trên đường cái rộn rộn ràng ràng, cản thị phường nối liền không dứt, nơi này thị phường chính là sản nghiệp của Tiêu gia. Phương Tiện cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cắt lao đám người trực tiếp đi tới Tiêu phủ trước cửa. Tiêu gia thân là Ô Thản Thành một trong 3 gia tộc lớn, phủ đệ xem ra cũng là phi thường khí thế. Tại Hạ Vân Lam Tông Cát Diệp, trước đến bái phòng Tiêu tộc trưởng, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Cát Diệp quay về Tiêu gia thủ vệ nói rằng, ngựa khí cũng là phi thường khách khí, trong này cùng Phương Tiện hôm qua nói chuyện có không nhỏ quan hệ. Bằng không theo Vân Lam Tông thu bạo, Cát Diệp sớm liền trực tiếp xông vào. Vân Lam Tông. Thủ vệ hiển nhiên bị Vân Lam Tông 3 chữ dọa sợ, lập tức cúi đầu cúi người nói, mấy vị quý khách kính xin tới trước phòng khách an vị, ta đây phải đi bẩm báo Tiêu chiến tộc trưởng. Cái này thủ vệ làm việc cũng không tệ lắm, đem Phương Tiện đoàn người mang tới phòng khách trên, sau đó tìm mấy tên nha hoàn đến đây bắt chuyện, chính mình phải đi bẩm báo Tiêu chiến đi tới. Quý khách đến, không có từ xa tiếp đón, nhiều có đắc tội a. Chỉ chốc lát, một người đàn ông trung niên thanh âm truyền vào, ngay sau đó một nhóm người đi tới phòng khách, quay về Cát Diệp đám người không khỏi ôm quyền nói đâu đâu một phen, sau đó lần lượt ngồi xuống. Đám người chuyến này là được Tiêu chiến cùng trong tộc 3 vị tộc trưởng cùng với tộc trẻ tuổi đồng lứa rào rào giả, đối với Vân Lam Tông quý khách, Tiêu gia hay là không dám thất lễ. Tiêu gia phòng khách rất là rộng rãi, Tiêu chiến cùng 3 vị tộc trưởng ngồi ở trên cùng. Phương Tiện mấy người là được ngồi ở tân khách vị trí. Phụ thân, 3 vị trưởng lão. mấy người ngồi vào chỗ của mình, một vừa tới đến đại sảnh thiếu niên bước nhanh về phía trước, quay về trên thủ bốn người cung kính được rồi một lễ. Tới thiếu niên này chính là Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm 14, 15 tuổi, vóc người có chút gầy gò, sắc mặt cũng không tốt lắm, có điều một đôi mắt nhưng là dị thường sáng sủa, hơn nữa Tiêu Viêm tướng mạo cũng có thể đàm luận được với tuấn lãng hai chữ. Nhìn đi lên thiếu niên, Phương Tiện tự nhiên biết hắn là ai, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nội tâm không khỏi có chút tiểu kích động, đây chính là quyển kia để cho mình đuổi mấy tháng tiểu thuyết nhân vật chính. Đoán chừng là bởi vì tranh đến quá lâu, trong sảnh thiếu niên quay đầu liếc mắt nhìn Phương Tiện, Phương Tiện không tự chủ được gật gật đầu, báo chi lấy mỉm cười. Tiêu Viêm cũng lập tức mỉm cười gật đầu, có điều nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, từ nhỏ bị người nhìn với con mắt khác hắn không biết Phương Tiện tại sao lại đối với hắn như vậy thân mật. Chỉ là Tiêu Viêm chuẩn bị bắt đầu tìm chỗ ngồi thời điểm, nhưng là lúng túng phát hiện đã không có chỗ ngồi của mình. Nói vậy vị này chính là Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đi, đến, tọa ta chỗ này. Phương Tiện lập tức ngay lập tức đứng lên, hướng về Tiêu Viêm vẫy vây tay, hắn có thể phải bắt được cơ hội này, nếu không đã bị ngồi ở trong góc Hân Nhi đoạt đi. Tiêu Viêm ca ca, ngươi vẫn là ngồi ở đây chứ? Lúc này thanh âm của một thiếu nữ cũng vang lên, Hân Nhi tọa ở trong góc, ăn mặc quần áo màu xanh lục, trong tay cầm một quyển sách, khí chất thanh nhã thong dong, tuy nhiên dung mạo nhưng là đã là tuyệt sắc Nạp Lan Yên Nhiên mạnh một tí kẹo như thế. Tiêu Viêm chạm ở giữa sân, do dự một chút, quay về Phương Tiện vừa chắp tay, nói rằng, đa tạ huynh đài thật là tốt ý, bất quá ta vẫn là tọa ta Hân Nhi muội muội nơi nào đây đi, miễn cho huynh đài bất tiện. Nói, Tiêu Viêm đi thẳng tới Hân Nhi phương vị, sau khi ngồi xuống, hai người liền bắt đầu thấp giọng trò chuyện. Phương Tiện hơi hơi thất lạc, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, nàng lúc này chính đang ngó chừng Tiêu Viêm hai người, sắc mặt có chút không tốt lắm. Vốn là Phương Tiện gọi Tiêu Viêm ngồi ở bên cạnh mình, chính là muốn để hắn sát bên Nạp Lan Yên Nhiên, hảo lạp gần quan hệ của hai người. Khắc. Cắt Lao ho nhẹ một tiếng, đứng lên quay về Tiêu Chiến chắp tay, mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng, lần này trước đến bái phỏng, có bao nhiêu quái dày. Ha ha, Cắt Diệp tiên sinh có thể tới Tiêu gia ta làm khách, chính là Tiêu gia ta vinh hạnh, có gì quái dày. Tiêu Chiến đối mặt Vân Lam Tông tự nhiên không dám thất lễ, cũng liền bận bịu đứng lên. Tiêu tộc trưởng khách khí. Cắt Diệp khẽ mỉm cười, chỉ vào một bên thiếu nữ nói rằng, Tiêu tộc trưởng, ngươi có thể biết nàng sao? Hít, thứ cho Tiêu Chiến mắt vụ về, vị tiểu thư này là. Tiêu Chiến sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Nạp Lan Yên Nhiên, lắc lắc đầu. Tiêu Chiến tuy rằng không biết, nhưng là bên trong góc Hân Nhi nhưng là biết rồi, đồng thời nói cho Tiêu Viêm, hơn nữa còn đem Nạp Lan Yên Nhiên thì ra là mục đích nói cho Tiêu Viêm nghe, đó chính là đến đây giải trừ hôn ước. Khắc, tên của nàng gọi là Nạp Lan Yên Nhiên. Cắt Lão lần thứ hai ho nhẹ một tiếng, nói rằng, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan lão gia tử tôn nữ, Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đầy mặt vợ kịch lớn, vội vàng cười quay về Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, hóa ra là Nạp Lan cháu gái, Tiêu thúc thúc có thể có rất nhiều năm không cùng ngươi gặp nhau, đừng trách thúc thúc mắt vụng về a. Tiêu Chiến vừa nghĩ tới vị này dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ liền là của mình sắp là con dâu, không khỏi có chút cao hứng. Hai người không khỏi hàn huyên một phen, đối với Tiêu Chiến nhiệt tình, Nạp Lan Yên Nhiên đều có chút không chịu được. Có điều nội tâm vẫn còn có chút cao hứng. Nói tới Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Lam Tông tổng trợ Vân Vận Thu làm đệ tử một chuyện, Tiêu Chiến không khỏi tán dương một phen, có điều ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng liếc về phía Tiêu Viêm vị trí, ánh mắt lộ ra một ít vẻ phức tạp. Hơn nữa đối với mấy người đi tới Tiêu gia, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Nạp Lan cháu gái đến đây Tiêu gia ta, nhưng là có chuyện quan trọng gì sao? Tiêu Chiến vẫn là cười cợt, nói rằng, quả thật có chút sự. Là sư phụ gọi ta đến Tiêu gia, cái kia. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn một chút Cắt Lao cùng Phương Tiện, lúc này nói nàng không biết làm sao nhận, vốn là Vân Vận gọi nàng đến đây từ hôn, thế nhưng chuyện bây giờ có khả năng chuyển biến tốt, nàng đến không biết làm sao tới nói, chỉ có thể hy vọng Cắt Lao cùng Phương Tiện đến giúp đỡ. Đối với mơ hồ Nạp Lan Yên Nhiên ấp úng, Tiêu Chiến đã khẳng định suy đoán của chính mình, đám người này chính là đến hối hôn, đời tiếp theo bằng không sẽ không thật không tiện mở miệng. Tiêu tộc trưởng, Cắt Lao đứng lên, cười nói. Tiêu tộc trưởng, ngươi cũng biết, Vân Lam Tông tông chủ đối với Nạp Lan tiểu thư vô cùng coi trọng, bây giờ đã là cho rằng đời tiếp theo tông chủ đến bồi dưỡng. Hơn nữa Vân Lam Tông nghề nếp gia đình nghiêm khắc, đời tiếp theo tông chủ ở chưa có đủ thực lực trước là không thể cùng nam tử từng có phân thân mật gốc mắc, vì lẽ đó. Cắt Lao dừng một chút, nhìn một chút Nạp Lan Yên Nhiên cùng Phương Tiện, kỳ thực hắn ạch ý tứ là muốn cho Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt thiếp vàng, đồng thời chỉ hoãn chút thời gian. Chỉ là lúc này Tiêu Chiến sắc mặt của nhưng là kém đến kỳ lạ. Cắt Lão vừa nhìn, không khỏi lập tức ngậm miệng, có chút không tìm được manh mối. Ca. Tiêu Chiến Ngọc trong tay thạch chén đột nhiên bị hắn bóp nát, hóa thành một trạm bột phấn. Tiêu tộc trưởng, ngươi làm sao vậy? Cắt Lao có chút bị Tiêu Chiến làm mơ hồ, chính mình cũng không có nói hối hôn chuyện tình, đối phương vì sao cũng tức giận như vậy à? Các ngươi tới cửa không phải là muốn đưa ra giải trừ hôn ước sao? Phun ra nuốt vào, đã cho ta Tiêu Chiến không nghe rõ sao? Dựa theo nội dung vở kịch vốn là phát triển đúng là hối hôn, hơn nữa lúc này tình cảnh cũng giống. Bị ngươi tới cửa giải trừ hôn ước, ở đấu khí đại lục nhưng là sỉ nhục lớn lao, cũng khó quan lý giải sai rồi. Tiêu Chiến sắc mặt không xong. Chỉ là Tiêu Chiến vừa mới dứt lời, một thanh âm khác ở bên trong đại sảnh vang lên. Ai nói chúng ta là đến giải trừ hôn ước? Chương 5, nhận thức thân. Ai nói chúng ta là đến giải trừ hôn ước? Giữa trường một thanh âm của người vang lên, người này chính là Phương Tiện. Người trong đại sảnh cũng kỳ quái nhìn đã đứng lên Phương Tiện, dựa theo lẽ thường suy đoán, những người này đến đây giải trừ hôn ước ở trong dự tưởng. Một là gia tộc nhỏ rác rưởi, một là gia mã đế quốc quái vật khổng lồ Vân Lam Tông tông chủ người nối nghiệp. Thân phận của hai người xác thực cách biệt mê hoặc, hối hôn tất cả mọi người có thể hiểu được. Đặc biệt ngồi ở trong góc Vân Nhi, nàng lấy được tin tức chính là Nạp Lan Yên Nhiên y lý theo sư mệnh đến đây từ hôn, hơn nữa bản thân nàng đối với cái này chỉ phúc vi hôn cũng là tương đương không hài lòng. Chỉ là trong sân người trẻ tuổi này để Tiêu Vân Nhi có chút kỳ quái, nếu như không phải đến giải trừ hôn ước, vậy bọn họ là tới làm gì? Lúc này ngồi ở Vân Nhi bên người Tiêu Viêm cũng là kỳ quái châu châu lông mày, bất quá hắn không nói gì, mà là muốn nhìn một chút mục đích của những người này rốt cuộc là cái gì. Các hạ là ai? Đoán chừng là bị Phương Tiện âm thanh phát sợ, Tiêu Chiến có chút bình tĩnh lại, ngẫm lại vừa nãy, mình quả thật là có chút lỗ mãng. Có điều trong sân người này đúng là để hắn có chút liếc mắt, người này tu vi e sợ không ở vị kia cắt diệp bên dưới, vừa nãy đứng lên cái kia trong nháy mắt khí tức cũng làm cho hắn có một tia hoảng hốt. Tiêu tộc trưởng, Phương Tiên Sinh cũng là ta Vân Lam tông người, hơn nữa còn là ta tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không đợi Phương Tiện đáp lời, Cát Diệp liền đứng dậy chắp tay giới thiệu. Kỳ thực hắn nói như vậy cũng là có một khác tầng mục đích, đó chính là đem Phương Tiện kéo vào Vân Lam Tông, hơn 20 tuổi đại đấu sư, tư chất cũng là thuộc về thượng đẳng. Hóa ra là Phương Tiên Sinh. Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn Phương Tiện khẽ mỉm cười, vừa nãy ta có chút lỗ mãng, kính xin Phương Tiên Sinh thứ lỗi. Tiêu Chiến dù sao cũng là Tiêu gia tộc trưởng, này tư thái cũng là có thể năng lượng cao thấp. Không ngại. Phương Tiện khoát tay háo một cái. Nhìn Cát Diệp một chút, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đám người tiếp tục nói, chúng ta lần này đến đây, cũng không phải là các ngươi nghĩ từ hôn, mà là đến đây nhận thức thân. Nhận thức thân. Tiêu Chiến ngẩn người một chút, tiện đà bắt đầu cười lớn, được, rất tốt, tiên nhiên cùng Tiểu Nhi tuổi cũng không nhỏ, xác thực nên thân cận hơn một chút. Có cái Vân Lam tông thiếu con gái của tông chủ người vợ, Tiêu Chiến mặt mũi nhưng là cao lên tới bầu trời, không khỏi tâm tình thật tốt. Một bên bình thường yêu thích đối với Tiêu Viêm chê cười mấy vị trưởng lão. Lúc này sắc mặt tất nhiên không thể được rồi, nội tâm đã có chút hối hận đã từng thái độ đối với Tiêu Viêm. Bên trong góc Tiêu Viêm cũng là có chút ngây ngẩn cả người, những năm gần đây nhận hết tộc nhân lạnh nhạt, ngoại trừ bên cạnh Vân Nhi, những người khác ít quá phản ứng hắn, càng khỏi nói trong tộc cái nào năng khiếu chắc tuyệt cô gái. Thế nhưng cái này tố chưa che mặt Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên không chế hắn, trả lại nhận thức thân, Tiêu Viêm trong lòng đối với Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi có chút hảo cảm. Con mắt không tự chủ được nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên vị trí. Vừa vặn Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhìn về phía Tiêu Viêm nơi này, ánh mắt của hai người vừa tiếp xúc liền lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, đồng thời Nạp Lan Yên Nhiên mặt mũi xuất hiện một vệt tường đỏ. Nạp Lan Yên Nhiên mặt mũi hồng cũng không phải là bởi vì đối với Tiêu Viêm có hảo cảm, chỉ là nghe Phương Tiện nói là đến nhận thức thân một cách tự nhiên sinh ra thiếu nữ e thẹn thái độ, ngược lại nàng bây giờ đối với Tiêu Viêm cũng không có hảo cảm. Nếu như không phải Phương Tiện nói cái gì Vân Lam Tông 3 năm sau kiếp nạn, e sợ giờ khắc này nàng liền muốn giải trừ hôn ước. Viêm Nhi, mau tới đây nhận thức một chút Yên Nhiên cháu gái. Tiêu Chiến đối với Tiêu Viêm vẫy vây tay, lúc này nội tâm của hắn đối với Nạp Lan Yên nhưng đã là tương đối nhận rồi. Tiêu Viêm đứng lên, liếc mắt nhìn bên người Hân Nhi, quay đầu đi tới. Hân Nhi cũng là phức tạp liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, thiếu nữ nội tâm đối với Tiêu Viêm đã sinh ra một tia kỳ dị tình cảm, thấy có người đến nhận thức thân. Ngoại trừ kỳ quái bất ngờ, khó tránh khỏi cũng biết sản sinh từng kia một ghen tuông. Có điều này từng kia một ghen tuông rất nhanh bị Tiêu Hân Nhi một vệt mỉm cười nhàn nhạt tách ra, yêu thích một người không phải là hy vọng hắn được không? Nạp Lan tiểu thư, Tiêu Viêm đi tới Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, khẽ gật đầu. Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên, ánh mắt cầu cứu dường như nhìn về phía Phương Tiện. Hai người ngươi xuống một hồi lại cẩn thận tụ tụ. Phương Tiện cười ha ha. Tiêu Viêm tiểu tử này nếu như cho hắn chút mặt mũi, xem tới vẫn là dễ nói gạt à. Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt Trường Phương Tiện một chút, sau đó quay về Tiêu Viêm lúng túng cười cợt, ngồi về chỗ ngồi. Tam thiếu gia, còn xin chờ một chút. Tiêu Viêm vừa định trở lại chỗ ngồi, liền bị Phương Tiện gọi lại. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn về phía Phương Tiện. Cát lão. Phương Tiện đem đầu chuyển nói với Cát Diệp, đem đan vương cổ hà vì là Tiêu Viêm thiếu gia luyện chế tụ khí tán lấy ra đi. Cát Diệp ngẩn người một chút, nhìn quay về hắn cười Phương Tiện, nội tâm có chút chấn động, hắn không biết người này là vì sao biết trên người hắn có tụ khí tán, vị này tụ khí tán vốn là vì giải trừ hôn ước bồi thường cho Tiêu gia, chỉ là làm một loại bồi thường. Nhưng vào ngay hôm nay cũng đã nói ra, Cát lão cũng chỉ có thể lấy ra. Tụ khí tán. Vẫn là đan vương cổ hà luyện chế. Người của Tiêu gia một trận kinh ngạc, đối với bọn hắn loại gia tộc này, đối với tụ khí tán thứ này là phi thường khắc cầu, nó có thể làm cho một chín đoạn đấu khí người tu luyện 100% thành công ngưng tụ đấu khí toàn, từ mà trở thành một tên đấu giả. Loại đan dược này, ở Ô Thản Thành nhưng là thiên kim khó cầu a, nguyên bản những kia xem thường Tiêu Viêm người không khỏi đối với hắn có chút ước ao lên, có thể leo lên Vân Lam Tông tầng này quan hệ, lại có tụ khí tán, rác rưởi Tiêu Viêm vận mệnh rất có thể phải cải biến. Không sai, chính là đan vương cổ hà luyện chế tụ khí tán. Cát Diệp từ trong lồng ngực lấy ra một cổ tráp, một viên toàn thân bích lục, long nhãn viên thuốc, đang lặng lặng ngọa nằm ở trong đó. Tráp lấy ra trong nháy mắt, một luồng mê người mùi thơm lạ lùng liền tràn đầy toàn bộ phòng khách, xem ra cái này tụ khí tán phẩm tương xem đến vẫn là vô cùng tốt. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ. Cát Diệp đem tráp bỏ vào Tiêu Viêm trong tay. Đa tạ. Tiêu Viêm cầm tụ khí tán, trịnh trọng nói tiếng cảm ơn, vật này đối với hắn xác thực rất trọng yếu. Rất có thể sẽ hắn thoát khỏi rác rưởi tên gọi. Hôm nay, Vân Lam Tông quý khách có thể tới Tiêu gia ta, cũng là Tiêu gia ta vinh hạnh. Tiêu Chiến giờ khắc này đã là đại hỉ, nhiều năm qua chưa bao giờ như ngày hôm nay cao hứng như thế quá. Phân phó, chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, ta muốn mời tiệc Vân Lam Tông quý khách. Đối với như vậy mặt dài chuyện tình, Tiêu Chiến nhưng là phải trắng trợn tuyên truyền một phen, toàn tộc từ trên xuống dưới đều phải cẩn thận chúc mừng một hồi. Sau khi ăn xong, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm bị an bài một đơn độc chung đụng cơ hội, Phương Tiện cũng tìm cái cớ, len lén đi theo hai người mặt sau, hệ thống chậm chạp không có truyền để hoàn thành nhiệm vụ âm thanh, thời khắc cuối cùng, cũng không thể để Nạp Lan Yên Nhiên cái này đàn bà làm đập phá. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 6, ước hẹn 3 năm. Tiêu Viêm đi ở phía trước, Nạp Lan Yên Nhiên đi theo phía sau hắn, phương hướng của hắn đúng là hắn thường đi cái kia hậu viện núi nhỏ sườn núi. Chuyện ngày hôm nay, Tiêu Viêm vẫn còn có chút hoảng hốt. Hắn không hiểu Nạp Lan Yên Nhiên ý nghĩ, thế nhưng nội tâm là cảm kích của nàng, có điều lại không thích nàng, bởi vì giờ khắc này trong lòng của hắn chứa một hôn nhi, tuy rằng hắn vẫn ẩn nút. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn trước mặt Tiêu Viêm cũng là có chút buồn bực, vốn là đến giải trừ hôn ước, khi Lý Hồ Đồ liền làm thành đến nhận thức thân. Hơn nữa quay về Tiêu Viêm tên rác rưởi này, hắn còn muốn làm bộ một bộ không đáng ghét vẻ mặt đến. Phương Tiện tự thân sau nhiên là không biết hai người này ý nghĩ, thế nhưng bất kể như thế nào, cũng không có thể để hai người này phá hủy nhiệm vụ của chính mình. Dựa vào chính mình đại đấu sư tu vi, lặng yên không tiếng động đi theo hai người cũng không phải việc khó gì. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn ngươi. Đứng sườn núi cỏ xanh trên, Tiêu Viêm quay về Nạp Lan Yên Nhiên cười cợt, kỳ thực ở ta sâu trong nội tâm, ta vẫn cảm thấy các ngươi hôm nay là đến giải trừ hôn ước, thế nhưng cảm ơn ngươi, không để phụ thân ta mất mặt. Ta. Nạp Lan Yên Nhiên nghe Tiêu Viêm, dĩ nhiên không biết như, hà trả lời, nàng rất muốn nói đúng. Ta chính là đến giải trừ hôn ước, nhưng nhìn đến thời khắc này Tiêu Viêm, nàng dĩ nhiên trong lòng sinh ra một tia đồng tình. Dù sao đã từng là một thiên tài lưu lạc vì là bây giờ rất rưỡi, chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình, khả năng liền chết tâm cũng có. Bởi vì nàng biết, như bọn họ người như thế, đều có một viên cao ngạo tâm. Kỳ thực cũng không có gì, đây là ta ra ra đặt hôn ước, ta tự nhiên sẽ thừa nhận. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ một lần nữa đứng lên. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không biết mình tại sao sẽ giảng những câu nói này, hơn nữa mặt đối mặt trước thiếu niên thời điểm, nàng càng nhưng đã có chút đồng thời cảm giác kỳ dị. Cảm ơn ngươi. Tiêu Viêm cười cợt, ngồi ở trên cỏ, hắn hiện tại luyện khí không hề có cảm giác gì, chớ nói chi là ngưng tụ luồng khí xoáy, ngày sau có thể khôi phục hay không, chính hắn cũng không chắc chắn. Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm nằm ở trên cỏ, đột nhiên kêu một tiếng. Cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn trước mặt thiếu niên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân thể người này, dường như có một đoàn kim quang bao vây. Nếu như ngươi đưa ra giải trừ hôn ước, ta hiện tại có thể đồng ý ngươi, ta biết ngươi đối với ta càng nhiều hơn chính là đồng tình, ta không muốn để cho ngươi cũng trở thành trò cười. Thiếu niên lộ ra mỉm cười, đối với mình nói ra lời này, tựa hồ có một loại giải thoát cảm giác. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nói, phải biết bất kể là Vân Lam Tông vẫn là Nạp Lan gia đều là cứng rắn phía sau núi. Nghe đến lời này, Nạp Lan Yên Nhiên trước tiên là có chút kinh ngạc, sau đó trong lòng một trận thoải mái, quyền này đến không chính là mình tới mục đích à. Lúc này trốn ở cách đó không xa Phương Tiện cũng không nhịn được nữa, cứ theo đà này, hai người này thằng nhóc chỉ sợ cũng muốn giải trừ hôn ước. Hai người các ngươi ở đây in dễ lạ tì hòn xỉm à. Không muộn không còn sớm, Phương Tiện ngay ở Nạp Lan Yên Nhiên cần hồi đáp thời điểm đứng dậy, lớn tiếng nói. Hai người dù sao đều là thiếu niên, nghe Phương Tiện vừa nói như thế, không khỏi có chút mặt đỏ. Ngươi làm sao cũng tới, ngươi sẽ không vẫn trốn ở bên cạnh thâu nghe chúng ta nói chuyện chứ. Nạp Lan Yên Nhiên vốn là đối với Phương Tiện ấn tượng liền không tốt lắm, lúc này thấy đối phương thật giống vẫn theo dõi hai người không khỏi có chút tức giận, sắc mặt cũng không tốt lắm. Không sai, ta đúng là thâu nghe các ngươi nói chuyện. Phương Tiện cũng không ngụy biện, đơn giản lưu manh thừa nhận. Hơn nữa nguyên bản cuồng ngạo Tiêu Viêm, lúc này dĩ nhiên biểu hiện như là một tung trứng, Phương Tiện không khỏi đối với hắn có chút ánh lửa. Ngươi! Nạp Lan Yên Nhiên chỉ vào Phương Tiện có chút không nói gì, nếu không phải là mình thực lực không bằng đối phương, e sợ nàng giờ khắc này liền muốn đi tới hải đánh một trận Phương Tiện. Coi như ngươi là Vân Lam Tông quý khách, thâu nghe người ta nói cũng là không tốt đi. Tiêu Viêm tuy rằng không tu vi gì, thế nhưng trong xương vẫn là ngạo khí, đối với người khác nghe trộm mình nói chuyện, tự nhiên cũng là không cao hứng. Thật tự nhiên là không được, có điều không nghe không thể được. Phương Tiện cũng không chờ hai người phản bác, tiếp tục nói, Tiêu Viêm, mặc dù nói ta Vân Lam Tông Nạp Lan tiểu thư đồng ý hôn sự của ngươi, bất quá chúng ta Vân Lam Tông hay là muốn có điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Viêm tò mò nhìn Phương Tiện, hắn liền biết việc này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bất quá hắn ngược lại muốn xem đối phương có điều kiện gì. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là có chút không biết nhìn Phương Tiện, lúc trước để cho mình từ bỏ giải trừ hôn ước chính là người này, bây giờ nhưng lại muốn nhắc tới điều kiện gì. Trong vòng 3 năm, đạt đến đại đấu sư Tu Vi, bằng không Vân Lam Tông tuyệt sẽ không đồng ý ngươi cùng Nạp Lan tiểu thư hôn ước. Mới cả cười cười. Hắn đưa ra yêu cầu này tự nhiên là vì Tiêu Viêm có thể có một phấn đấu mục tiêu, không thể bởi vì có Vân Lam Tông cái này chỗ dựa, là có thể quen sống trong nhung lụa. Hơn nữa chuyện này, có dược lao Tiêu Viêm cũng là có thể làm được. Cái gì, trong vòng 3 năm đạt đến đại đấu sư cảnh giới, cái này căn bản là không thể nào. Một bên Tiêu Viêm còn không có đáp lời, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã kêu lên, yêu cầu này dưới cái nhìn của nàng xác thực quá hà khắc rồi, vốn là không thể nào. Ngưng tụ luồng khí xoáy liền cần tiêu tốn kỷ niệm thời gian, ngưng tụ luồng khí xoáy mới có thể trở thành là đấu giả, sau đó là đấu sư, lại là đại đấu sư, này trung gian nhưng là vượt qua mấy cái đẳng cấp. Muốn trở thành Vân Lam Tông con rể, không phải là dễ dàng như vậy, nếu như đến thời điểm ngươi nhất định phải đi cùng với hắn, như vậy Vân Lam Tông cũng chỉ có thể đem ngươi trục xuất sư môn. Phương Tiện nói chuyện đồng thời, con lấy Tiêu Viêm hướng Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt nhìn, ý tứ tự nhiên là sẽ đối mới phối hợp chính mình. Mới vừa muốn phản bác Phương Tiện không quản được Vân Lam Tông chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Phương Tiện ánh mắt, lập tức phản ứng lại, chỉ là kinh ngạc nhìn Phương Tiện. Dưới cái nhìn của nàng đối phương tự nhiên là vì 3 năm sau giải trừ hôn ước Phương Tiện chính mình kiếm cớ, nhưng không biết tại sao nội tâm của nàng lại có một tia không tình nguyện. Ngươi không cần làm khó dễ Yên Nhiên, 3 năm sau, ta nhất định sẽ trở thành đại đấu sư. Tiêu Viêm trừng mắt nhìn Phương Tiện, cao ngạo hắn, muốn cho hết thể miệt thị người của hắn im lặng. Rất tốt. Như vậy mới như là Viêm Đế Tiêu Viêm. Phương Tiện cười ha ha, nói rằng, nhưng vừa nói xong liền lập tức phát hiện mình nói lộ hết. Tiêu Viêm ngày sau sẽ trở thành đấu đế Viêm Đế, nhưng giờ khắc này nói ra chính là kịch tấu. Viêm Đế. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều có chút kỳ quái nhìn Phương Tiện, không biết Viêm Đế là cái gì, hơn nữa phải đặt ở Tiêu Viêm hai chữ trước mặt của. Không có gì, ta nói sai. Phương Tiện quay đầu, lung túng lẽ lưỡi, sau đó thay đổi một giọng điệu nói rằng, nhớ kỹ lời của ngươi nói, 3 năm sau, trở thành đại đấu sư, đến ta Vân Lam Tông, nên tiếp Nạp Lan Yên Nhiên, đây là chúng ta ước hẹn 3 năm. Nạp Lan tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Phương Tiện nói xong cũng hướng về tiểu dưới sườn núi đi đến, Nạp Lan Yên Nhiên đi theo phía sau của hắn. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng của hai người, nội tâm âm thầm quyết định. Thiếu niên, cái này Vân Lam Tông thanh niên không đơn giản a. Một ông già thanh âm vang lên. Là ai đang nói chuyện? Tiêu Viêm nhìn một chút không có một bóng người bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào. Người này tự nhiên không là người khác, thực sự là Tiêu Viêm trong nhẫn dược lao dược trần, sự xuất hiện của hắn, hoàn toàn cải biến Tiêu Viêm vận mệnh. Lúc này mới cũng đã tùy tùng cắt diệp, Nạp Lan Yên Nhiên đám người ra Tiêu Phủ. Mà ở trước đây không lâu, Phương Tiện trong đầu truyền đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành âm thanh. Chương 7, Biến hóa tế nhị. Chương 7, Biến hóa tế nhị. Vì sao ngươi không trải qua ta đồng ý cùng Tiêu Viêm ước định ước hẹn 3 năm? Ra Tiêu phủ, Nạp Lan Yên Nhiên liền nhìn chằm chằm Phương Tiện nói rằng, ta đều dựa theo của ngươi ước định không có giải trừ hôn ước, nhưng ngươi vì sao còn muốn Tiêu Viêm 3 năm sau khi đến Vân Lam Tông? Nàng có chút đoán không ra Phương Tiện muốn à, hơn nữa 3 năm đạt đến đại đấu sư cảnh giới, cái này căn bản là không thể nào. Ta còn không phải là vì ngươi nghĩ, 3 năm sau khi hắn không thể thành đại đấu sư, ngươi với hắn hôn ước liền có thể giải trừ, hơn nữa chuyện này cũng không trách được Vân Lam Tông, chỉ có thể trách chính hắn, tự nhiên cũng giải trừ Vân Lam Tông kiếp nạn. Nhất cử lưỡng tiện bước chân chuyện tình, chẳng lẽ không được không? Phương Tiện cũng không ngừng lại, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng là, lấy hắn tình huống bây giờ 3 năm trở thành đại đấu sư, căn bản cũng không khả năng a. Nạp Lan Yên Nhiên dậm chân, đi theo, lại lập tức đánh vào Phương Tiện trên người. Lưng trước mặt Phương Tiện đột nhiên bước chân, quay đầu, cười nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Chẳng lẽ ngươi đối với Tiêu Viêm tiểu tử kia sản sinh cảm giác? Phương Tiện đúng là rất kỳ quái Nạp Lan Yên Nhiên phản ứng, theo đạo lý, nếu như Tiêu Viêm trong vòng 3 năm không thể thành đại đấu sư, Nạp Lan Yên Nhiên nên cao hứng mới đúng, thế nhưng bây giờ đối phương vẻ mặt mới cả cười cười, xem ra Tiêu Viêm tiểu tử này mị lực không nhỏ a. Sao? Làm sao có khả năng? Nạp Lan Yên Nhiên giả vờ chấn định nở nụ cười gằn, sau đó vòng qua Phương Tiện hướng phía trước đi đến, trước tiên không nói hắn là một tên rắc rưởi, chính là Vân Lam Tông quy củ cũng là không cho phép, ta không thể nào biết đối với Tiêu Viêm có ấn tượng tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, ngài đem ở sau 10 phút lui ra hệ thống. Lúc này hệ thống âm thanh lần thứ 2 vang lên. Nhìn trước mặt tiểu nha đầu, Phương Tiện lắc lắc đầu, hắn cũng không thời gian tiếp tục đối tiếp bọn họ. Ta đi trước một bước, ngươi không về Vân Lam Tông đi. Mới liền đối với ba người khoát tay háo một cái, sau đó nhanh chóng hướng về cửa thành đi đến. Thần côn này làm sao nói đi là đi a? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Phương Tiện nhanh chóng rời đi bóng người, lầu bầu miệng nói rằng. Phương Tiện nhanh chóng ra khỏi cửa thành khẩu, đi tới một hoang dã 5 người trên sườn núi, chờ đợi rời đi hệ thống. Rời đi hệ thống đếm ngược, bắt đầu. Hệ thống âm thanh vang lên, tận lực bồi tiếp đếm ngược, làm đếm tới một thời điểm, Phương Tiện mắt tối sầm lại, chính là đi tới chi giác. Mở tối trong căn phòng đi thuê, Phương Tiện vẫn cứ nằm nhoài trên bàn, đầu chính đè lên bàn phím. Lúc này trời bên ngoài đã bắt đầu trở nên trắng, trên đường phố bắt đầu có tam tam lưỡng lưỡng đoàn người. Mậu Thiên Thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Chỉ chốc lát, Phương Tiện vang lên. Phương Tiện nhíu nhíu mày, bị tiếng chuông đánh thức. Sau đó đưa tay ra cầm lên. Này, Phương Tiện, nhanh lên một chút đến trạm xe lửa, lão đại đến rồi. Đối thoại đầu kia vang lên một người nam âm thanh. Ngày hôm nay a, có thể ta còn muốn đi làm a. Phương Tiện mơ mơ màng màng nói rằng. Gọi điện thoại là Phương Tiện bạn học Lưu Vĩ, đại học thời điểm là một túc xá, trong miệng hắn lão đại cũng là trước đây một túc xá, đã tuổi lớn hơn bọn họ, vì lẽ đó lão đại. Phương Tiện nhỏ tuổi nhất, bị kêu là lão yêu. Ngươi có phải là viết tiểu thuyết viết bị hồ đồ rồi, hôm nay là cuối tuần, toàn thế giới đều nghỉ đây. Cuối tuần. Phương Tiện vừa nghĩ cũng thật là, được, ta lập tức tới ngay. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt bàn phím, xem ra chính mình thực sự là quá cực khổ, dĩ nhiên nằm úp sấp máy vi tính chắc ngủ một đêm. Có điều cái này giấc ngủ chất lượng vẫn được, trước đây mỗi lần viết xong tiểu thuyết buổi sáng đầu đều rất khó chịu, ngày hôm nay thật giống đầu không có gì sự, còn rất thoải mái dáng vẻ. Quét nha, rửa mặt. Nhìn một chút vẫn không có viết xong tiểu thuyết, mới cả cười cười, máy vi tính. Chỉ là giờ khắc này đột nhiên, một kỳ quái xuất hiện ở trong đầu của hắn né qua, hắn đột nhiên vô cùng rõ ràng vang lên chuyện tối ngày hôm qua. Phương Tiện sửng sốt một chút, hắn nằm mơ chính mình chiếm được một hệ thống, còn tiến nhập, đấu phá thương khung, tiểu thuyết, gặp được Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Hân Nhi. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ còn có thể tăng cao sáng tác linh cảm đẳng cấp, hình như là có thể tăng cao sáng tác trình độ. Cái này mộng làm quá giống như thật. Phương Tiện gãi đầu một cái, cười cợt, như loại này trong tiểu thuyết mới có sự tình khẳng định chính là đang nằm mơ. Không nghĩ quá nhiều, đánh răng xong, giặt xong mặt, tùy tiện ăn cái bữa sáng, Phương Tiện liền ngồi xe buýt xe chuẩn bị đi trạm xe lửa. Tốt nghiệp đại học 3 năm, ra Lưu Vĩ cùng Phương Tiện tại bổn thị, những người khác trên căn bản đều đi tới thành thị khác. Kim Thiên Lão Đại cùng Cường Tử mấy cái lại đây, chính là vì nhìn trường học cùng những này tại bổn thị bạn học cũ. Mấy năm không gặp. Phương Tiện cũng là có chút kích động. Cho Lưu Vĩ gọi điện thoại, Phương Tiện liền lên đi trạm xe lửa xe lửa. Trạm xe lửa, Phương Tiện gặp được một túc xá lão đại, Cường Tử, còn có một cái bạn học nữ, Lâm Tĩnh Nhã. Lâm Tĩnh Nhã tên tuy rằng văn nhã, thế nhưng người nhưng là một nữ hán tử, cả ngày theo Phương Tiện bên trong túc xá người cùng nhau chơi đùa, nghiễm nhiên chính là một nam sinh. Có điều ở nhìn thấy Lâm Tĩnh Nhã một khắc đó, Phương Tiện cùng Lưu Vĩ lại có chút không nhận ra được, hội này cũng thật là tên như người, điềm đạm trang nhã. Nghiêm nhiên là một đại mỹ nữ. Tĩnh Nhã biến thành nữ thần. Mấy người bạn học cũ gặp lại, đặc biệt cao hứng, mọi người không khỏi hàn huyên trêu ghẹo một phen. Đồng nhất cái túc xá huynh đệ gặp nhau, hơn nữa một mỹ nữ, mấy người đều là cười nở hoa. Trước đây lúc đọc sách, tên Phương Tiện không ít bị mấy người chế nhạo, có điều cũng hết cách rồi, ai bảo Phương Tiện ba mẹ đặt tên thời điểm đổ Phương Tiện đây. Trường học là mấy người đi thứ một chỗ, trường học cũ chính là một mình có thể mắng, đừng người không thể mắng địa phương, ly khai lâu như vậy, lao đại mấy người đều là rất hoài niệm, tự nhiên cái thứ nhất muốn nhìn địa phương chính là trường học cũ. Đi dạo vừa giữa trưa trường học, ăn xong rồi bữa trưa, Lâm Tĩnh Nhã đột nhiên cười nhìn Phương Tiện mấy người nói, chúng ta có muốn hay không đi đánh một ván đỏ tạ hai, rất lâu không chơi. Đỏ tạ hai là mấy người thích nhất, lúc đọc sách Phương Tiện một túc xá đều yêu thích mang theo Lâm Tĩnh Nhã cùng đi mở hắc. Lâm Tĩnh Nhã vào lúc đó cảm giác vui vẻ nhất, vì lẽ đó đề nghị còn muốn đi hoài cựu một hồi. Rất lâu không chơi, cũng không biết kỹ thuật còn có được hay không. Phương Tiện sau khi tốt nghiệp, cơ bản đều đem thời gian nghỉ ngơi hiến tặng cho tiểu thuyết, xác thực rất lâu không chơi. Không sao, chính là muốn trải nghiệm một hồi trước kia vui sướng, lại nói không phải còn có tỷ bảo bọc ngươi sao. Lâm Tĩnh Nhã đẩy một cái Phương Tiện. Không có chuyện gì, Phương Tiện, chúng ta liền nghe đại mỹ nữ, mở hát đi. Lão đại cũng là hứng thú rất cao, lại nói 3 năm nay hắn nhưng là vẫn luôn đang đùa cái này. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, tìm một nhà quán Inter, tìm cái 5 người chỗ ngồi xuống. Quán Inter bên trong chơi anh hùng liên minh tương đối nhiều, chơi đỏ tạ hai loại này trên căn bản không có. Tuy rằng rất lâu không chơi, thế nhưng Phương Tiện cảm giác nhưng là tốt đến kỳ lạ, mỗi cục đều là cực kỳ thần, hơn nữa đầu đều rất rất thanh minh, động tác trên tay cũng nhanh. Làm người ta bất ngờ nhất chính là chơi phụ trợ cái kia một ván dĩ nhiên cũng là cực kỳ thần, thần kỳ đem một nước tương phụ trợ đánh thành đại ca. Phương Tiện, tiểu tử ngươi có phải là ăn thuốc kích thích, đem thưởng thức tốt như vậy, còn nói rất lâu không chơi. Mấy người xem Phương Tiện biểu hiện không khỏi có chút kỳ quái, tài nghệ này cũng có thể đi đá thi đấu. Thực sự là rất lâu không chơi, cũng không biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay cảm giác cực kỳ tốt. Phương Tiện cũng có chút không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hôm nay trạng thái rất khác thường. Mọi người trêu ghẹo một hồi, cũng không làm sao lưu ý nhìn một chút thời gian cũng không còn sớm. Lão đại mấy người liền đi chạm xe lửa, dù sao ngày mai còn phải đi làm, trở lại tọa xe lửa còn muốn hơn một giờ đây. Về đến nhà Phương Tiện, nằm ở trên giường muốn mị một hồi, thế nhưng vô luận như thế nào dĩ nhiên ngủ không được, hơn nữa đầu vẫn là vô cùng tỉnh táo. Phương Tiện kỳ quái nở nụ cười, hôm nay mình quả thật có chút không giống, đầu thanh minh rất nhiều, hơn nữa liên thủ cũng linh xảo không ít. Đúng là có chút kỳ quái. Nếu ngủ không được, Phương Tiện liền đi hướng về phía máy vi tính chắc, ngủ không được liền ký hiệu đi. Ta cũng thích đỏ tạ hai này cười mịn. Chương 8, treo nổ ngày. Chương 8, treo nổ ngày. Phương Tiện bởi vì công tác nguyên nhân, căn bản cũng không có thời gian tồn cảo, bởi vậy hắn viết tiểu thuyết có cái quen thuộc, đó chính là viết tiểu thuyết trước nhất định phải đem trước mặt một chương xem xong, nếu không căn bản cũng không có thể nối liền tiếp tục viết. Như thường ngày, hoàn thành bắt đầu phía trước viết một chương. Sau đó ngày hôm qua không viết xong một chương. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy một nửa thời điểm, lông mày của hắn sâu đậm nhíu lại, cái này chương tiết căn bản là không cách nào vào mắt, bất kể là hành văn vẫn là tình tiết đều là rất kém cỏi. Trước đây còn không có phát hiện, ngày hôm nay khả năng bởi vì đầu khá là tỉnh táo, vì lẽ đó phát hiện. Sau đó, Phương Tiện lắc lắc đầu, như vậy căn bản là không cách nào hạ bút tiếp tục viết, mở ra toàn bộ tiểu thuyết. Từ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bắt đầu nhìn. Thế nhưng càng xem, Phương Tiện lông mày liền nhíu càng sâu, chuyện này tiết thực sự là quá tục xáo, quả thực chính là máu chó, hoàn toàn không thể nhìn, chẳng trách viết 30 vạn chữ, cơ lực lượng mới 20.000. Hít một hơi thật sâu, Phương Tiện mở ra sửa chữa, thiên tiểu thuyết này hắn muốn đại tu cải. Thiên tài thay đổi thành rác rưởi, bị người từ hôn, sau đó gặp phải ngón tay vàng. Từng bước một nỗ lực biến thành cường giả, này nội dung vở kịch thật sự là quá máu chó, hơn nữa viết bị người viết hư thối. Mấu chốt là bên trong còn có các loại làm mất mặt, các loại đứa ngốc đưa lên để nhân vật chính làm mất mặt, Phương Tiện thật sự là không nhìn nổi, hơn nữa đây là chính mình viết gì đó. Sửa, quyển tiểu thuyết này nhất định phải sửa, bởi vì một quyển tiểu thuyết bị A ký không dễ dàng, Phương Tiện cũng không muốn thái giám đi, vậy cũng chỉ có thể đại sửa lại. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, Phương Tiện suy tư gần 10 phút. Bắt đầu hạ bút, thì ra là tình tiết toàn bộ lật đổ, lại bắt đầu lại từ đầu câu tứ. Phương Tiện đầu bắt đầu thật nhanh vận chuyển, tay cũng không ngừng mà đập bàn phím. Hết thảy đều là phi thường thông thuận, Phương Tiện chưa từng có giống như bây giờ tư như dặn dào, rất nhiều nơi đều là làm liền một mạch, thật giống lập tức đột nhiên đến rồi linh cảm như thế. Rác rưởi loại này đất đến đi tra đích tình tiết tuyệt đối muốn bỏ qua, các các loại làm mất mặt tăng lên nhân vật chính hào quang cũng phải bỏ mất không ít. Nhiều hơn vào tự nhiên mà cảm động, người khác xưa nay chưa từng dùng đích tình tiết. Phương Tiện lúc này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn rốt cục cảm nhận được loại kia múa bút thành văn cảm giác. Thời gian ở trong lúc lơ đãng từ từ quá khứ, rất nhanh liền đi qua mấy tiếng, Phương Tiện nhưng thật giống như không một chút nào lui, liền vê đút cờ đều chưa từng đi một lần, vận tay liên tục để gõ chữ. Tâm tư chưa từng có giống như bây giờ rõ ràng, rất nhanh sẽ sửa chữa xong chương 10, gõ xong chương 10, một chữ cuối cùng, Phương Tiện đưa tay ra mời lại eo, lúc này hắn mới cảm giác được đầu có một tia mệt mỏi, eo cũng có một chút đau xót. Nhìn một chút thời gian, đã 12 giờ khuya, cũng tức là nói mình ròng rã con ngựa 6 tiếng tự, hơn nữa còn là vê đút cờ chưa từng đi một lần. Bất quá đối với mình thành quả, Phương Tiện còn là vô cùng hài lòng. Sau đó sẽ viết một đỉnh càng một tuần lễ, tiến hành lượng lớn sửa chữa thông cáo. Phương Tiện cho tới nay đối với tiểu thuyết chất lượng là rất xem trọng, tốc độ chỉ là xếp ở vị trí thứ hai. Tắt máy vi tính, Phương Tiện tắm rửa sạch sẽ liền trực tiếp lên giường giấc ngủ, viết lâu như vậy tiểu thuyết, đầu cũng có chút trầm trầm. Sáng ngày thứ hai, Phương Tiện trong tay cầm một túi bánh bao đi làm, tối ngày hôm qua ngủ được đúng là rất thoải mái, từ trước tới nay lần thứ nhất ngủ được tốt như vậy. Mầu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi tiếng chuông vang lên. Mở ra xem là hắn điểm cuối trách nhiệm biên tập thẩm thần, Trung Quốc nội điểm là hắn phát biểu tiểu thuyết trang web này, hiện nay là lớn nhất mạng lưới trạm. Đối với biên tập viên đại nhân điện thoại, Phương Tiện có thể không dám thất lễ, mau mau nhận. Thẩm biên tập, đại sáng sớm gọi điện thoại cho ta có phải là nhớ ta rồi? Phương Tiện đùa giỡn nói rằng, thẩm thần là một người nữ, có điều Phương Tiện chưa từng thấy bản thân nàng, nghe thanh âm nên khá là tuổi trẻ. Mỗi lần gọi điện thoại ngoại trừ tiểu thuyết chuyện tình, hai người cũng biết nói chuyện đùa, vì lẽ đó Phương Tiện đối với cái này biên tập ấn tượng vẫn là rất tốt đẹp. Phương Tiện A, ngươi ngày hôm qua thì không phải sửa lại tiểu thuyết trước mặt trường tiết A. Thẩm thần không để ý Phương Tiện đùa giỡn nói, mà là khai môn kiến sơn nói rằng, cái này à, là sửa lại, bởi vì ta không tưởng tượng, đấu phá thương khung. Như vậy có cái gì hối hôn tiểu đoạn, quá tủ, vì lẽ đó liền toàn bộ đều sửa lại, ngày hôm qua không chương mới, thật không tiện à, biên tập đại nhân. Phương Tiện có chút yếu yếu nói, ngừng có chương mới đối với một tân nhân tới nói không phải là việc nhỏ, rất có thể sẽ tạo thành độc giả trôi đi. Đấu phá thương khung, nào có cái gì hối hôn tiểu đoạn à, ngươi có phải là không thấy quyển này quyển tiểu thuyết này à? Thẩm thần trong điện thoại nói rằng, nha, đúng rồi, ta nói không là cái gì, đấu phá thương khung, còn ngươi nữa chương mới chuyện. Ngươi mau mau đăng trang web xem ngươi bình luận, treo nổ ngày. Làm sao vậy, thẩm biên tập, ta sẽ không đã gây hỏa chứ. Một ngày không chương mới, xem ra độc giả là cầu nhau, Phương Tiện trong lòng hoàn toàn không có sức, nếu như biên tập viên phê bình hắn cũng chỉ có thể tiếp thu đúng là. Bất quá đối với biên tập nói, đấu phá thương khung, không có hối hôn kiểu đoạn, hắn có chút không làm rõ được. Gặp rắc rối. Đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, không có, làm sao có khả năng, ngươi lần này làm được rất đúng à. Đổi tương đối không sai. A, cái gì? Phương Tiện suy nghĩ một chút cuối cùng cũng coi như hiểu được, ngươi là nói, bọn họ đều nói ta sửa thật tốt. Ngươi nhanh đi nhìn bình luận, ta cúp trước. Nói xong bên kia liền cúp điện thoại. Phương Tiện không kịp chờ đợi cảm đến công ty, sau đó mở ra chính mình máy vi tính để bàn, desktop, trực tiếp tiến nhập điểm cuối. Vừa nhìn thấy trước mặt số liệu, Phương Tiện không khỏi hít vào một hơi, gia tăng rồi 500, cỡ lực lượng gia tăng rồi 4.000. Đã gia tăng rồi hơn 1.000, mà này chỉ là một buổi tối số liệu. Đi xuống kéo, nhìn một chút bình luận khu, đích thật là treo nổ thiên. Lương tâm sửa chữa A. Khiến người ta cảm giác mới mẻ sửa chữa. Sửa chữa văn chương, ta chỉ quyết định rít gào tóc. Không vì cái gì khác, chỉ vì tác giả này thái độ, trưng bày tuyệt đối toàn bộ đặt mua. Rít gào đại đại, tốc độ sửa chữa, ta đã giúp ngươi đi chủ đứng. Bình luận khu gia tăng rồi mấy ngàn bình luận, hơn nữa phần lớn đều là khen ngợi. Phương Tiện bị bất thình lình kinh hỉ khiến cho có chút bối rối, đây là trên trời đi đĩa bánh sao. Xem ra chính mình rốt cục thấy được ra mặt hy vọng. Có điều còn có một việc nằm ngang ở Phương Tiện trong lòng, đó chính là thẩm thần biên tập nói, đấu phá thương khung, không có hối hôn này một kiểu đoạn chuyện tình. Là một người tư thâm độc giả, đối với, đấu phá thương khung, bên trong, Nạp Lan yên nhiên đi vào giải trừ hôn ước này một tình tiết, Phương Tiện là không thể nào biết quên. Thế nhưng thẩm thần biên tập tại sao muốn lừa hắn? Hoàn toàn không có đạo lý A. Mở ra, đấu phá thương khung, mặt giấy, trực tiếp mau tiến đến rồi Nạp Lan yên nhiên đi tiêu ra chương tiết. Phương Tiện bắt đầu gần từng chữ nhìn, nhìn thấy sắp đưa ra giải trừ hôn ước cái kia một đoạn thì, Phương Tiện sắc mặt lập tức thay đổi. Không thể, tại sao lại như vậy? Chương 9, bị trên trời đi đĩa bánh đập phá. Chương 9, bị trên trời đi đĩa bánh đập phá. Này hoàn toàn không thể a, tại sao lại như vậy? Đấu phá thương khung, thật không có giải trừ hôn ước đích tình tiết, mà là đi nhận thức thân, này hoàn toàn lật đổ phương tiện ký ức, nhớ tới đã từng hối hôn còn mang theo một làn sóng viết tiểu thuyết thủy triều, phương tiện trong trí nhớ vẫn luôn cảm thấy là, đấu phá thương khung, mang lên. Tiếp tục nhìn xuống, càng xem phương tiện càng là kinh tâm, trong tiểu thuyết, Nạp Lan Yên Nhiên đối với Tiêu Viêm tựa hồ còn sinh ra một tia hảo cảm, hơn nữa còn xuất hiện một trước đây không có người bí ẩn. Hắn còn để Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước định một cái khác ước hẹn 3 năm, trong vòng 3 năm đạt tới đại đấu sư cấp bậc, mới có thể đi Vân Lam Tông cưới vợ Nạp Lan Yên Nhiên. Xem tới đây, mới liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, chuyện này tiết cùng trong đầu của hắn giấc ngộng kia vì sao lại như vậy như a, quả thực chính là giống như lúc. Phương Tiện đứng lên, đi tới phòng rửa tay, hung hăng rửa mặt, hắn phải cố gắng suy nghĩ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong ngộng chính mình thật giống chiếm được cái gì siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Sau đó xuyên qua tiến vào, đấu phá thương khung, cải biến một hồi bên trong tình tiết, hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thế nhưng hắn thay đổi tình tiết cùng trên thực tế trong tiểu thuyết đích tình tiết vậy, ở phương tiện ký ức xem ra, bởi vì hắn cải biến tình tiết, vì lẽ đó hiện thực tiểu thuyết đích tình tiết cải biến. Hít vào một hơi, phương tiện nhìn trong gương chính mình, nếu là như vậy cái kia rất khả năng thì không phải là một cảnh, mà là hắn thật sự chiếm được một cái gì tiểu thuyết hệ thống, do đó ăn mặc càng đến tiểu thuyết trong thế giới. Hơn nữa phương tiện còn nhớ, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể tăng lên cái gì linh cảm đẳng cấp, thật giống đối với sáng tác có. Nghĩ tới đây, phương tiện lại ngẩn người một chút, ngày hôm qua chính mình đột nhiên hưng khởi sửa chữa tiểu thuyết của chính mình, hơn nữa hiệu quả kinh người, nói không chắc chính là mình sáng tác linh cảm đẳng cấp đề cao, sáng tác trình độ đề cao, mới sẽ cảm thấy trước kia viết không được. Còn có cả ngày hôm qua tinh thần cực kỳ được, chơi cực kỳ bình thường phát huy, chỉ sợ cũng cùng chuyện này có quan hệ. Linh cảm đẳng cấp tăng cao hay là cũng biết tăng cao đầu óc của chính mình tư duy cùng tỉnh táo trình độ, để cho mình thời gian dài tinh thần sung mãn. Mới liền gật đầu, cơ bản nên chính là như vậy, có điều còn muốn lần thứ hai nghiệm chứng dưới, cũng không biết lần sau hệ thống khởi động là vào lúc nào. Nhưng chỉ có nghĩ như vậy, mới có thể giải thích được hai ngày nay chuyện đã xảy ra. Nghĩ tới đây tất cả rất có thể là thật sự, phương tiện nội tâm cũng là có chút hưng phấn, xem ra đĩa bánh rốt cục đập phải trên đầu mình. Loại này tiểu thuyết trong phim ảnh mới có thể chuyện đã xảy ra, rốt cục phát sinh đến trên đầu mình. Ra phòng vệ sinh, công ty lúc này cũng tới không ít công nhân, cùng mấy cái đồng sự đánh xong bắt chuyện, phương tiện về tới bàn làm việc của mình trước. Nhìn một chút bên cạnh đồng sự tiểu lưu, phương tiện đột nhiên muốn tìm hắn đến chứng thật một chút, xem hắn đối với đấu phá thương khung ấn tượng. Tiểu lưu, ngươi xem qua, đấu phá thương khung, không. Phương tiện ngồi xuống, nhìn như tùy ý nói rằng. Đương nhiên xem qua a. Lúc trước nhưng là đuổi theo nhìn. Tiểu Lưu khinh thường nói, mình nói như thế nào cũng là đọc truyện online phá và quyển, làm sao sẽ chưa từng xem quyển tiểu thuyết này đây. Vậy ngươi còn nhớ Nạp Lan Yên Nhiên đi Tiêu gia giải trừ hôn ước đích tình tiết không? Cái kia đoạn rất đẹp mắt. Phương Tiện uống một hớp, nói rằng, giải trừ hôn ước. Tiểu Lưu kỳ quái nhìn một chút Phương Tiện, ngươi có hay không xem qua à, Nạp Lan Yên Nhiên lúc nào đi Tiêu gia giải trừ hôn ước à, phải đi nhận thức thân rất, ra vẻ hiểu biết. Hả, ta không quá nhớ được. Mới cả cười cười, đây chính là hắn mong muốn đáp án. Xem ra cái hệ thống này không đơn giản, thay đổi đến mức rất triệt để, liền mọi người đối với tiểu thuyết ký ức đều cải biến. Một ngày làm việc, phương tiện đều là không tâm tư, trở lại nơi ở liền mau mau mở ra máy vi tính. Mở ra điểm cuối trang web, tiến vào tác giả hậu trường, lại tăng lên 200, đang đánh mở nhỏ nói mặt giấy, cỡ lật cũng đã vượt qua 3 vạn, một ngày cỡ lật lượng gần như gia tăng rồi 10.000. Lúc này phương tiện trong lòng đã hồi hộp. Cứ theo đà này, chính mình quyển tiểu thuyết này khẳng định có thể đạt được một thành tích tốt. Bất quá bây giờ không phải là cao hứng thời điểm, mới liền tiếp tục bắt đầu sửa chữa trước đây viết chương tiết. Trước đây viết gì đó bây giờ nhìn lại, có rất nhiều không thuần thục địa phương, hành văn cũng không phải rất trôi chảy. Sửa chữa sau tiếng vọng tốt như vậy, phương tiện càng thêm không kiêng dè đi sửa đổi, có điều hơn 30 vạn chữ chương tiết, sửa chữa lên cũng là cần thời gian nhất định. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, dự tính có thể phải một tuần lễ khoảng chừng đi. Sắp tới một chút thời điểm, phương tiện tổng cộng sửa đổi xong chương 15, có điều cũng là có chút choáng váng, dù sao cơm tối còn không có ăn. So với trước kia suýt chút nữa hôn mê, hiện tại đã là tốt hơn quá nhiều, hơn nữa linh cảm cũng là có thêm rất nhiều, không giống như trước kia mấy tiếng không viết ra được một chương đến rồi. Đưa tay ra mời lại eo, hôm nay thành quả hắn đã rất hài lòng. Tắt máy vi tính, ăn một bát mì, tùy tiện tắm rửa sạch sẽ, phương tiện liền lên giường đi ngủ. Này so với trước kia lúc ngủ nhưng là nói trước không ít. Tiếc nuối duy nhất, chính là ngày hôm nay cái kia cái gì hệ thống không có khởi động dấu hiệu, có điều cái này cũng là phương tiện không có thể khống chế, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nay một tuần lễ hạ xuống, mới cũng đã đem tiểu thuyết sửa chữa xong, hiệu quả cũng vô cùng tốt. Gia tăng rồi 1,500 cái, cỡ lực lượng đã sắp hơn 7 vạn, ngày thứ nhất hiệu quả tốt nhất, mặt sau gia tăng số liệu tuy rằng không bằng ngày thứ nhất, thế nhưng cũng là vô cùng tốt, hơn nữa còn có không ít. Thế nhưng cũng không có thiếu độc giả bắt đầu thúc canh, dù sao một tuần lễ không chương mới chỉ là sửa chữa, rất nhiều người đều là không hài lòng. Hôm nay là Chu Thiên, phương tiện nhưng là làm xong 10 phần chuẩn bị, ít nhất cũng phải chương mới 4 chương, bằng không hoàn toàn không có cách nào cùng độc giả bàn giao a. An điểm tâm xong, chuẩn bị đánh hồng bò, phương tiện liền chuẩn bị mở ít mở máy vi tính ra, phương tiện liền chuẩn bị bắt đầu gõ chữ. Chỉ là phương tiện vừa mới bắt đầu viết chữ thứ nhất thời điểm, đột nhiên, trong đầu của hắn một giọng nói vang lên. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống còn có 10 phút bắt đầu khởi động. Phương tiện ngẩn người một chút, ngay sau đó cầm một hồi nắm đấm cao hứng nhảy lên, xem ra đây là thật à, hóa ra là siêu cấp tiểu thuyết hệ thống, hơn nữa sắp khởi động, chính mình thật sự bị trên trời đi đĩa bánh bị đập phá. Nhếch môi, phương tiện ngốc cười ha ha lên, từ từ ngồi ở trên cái băng, bắt đầu cùng đợi hệ thống khởi động, hắn hiện tại có thể phải cố gắng thể hội một chút, tiến vào hệ thống là một cảm giác gì. Cái này 10 phút đối phương liền tới nói có thể nói là dài nhất 10 phút, bất quá hắn miệng nhưng là một hồi cũng không hợp lại quá, còn chưa phải là phát sinh khanh khách thanh âm, hơn nữa chảy nước miếng đều lưu không ít hạ xuống. Rốt cục, hệ thống âm thanh lần thứ 2 vang lên. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống sắp khởi động, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Hệ thống khởi động. Ở hệ thống nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, chỉ nghe phịch một tiếng. Phương tiện đầu nặng nề ngã xuống trên bàn để máy vi tính, còn phi thường có co giãn bắn ngược 2 lần. Lần này nhưng là đụng phải không nhẹ, có điều phương tiện hiện tại cũng không chi giác, lúc này suy nghĩ của hắn đã tiến nhập siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 10, Đan Vương Cổ Hà. Chương 10, Đan Vương Cổ Hà. Hoan nên tiến vào siêu cấp tiểu thuyết hệ thống, ngài lần này tiến vào tiểu thuyết thế giới vẫn là đấu phá thương khung, thế giới, nhiệm vụ là hàng phục thất thải thôn tiên mãng. Đi tới Vân Lam Tông tham gia Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm, đánh giết Vân Lam Tông Vân Sơn. Nhiệm vụ hoàn thành, linh cảm đẳng cấp tăng lên 1 đẳng cấp, nhiệm vụ thất bại, linh cảm đẳng cấp hạ thấp 1 đẳng cấp, đồng thời, đấu phá thương khung, tiểu thuyết thế giới sẽ sớm kết thúc, bổn hệ thống bên trong đạt được linh cảm đẳng cấp cũng biết toàn bộ biến mất. Nghe hệ thống đối với nhiệm vụ giới thiệu, phương tiện không khỏi nhíu nhíu mày, tham gia ước hẹn 3 năm vẫn tương đối đơn giản, thế nhưng mặt khác hai cái liền có chút khó khăn. Hơn nữa cũng không biết chính mình tiến vào tiểu thuyết thế giới thực lực làm sao, nếu như vẫn là đại đấu sư, vậy chỉ có chịu thua phần. Tiến vào tiểu thuyết thế giới địa điểm là tháp qua nhĩ đại sa mạc, hệ thống ngầm thừa nhận thực lực là đấu hoàng đỉnh cao. Nghe đến phía sau một đoạn văn, phương tiện nội tâm không khỏi kích nhúc nhích một chút, đấu hoàng đỉnh cao ở nơi này nhưng là cường giả cấp cao nhất ta, hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải không thể. Đấu phá thương khung, thế giới bắt đầu khởi động. Hệ thống vừa nói xong, mì ăn liền trước hình ảnh xoay một cái. To lớn sa mạc hiện tại trước mắt. Phương tiện đặt chân ở một mảnh hoang vu một người cắt vàng bên trong, lúc này khí trời khá là nóng bức, liền không khí đều bị khảo có chút vặn vẹo cùng hư huyễn. Nơi này phải là tháp qua nhĩ sa mạc, căn cứ phương tiện ký ức, nơi này hẳn là xà nhân chỗ ở, tàn nhẫn cùng diễm lệ cùng tồn tại mở đỡ xà nữ vương chính là ở tại tháp qua nhĩ sa mạc một tòa thành trì bên trong. Vừa đến thế giới này, phương tiện liền lập tức cảm thấy bên trong thân thể mạnh mẽ đấu khí, đấu hoàng đỉnh phong cảm giác sát thực rất tốt. Bởi vì có lần đầu tiên mặc càng đến thế giới này kinh nghiệm, phương tiện đối với sự vận dụng đấu khí vẫn hơi hiểu biết. Đấu khí hóa dược. Tuy rằng đấu hoàng có thể không nhờ và ngoại lực có thể đặt chân hư không, có điều thời gian dù sao ngắn ngủi, đúng là đấu hoàng cấp đấu khí khác hóa dược, phương tiện rất giống thử một lần. Trong miệng hô to một tiếng, trong cơ thể đấu khí vận chuyển bên ngoài, một đấu khí hình thành vũ dược xuất hiện ở phương tiện phía sau. Khống chế vũ dược một kích động, phương tiện thân thể bắt đầu lên không, chỉ là còn không có phi cao 10 mét. Phương tiện thân thể liền trên không trung đảo quanh, lần thứ nhất điều khiển đấu khí hóa dược, xác thực không quá quen luyện. Kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết, phương tiện cuối cùng là học xong đấu khí hóa dược phi hành. Bay vọt trên không, quan sát một mảnh mặt đất màu vàng óng, phương tiện lúc này trong lòng hào khí vân thiên, cái cảm giác này xác thực rất tốt. Không phi bao lâu, phương tiện liền nhìn thấy phía trước có một toàn thân bích lục to lớn ma thú chính phi hành trên không trung. Phương tiện đang muốn tìm cái ma thú luyện tay nghề một chút, chính mình đấu hoàng đỉnh phong thực lực còn không biết hiệu quả thế nào. Chỉ có thể coi như người xui xẻo rồi. Phương tiện khẽ mỉm cười, thôi thúc đấu khí, tốc độ lập tức tăng lên, đồng thời đấu khí ngưng tụ cùng trên bàn tay, lăng không một trưởng hướng về bầu trời phi hành ma thú đánh tới. Phương tiện bàn tay đánh ra kinh khí, phát sinh một trận tiếng rít, trực tiếp kích ngã xuống to lớn phi hành ma thú trên người. Á á á. Nhìn phía trước ma thú thân thể một xoay ngược lại, lập tức ngã xuống, thế nhưng ngay sau đó mấy nhân loại tiếng kêu nhưng là để Phương Tiện có chút bất ngờ. Bay lên trước vừa nhìn, ma thú đã rơi trên mặt đất, nó bên cạnh còn có mấy người đem sa mạc đập phá mấy cái hãm hại, chỉ có một người thân thể đứng ở giữa không trung, căm tức nhìn Phương Tiện, xem người này sau lưng vũ dực, xem ra là cho rằng đấu vương cường giả. Nguyên lai ma thú này mặt trên ngồi người, Phương Tiện lúng túng cười cợt, rơi xuống đất đi lên phía trước, nói rằng, thực sự thật không tiện, mấy vị không có sao chứ. Đấu hoàng cường giả tối đỉnh thực lực đó cũng không phải là nắp, coi như là thông thường một đòn, cũng là uy lực rất mạnh mẽ. Ma thú đã bị đánh đến bị thương không nhẹ, phía trên mấy người bởi không có thu được trực tiếp công kích, đúng là không có bị thương. Lúc này lại có ba người bay tới, đều là đấu khí hóa dược. Xảy ra chuyện gì, các ngươi tại sao lại rơi xuống? Trong ba người một cái trung niên đại hán nói rằng, thật sự là xin lỗi, ta còn tưởng rằng là một vô chủ ma thú, đánh một trường, không cẩn thận bắt hắn cho đánh xuống. Phương Tiện có chút ấy này nói, có điều thấy cảnh này, thật sự là không nhịn được có chút buồn cười. Phương Tiện nói tới rất tùy ý, nghe mấy người nhưng là rất khiếp sợ, tùy tiện một trưởng là có thể đem ma thú đánh rơi không trung. Lại vừa nhìn Phương Tiện, vốn là muốn mắng vài câu người đều ngậm miệng, người này thực lực nhìn không thấu, rất khả năng đã là đấu hoàng cường giả. Đắc tội một đấu hoàng cường giả, không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, huống hồ nhân gia cũng đã nói xin lỗi. Lúc này, cái kia ngã xuống đất mấy người cũng đã bỏ dậy, có điều tất cả mọi người con mắt đều là nhìn về phía một mang theo màu đen đầu cháo người áo đen. Phảng phất người này mới là bọn hắn đám người kia người dẫn đầu. So với thực lực ta cường. Người áo đen, lắc lắc đầu, thấp giọng nói rằng. Người áo đen làm cho tất cả mọi người đều lần thứ hai chấn kinh rồi. Nếu là hiểu lầm, vậy thì này bỏ qua đi. Từ dưới đất bỏ dậy một tướng mạo anh tuấn người đàn ông trung niên vô vỗ trên người cắt vàng nói rằng. Đó là tốt nhất. Phương Tiện cũng vui vẻ đến như vậy, đối phương không truy cứu, đó là tốt nhất. Tướng mạo anh tuấn nam tử từ trong lồng ngực lấy ra một hạt viên thuốc. Ném vào ma thú trong miệng, sau đó quay đầu quay về Phương Tiện báo quyền đạo, tại hạ gia Mã Đế quốc Cổ Hà, không biết các hạ tôn tính đại danh. Vừa nghe tên Cổ Hà, Phương Tiện lập tức ánh mắt sáng lên, xem ra nhóm người này chính là đi tìm mở đỡ xả trao đổi dị hỏa thanh liên điệu tâm hỏa. Mà người áo đen kia khẳng định chính là Vân Lam Tông tổng trợ vân vận, còn dư lại chính là Nghiêm Sư, Phong Lê đám người, những người này đều là gia Mã Đế quốc cao thủ, hơn nữa theo bọn họ cũng có thể tìm tới mở đỡ xả thành trì. Hoàn thành thất thải thôn tiên mãng nhiệm vụ đang lúc bọn hắn. Hóa ra là đan vương Cổ Hà, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ở phía dưới liền. Phương Tiện lập tức chắp tay nói, hắn còn cần những người này dẫn đường, thái độ đương nhiên muốn khá một chút, bằng không đã hắn đấu hoàng đỉnh phong thực lực, hoàn toàn có thể không cần để ý tới đám người kia. Cổ Hà vừa nghe này người biết mình tên gọi, không khỏi nội tâm một trận cao hứng. Hắn cùng Phương Tiện thấy sang bắt quàng làm họ, liền là muốn để Phương Tiện theo hắn cùng đi vào xà nhân tổng bộ tìm mỡ đỡ xà muốn dị hỏa. Coi như không đánh nhau, đứng ở nơi đó cũng là một rất tốt trợ lực. Nếu như các hạ muốn Phương Tiện, mời theo ý chính là, ta chờ ở chỗ này chờ chút là được. Cổ Hà vừa nghe dễ dàng, cười ha hả nói, chỉ là hắn hoàn toàn lý giải sai rồi, Phương này liền chính là tên, mà không phải cưỡi tay đi ngoài ý tứ. Phương Tiện lúng túng cười cợt, ngượng ngùng nói, tại hạ họ Phương tên liền cứ gọi Phương Tiện. Nói xong Phương Tiện ở bên trong tâm quyết định chủ ý, sau đó e sợ muốn dùng giả danh. Cổ Hà sắc mặt vì hơi đổi một chút, người bên cạnh cũng nhịn được cười, dù sao cũng là đấu hoàng cường giả, những người này hay là không dám quá mức làm càn cười nhạo, miễn cho đắc tội rồi đối phương. Không biết Phương tiên sinh có thể không gia nhập chúng ta. Cổ Hà hơi đổi một chút mặt, một mặt trịnh trọng nói. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 11, huyền chuyển thân ảnh. Chương 11, huyền chuyển thân ảnh. Gia nhập các ngươi. Phương Tiện trong lòng chính là muốn như vậy, thế nhưng ở bề ngoài cũng không thể biểu hiện ra. Hơn nữa theo trí nhớ của hắn, đan vương Cổ Hà xin mời những người này, đều là tốn không ít giá cao. Chính mình giàu gì cũng là cái đấu hoàng cường giả, cũng không thể dễ dàng như vậy sẽ đồng ý, chỗ tốt cũng phải mò một chút. Phương tiên sinh như có thể gia nhập chúng ta, giúp ta đi vào đạt được một thứ, ta Cổ Hà tất có thâm tạng. Như có thể đem Phương Tiện kéo vào được, đan vương Cổ Hà đối với cái kia dị hỏa đó chính là nhất định muốn lấy được, có hai cái đấu hoàng cường giả, bất kể là giao dịch cũng tốt, cướp trắng trận cũng tốt. Cổ Hà bên này đều là bất hư. Phương Tiện đối với Cổ Hà bản tính nhưng là rõ rõ ràng ràng, có điều đến rồi bên kia chính mình muốn làm gì, e sợ những người này cũng là không ngăn được. Không biết đan vương cái kia cái gì đến thâm tạng. Mới cả cười cười, một bộ rõ ràng muốn chỗ tốt dáng vẻ. Lục phẩm đan dược, không biết có thể không mời được các hạ. Cổ Hà chắp tay nói, này vừa mở miệng chính là lục phẩm đan dược, Cổ Hà thủ bút không thể bảo là không lớn. Đối với đan dược, phương tiện giờ khắc này còn chưa phải là rất nhu cầu, cái gì lục phẩm thất phẩm, đối với hắn chấn động còn không đại. Có điều có một thứ là phương tiện thiếu hụt, đó chính là cấp cao đấu kỹ. Phương tiện tuy rằng thực lực bây giờ là đấu hoàng, thế nhưng chỉ có thể đòn công kích bình thường, đấu kỹ nhưng là một cũng sẽ không. Đan dược vẫn là quên đi, không biết đan vương có thể có hay không thích hợp ta tu luyện đấu kỹ. Phương tiện cũng không vòng mèo, trực tiếp nói. Đấu kỹ. Cổ Hà cũng là có chút bất ngờ, theo đạo lý như cường giả loại này không hề thiếu đấu kỹ, hơn nữa lục phẩm đan dược tựa hồ so với bình thường cấp cao đấu kỹ càng quý giá. Bên cạnh mấy người cũng là có chút bất ngờ, những người này đến cho đan vương Cổ Hà trợ trận, vì chính là đan dược và ân tình, còn đấu kỹ, nơi này mấy vị đều so với Cổ Hà là muốn nhiều. Không sai, đấu kỹ. Phương tiện nói rằng, ha ha, cái này dễ bàn. Cổ Hà từ trong lồng ngực lấy ra một cổ điện trục xoay, hướng về phương tiện ném tới, nơi này có một hoàng giai cao cấp đấu kỹ, trước tiên đưa cho tiên sinh. Phương tiện mở ra trục xoay, mặt trên có ba cái cổ điện đại tự cầm long tay. Cười ha ha, đem trục xoay bỏ vào trong ngực, nói rằng, đan vương quả nhiên phong khoáng, tại hạ theo ngươi đi một lần liền vâng. Cái kia nhiều tạ tiên sinh, sau khi chuyện thành công, còn có thể có đan dược đem tặng. Cổ Hà cười ha ha, lần thứ hai mời được một tên đấu hoàng cường giả, được dị hỏa nắm lại lớn hơn rất nhiều. Phương tiện nếu tiếp nhận rồi Cổ Hà mời, Cổ Hà liền đối với hắn nổi lên những thứ khác mấy người. Cổ Hà lần này đội hình tương đối xa hoa, 5 tên đấu linh, 3 tên đấu vương, 1 tên đấu hoàng. Giới thiệu lẫn nhau một hồi, phương tiện cũng giới thiệu một chút về mình, không tới nơi nhưng là tùy tiện viện một chỗ. Đối với đấu hoàng cường giả một ít, những người này cũng không dám quá nhiều hỏi đến, ngoại trừ mặc áo bào đen Vân Lam Tông Tông chủ, những người khác đối phương liền ngã là cung kính rất nhiều. Cho tới Vân Lam Tông Tông chủ vân vận, trời sinh tính tình cao lạnh, phương tiện cũng không thèm để ý huống hồ đối phương cũng là nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, chỉ tiếc mặc áo bào đen, phương tiện không nhìn thấy. An Cổ Hà đan dược to lớn ma thú, giờ khắc này đã hoàn toàn khôi phục lại, không thể không nói, Cổ Hà luyện đan kỹ thuật cũng không tệ lắm. Vài tên đấu linh ngồi xuống ma thú trên người, những người còn lại đấu khí hóa dược, tiếp tục lái bắt đầu chạy đi. Có phương tiện gia nhập, những người này ở đây tháp qua nhị sa mạc càng thêm trắng trợn không kiêng dè, ngày đêm chạy đi, liên tiếp đột phá người xà tộc không ít phòng ngự tháp tên. Những người này thân đuôi rắn quái vật, phương tiện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có điều cũng không như trong tưởng tượng ác tâm như vậy. Hơn nữa xà nhân nữ tính, còn có một loại khác thường mê hoặc, chẳng trách khoai tây miêu tả xà nhân nữ tính đều là gợi cảm phủ mị. Đang đột phá xà nhân mị tộc bộ lạc phòng ngự sau, phương tiện đoàn người đã tiến nhập sa mạc nơi sâu xa, khoảng cách cái kia trong sa mạc tâm thần điện đã không xa. Xà nhân tộc cũng đã loạn thành hỗn loạn, tuy rằng giới nghiêm, thế nhưng vẫn cứ không ngăn được phương tiện đoàn người bước chân của. Hơn nữa Cổ Hà đoàn người đang không có đụng tới phương tiện trước, cũng đã cùng xà nhân tộc tám đại thủ lĩnh một trong Nguyệt Mị tranh đấu một phen, đồng thời bị người sau đào tẩu. Vì lẽ đó mở đỡ xà nữ vương đã hoàn toàn biết rồi những người này tộc cường giả đến, đương nhiên phương tiện là một ngoại lệ, cũng không có bị biết được. Bây giờ xà nhân tộc tám đại thủ lĩnh đang chạy về trong sa mạc tâm thần điện, những người này đều là đấu vương cấp bậc cường giả, nếu như tám người đến kỳ, cũng không e ngại Cổ Hà đoàn người, thế nhưng là đang không có phương tiện tình huống. Ngày thứ hai lúc chạng vạng, một tòa thành phố khổng lồ rốt cục xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Trong sa mạc tâm, mở đỡ xà thần điện cuối cùng đã tới. Sư Vương Nghiêm Sư cười ha ha, trước tiên hướng về thành thị bay qua. Thành phố này là có thật nhiều to lớn tảng đá kiến thành, có vẻ cực kỳ hùng vĩ trắng lệ. Lúc này thành phố Đại Môn, chăm chú, trên tường thành, vũ trang xà nhân thủ vệ qua lại tuần tra. Giữa bầu trời, cũng có mười mấy con đen kịt chim lớn, qua lại xoay quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ để bầy xuất sinh này phát ra cảnh báo tiếng. Ở khoảng cách tường thành mấy trăm mét không trung, phương tiện đoàn người ngừng lại. Mấy người khí tức trên người không hẹn mà cùng toàn bộ giải tán, tựa hồ đang báo cho xà nhân tộc, loài người cường giả đến rồi. Có điều phương tiện khí tức vẫn là thu lại, hắn cũng không muốn để cho mình quá sớm bại lộ. Trên thành tường, hai tia sáng ảnh chậm rãi bay lên không, một ẩn chứa lanh ý xà nhân giọng nam vang lên, nhân loại, vì sao chưa qua đồng ý, liền tự tiện xông vào bộ tộc ta địa vực. Nếu không phải muốn gây nên ra mã đế quốc cùng xà nhân tộc chiến tranh, khuyên các ngươi từ đâu nhi đến, vẫn là về chỗ nào đi. Ha ha, vị này nói vậy là được mặc xà bộ lạc mặc bà tư thủ lĩnh. Cổ Hà chậm rãi đứng dậy, cười nói. Phương tiện nhưng là không có hứng thú nghe những người này đánh ngụm nước trượng, hắn lúc này ánh mắt chính nhìn về phía tường thành phía ngoài tảng đá nơi, dựa theo trong tiểu thuyết viết, lúc này Tiêu Viêm liền trốn ở một cái tảng đá khe hở, len lén nhìn bọn họ. Bởi vì có dược lão hỗ trợ, Tiêu Viêm giấu rất kỹ, phương tiện cũng không có phát hiện Tiêu Viêm thân ảnh. Cổ Hà hướng về Mạc Ba Tư biểu lộ muốn gặp Mỡ Đở Xạ Nữ Vương ý đồ đến, thế nhưng là bị Mạc Ba Tư dứt khoát từ chối. Không nhìn được sư vương Nghiêm Sư liền đứng dậy, tiếp tục cùng Mạc Ba Tư lên ngụm nước trượng. Được rồi, lão sư, đừng với bọn hắn đấu võ mồm. Tổ chức Nghiêm Sư cùng Mạc Ba Tư ngụm nước trượng, Cổ Hà khinh phun một ngụm khí, đem đấu khí bí mật mang theo ở trong thanh âm, quát to, Mỡ Đở Xạ Nữ Vương bệ hạ, tại Hạ Gia Mã Đế quốc Cổ Hà, tới chỗ này cũng không phải là muốn cùng quý tộc khai chiến, chỉ là có việc cùng ngươi trò chuyện với nhau, kính xin có thể hiện thân gặp mặt. Cổ Hà thanh âm truyền khắp chỉnh tòa thành thị, vang vọng thanh ở chỉ chốc lát sau vừa mới đình chỉ. Tiếng quát sau khi, trong thành xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, một hồi lâu sau, tường thành trên không ra, không gian bắt đầu quỷ dị vặn vẹo lên. Ngay sau đó, một đạo huyền chuyển thanh ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng thời phương tiện còn nghe được vài đạo nuốt nước miếng thanh âm. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 12, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Chương 12, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Mở đờ xạ xuất hiện trường lập tức yên tĩnh lại, chỉ có thỉnh thoảng tiếng nuốt nước miếng, xem ra chỉ cần là nam tính đều không khác mấy. Phương tiện ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa xà nhân nữ vương, Mở đờ xạ nữ vương mặc một bộ màu tím bó sát người cầm bảo, mái tóc dài áo choàng mà xuống. Mở đờ xạ vóc người theo phương tiện, đã vượt qua hắn đã gặp qua tất cả vóc hồng, mà dung mạo của nàng, đã vượt qua loài người cực hạn. Gặp được bản thân, phương tiện mới hiểu được nguyên lai khoai tây đối với mở đờ xạ miêu tả đều là làm thấp đi, bất kỳ từ ngữ cũng không thể hình dung mở đờ xạ mỹ lệ cùng yêu nhiều. Nữ vương bệ hạ. Mở đờ xạ vừa xuất hiện, dưới thành tường xà nhân cung kính quỳ rạp dưới đất, la lớn. Người tìm ta. Mặt hướng Cổ Hà đám người, mở đờ xạ khẽ mỉm cười nói rằng. Mở đờ xạ một cái nhíu mày một nụ cười tựa hồ có thể mê đảo chúng sinh, phương tiện rất rõ ràng cảm thấy bên cạnh mấy người lại phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Biểu hiện cũng là có chút hoảng hốt. Xem qua tiểu thuyết phương tiện tự nhiên biết, trước mặt cái này mở đờ xạ chỉ là một nguồn năng lượng biến ảo mà thành, mà của nàng chân thân e sợ giờ khắc này chính đang dung hợp dị hỏa, bất quá hắn cũng không tính nói cho Cổ Hà đám người. Mục tiêu của hắn cũng không phải Cổ Hà, mà là Thất Thải thôn Thiên Mãng. Mở đờ xạ nữ vương bệ hạ, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi gặp lại, ta là Gia Mã Đế quốc Cổ Hà. Quá mức thân sĩ Cổ Hà chỉ thích lãng phí thời gian. Lại bắt đầu cùng Mở Đở Xạ nói tới giao dịch điều kiện. Phương tiện biết giao dịch đàm phán bất quá là kéo dài thời gian, Mở Đở Xạ không thể dùng dị hỏa đến trao đổi Cổ Hà đan dược, mặc dù trong đó có hóa hình đan. Đàm phán kết quả có thể tưởng tượng được, lấy thất bại mà kết thúc. Có điều lúc này thân mặc áo bào đen vân vân cũng là nhìn thấu đây là Mở Đở Xạ năng lượng thể ảo tưởng, đã như vậy Cổ Hà đám người tự nhiên là lựa chọn trắng trợn cướp đoạt, dù sao bên này nhưng là có hai cái đấu hoàng cường giả. Phương tiên sinh, Vân tông chủ, xin nhờ hai vị. Cổ Hà quay về phương tiện đám người vừa chắp tay, nhìn về phía thần điện phương hướng. Xông vào thần điện, nói vậy lúc này Mở Đở Xạ chính đang thời khắc mấu chốt, lúc này là nàng thời điểm yếu ớt nhất, nếu là muốn được dị hỏa, bây giờ là cơ hội duy nhất. Vân vận tay háo vung lên, ngăn trở từ trên tường thành quăng bắn tới độc mâu trận mưa, quay về Cổ Hà thản nhiên nói. Vân tông chủ, sư vương, phong lê, các ngươi mấy vị hỗ trợ ngăn trở Mạc Ba Tư đám người cùng với nơi này hộ vệ. Ta hộ tống đan vương xông vào thành đi. Phương tiện nhìn mọi người nói, lúc này là hắn biểu hiện cơ hội tốt nhất, chỉ cần đẩy ra những người này, ở bỏ qua Cổ Hà, chính mình cũng có thể đi thu phục Thất Thải thôn Thiên Mãng. Được, cứ làm như thế. Nói Nghiêm Sư Phong Lê đám người hướng về Mạc Ba Tư đám người vọt tới, Vân Vận nhìn phương tiện một chút, cũng hướng về phía dưới vọt tới. Phương tiện hộ tống Cổ Hà hướng về trong thành vọt tới, có Vân Vận đám người ngăn cản, phương tiện đám người đúng là rất thông thuận. Thân thể nhanh chóng di động. Tùy tiện phất tay đánh bay đến đây ngăn cản xà nhân, phương tiện đám người lúc này đã tiến nhập trong thành nơi sâu xa. Làm sao có chung quanh dị hỏa khí tức? Phương tiện đột nhiên ngừng lại, nói rằng. Kỳ thực phương tiện căn bản cũng không có cảm giác được cái gì dị hỏa khí tức, bởi vì nhìn tiểu thuyết, tự nhiên là biết chuyện này tiết. Mở đờ xạ đem dị hỏa khí tức chia làm 4 phần, phân biệt đặt ở thành phố 4 cái góc, có điều dị hỏa đích thực thân nhưng là ở phía đông, mở đờ xạ cũng tự nhiên ở nơi đó. Người cũng cảm thấy. Cổ Hà nhìn phương tiện, lúc này hắn cũng phát hiện có 4 cái phương hướng. Không sai, hơn nữa, rất khả năng thật sự dị hỏa là ở phía tây, nơi đó khí tức mạnh nhất. Phương tiện cố ý chỉ phía tây, mục đích của hắn chính là muốn đẩy ra Cổ Hà. Chạy đi đâu, Mở Đở Xạ xà vệ đội trưởng Hoa Xà Nhi ở đây. Âm thanh truyền tới đồng thời, vẫn xà mâu nhanh chóng bắn lại đây. Đấu vương cường giả. Phương tiện một trưởng đem xà mâu đánh chật phương hướng, lớn tiếng nói, trong lòng ở tính toán, cơ hội tới. Phương tiện thân thể chắn Cổ Hà trước mặt, nói rằng, ngươi đi tìm dị hỏa, người này ta tới đối phó, nhớ kỹ, là ở phía tây. Đa tạ. Cổ Hà nói tiếng cảm ơn, liền hướng về phía tây nhanh chóng đi. Nhìn trước mặt xà nhân mỹ nữ Hoa Xà Nhi, Phương Tiện khẽ mỉm cười, đột nhiên hắn biến sắc mặt, quay về Hoa Xà Nhi mặt sau nói rằng, mở đỡ xà nữ vương, nguyên lai ngươi ở nơi này. Hoa Xà Nhi sững sờ, xoay người về phía sau vừa nhìn, Phương Tiện mượn cơ hội này, hung hăng phong đánh về Hoa Xà Nhi, đồng thời thân thể hướng về phía đông đi vội vã. Hoa Xà Nhi cảm nhận được sau lưng kinh phong, thân thể như phong nhi như thế đụng phải trên tường, lại vừa nhìn mới cũng đã không còn bóng người. Phương Tiện đấu hoàng thực lực tự nhiên không e ngại Hoa Xà Nhi, chỉ là không muốn cùng nàng quá nhiều quân quýt, lãng phí thời gian, hết thể tiểu lừa nàng một hồi. Lúc này Tiêu Viêm ở dược lao dưới sự chỉ dẫn, cũng là hướng về phía đông chạy như bay, Phương Tiện không nữa mau mau, sẽ bị Tiêu Viêm nhanh chân đến trước. Bay vút mấy phút, Phương Tiện thấy được phía trước một chính đang nhanh chóng đi tới bóng đen, khẽ mỉm cười, người này 89 phần 10 là Tiêu Viêm. Phương Tiện tăng nhanh tốc độ, trực tiếp lướt qua cái bóng đen kia, đồng thời lớn tiếng nói, Tiêu gia Tam thiếu gia, có khỏe hay không a? Tiêu Viêm sững sờ, còn chưa kịp trả lời, trước mặt bóng người liền chợt lóe lên. Nhanh, đừng làm cho hắn giành trước. Dược Lao cũng là ngẩn người một chút, liền mau mau thúc giục, hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nửa đường giết ra tới một người Trần Cắn Kim. Phương Tiện lúc này cũng cảm thấy dị hỏa nồng nặc khí tức, một luồng năng lượng rất mạnh mẽ. Nhanh chóng xuyên qua một cái hành lang, trải qua một cái lối nhỏ, đột nhiên một trong suốt hồ nước xuất hiện ở Phương Tiện trước mặt do bất động, hồ nước chính giữa có một nho nhỏ hòn đảo. Phương Tiện biết này trên mặt hồ cấm chỉ phi hành cấm chế, hơn nữa hồ nước có độc. Từ bên cạnh trên cây bẻ một cành cây, ném tới trên mặt hồ, sau đó thân thể một lên xuống, chân ở trên nhánh cây một mượn lực, hai cái lên xuống, Phương Tiện thân thể liền đến phía trên hòn đảo nhỏ. May mà Phương Tiện là đấu hoàng thực lực, bằng không coi như là lên xuống cũng không cách nào chống lại không trung cấm chế. Lúc này mới cũng đã có thể rõ ràng cảm thấy dị hỏa tồn tại, khắc thường lửa địa phương thì có mở đỡ xạ, có mở đỡ xạ địa phương thì có thất thải thôn thiên mãng. Phương Tiện cẩn thận tiến vào trước mặt rừng trúc ở trong, mở đỡ xạ nên thì ở phía trước cách đó không xa. Nhưng vào lúc này, trên mặt hồ truyền đến rầm thanh, Phương Tiện biết chắc là Tiêu Viêm nhảy cầu lội tới, bởi vì có dược lao cốt linh lánh hỏa bao vây, Tiêu Viêm cũng không sợ trong nước độc vật. Nhanh chóng đi qua mấy cái tiểu đạo, Phương Tiện thấy được phía trước một cái vòng tròn hình trống trải khu vực. Chính giữa có một cục đá xây mà thành ao nhỏ, ao bên trong, xương trắng lượn lờ, bên trong tất cả đều là trong suốt chất lỏng. Theo Phương Tiện ký ức, trong này hẳn là băng linh hàn tuyển. Ao trung ương, có một kỳ dị thủy tinh điêu khắc thành hoa sen tòa, hoa sen chỗ ngồi diện, một đoàn ngọn lửa màu xanh, chậm rãi bốc lên, xem ra đây cũng là thanh liên điệu tâm hỏa. Mặc dù có lạnh vô cùng đồ vật băng linh hàn tuyển vây quanh, Phương Tiện vẫn là có thể cảm giác được thanh liên điệu tâm hỏa cuồng bạo cùng cực nóng. Ao bên trái, một yêu diễm tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở Phương Tiện trước mặt. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 13, tiến hóa. Chương 13, tiến hóa. Ao bên cạnh cái kia xinh đẹp tuyệt luân xà nhân nữ tử chính là mở đỡ xà nữ vương, hơn nữa còn là của nàng bản thể. Phương Tiện nhìn cái này vóc người nóng nảy xà nhân nữ tử, tâm thần một hoảng hốt, suýt chút nữa bị nàng mê hoặc ở Phương Tiện cố tính hạ tâm thần đến, ngăn chặn trong lòng cái kia một đoàn tà hỏa, lúc này cách gần quá cũng không thể manh động, nếu là bị đối phương phát hiện. Nhiệm vụ này nhưng là khó có thể hoàn thành. Đến lúc rồi đâu? Mở đờ xạ nữ vương nhìn dị hỏa nhẹ nhàng thở dài, đồng thời trên mặt né qua vẻ do dự. Chỉ chốc lát sau, mở đờ xạ vẻ do dự chuyển hóa thành thần sắc kiên định, đồng thời hai tay ở trước ngực kết ra mấy cái ấn kết. Chỉ thấy thủy tinh nhị sen bỗng nhiên một trận rung động, bên trên màn ánh sáng từ từ biến mất. Thanh liên điệu tâm hỏa đã không có màn ánh sáng ràng buộc, bỗng nhiên bạo trùng ra, trong nháy mắt biến thành một đoàn hung hăng liệt hỏa. Cùng lúc đó, ao bên trong băng linh hàn tuyển chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi lên. Phương Tiện trốn bên cạnh gậy trúc lúc này đã bị cuồng bạo nhiệt lượng nướng cấp tốc khô héo, Phương Tiện không thể không một lần nữa tìm một chỗ ẩn trốn đi, hắn giờ khắc này cũng không thể bị mở đỡ xạ phát hiện, chỉ có chờ nàng tiến hóa hoàn thành, Phương Tiện mới có thể hiện thân. Một lần nữa trốn tốt, Phương Tiện lần thứ hai nhìn về phía mở đỡ xạ phương hướng, chỉ thấy đối phương chính đang chậm chậm mở ra cẩm bào nút buộc, theo một bộ lướt xuống. Một bộ tràn ngập tuyệt đối mê hoặc mỹ ngọc vậy đồng thể xuất hiện ở Phương Tiện trước mặt. Hít sâu một hơi, cố nén máu mũi lưu lại kích động, Phương Tiện bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía đường đi. Xa nhân bộ tộc nữ tính trời sinh thì có mê hoặc người công năng, huống chi là các nàng nữ vương mở đỡ xạ, hơn nữa còn là, tiếp tục nhìn, chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện, Phương Tiện trong lòng không khỏi cảm thán, nữ nhân đúng là rất nguy hiểm động vật. Muốn phải nhanh chóng thăng cấp đấu tông, cũng chỉ có con đường này có thể đi rồi. Mở đỡ xạ khẽ cắn môi đỏ, làm như quyết định, từ từ hướng về dị hỏa phương hướng đi đến. Tựa hồ là nghe được mở đỡ xạ, Phương Tiện quay đầu, nhìn về phía hướng về dị hỏa chậm rãi đi tới mở đỡ xạ nữ vương. Nếu là tiến hóa thành công, hôm nay nơi này điệu tất cả nhân loại, cũng phải vĩnh lưu sa mạc. Mở đờ xa ngẩng đầu nhìn phía tường thành chỗ, lúc này nơi đó chiến đấu dị thường kịch liệt. Nói xong lời ấy, mở đờ xa kéo xuống dây lưng màu tím, 3000 sợi tóc vuông góc mà xuống, có vẻ càng thêm quyến rũ. Nhìn giờ phút này cái không mặc quần áo mở đờ xa nữ vương, đối phương liền tới nói liền là một loại dày vò. Cũng còn tốt người sau không có tiếp tục toát ra quyến rũ thái độ, mà là hai tay vỉ vỉ hợp lại, biến ảo kỳ dị thủ ấn. Theo thủ ấn biến hóa, rừng trúc nơi bên trong đất trời sóng năng lượng bắt đầu trở nên kịch liệt. Lúc này tiểu đảo bầu trời tạo thành một năng lượng khổng lồ vòng xoáy, đồng thời nồng nặc ánh sáng bao phủ mở đờ xạ nữ vương. Theo một trận tiếng hú truyền ra, ánh sáng đột nhiên tăng mạnh, đồng thời mở đờ xạ biến thành một cái chừng 10 trượng màu tím cự xà, lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng trước mắt rung động phương tiện hai mắt, đây tuyệt đối là trong tiểu thuyết lĩnh hội không tới, nhưng ở đây cũng là rất nguy hiểm. Đại xà thân thể to lớn trôi nổi ở giữa không trung, trong cơ thể nồng nặc ánh sáng tuôn ra, hình thành một luồng năng lượng kết giới, đem thần điện túi bao ở trong đó, vì để bản thân tiến hóa sáng tạo một an toàn hoàn cảnh. Chỉ là nàng không biết phương tiện đã sớm tiềm nhập nơi này, còn có cái kia trốn ở một mặt khác tiêu viêm. Kèm theo một tiếng thấp lánh, cự xà bỗng nhiên mà quyết tuyệt vọt vào ngọn lửa màu xanh bên trong, đồng thời tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Mở đờ xạ thanh âm để phương tiện toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên, này dị hỏa uy lực mặc dù là liền mở đờ xạ cường giả như vậy cũng là khó có thể chịu được. Phương tiện triệu ra đấu khí bảo vệ từ toàn thân của mình, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng nơi này thu được dị hỏa ảnh hưởng nhiệt độ hắn cũng là có chút khiêng không được. Mở đờ xạ thân thể ở dị hỏa bên trong lăn lộn, toàn thân cháy đen, vảy bóc ra, liền huyết dịch đều đang lăn lộn sôi trào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nghe mở đờ xạ tiếng kêu thê thảm, phương tiện nước mắt đều sắp chảy xuống, điều này thật sự là quá thảm. Lúc này những kia tranh đấu cường giả đã sớm bị hòn đảo nhỏ này trên động tĩnh to lớn hấp dẫn, dồn dập bay đến thần điện chu vi. Chỉ có điều có mở đờ xạ lúc trước lưu lại cục u mà không cách nào tiến vào. Mở đờ xạ thân thể bị dị hỏa đốt chỉ còn dư lại 2-3 trượng, đồng thời một luồng mùi thối khét truyền ra, đồng thời chu vi lâm vào một mảnh yên tĩnh, không ít người đều suy đoán tiến hóa thất bại. Phương tiện chăm chú nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, chuẩn bị bất cứ lúc nào điều động. Đột nhiên thiên địa năng lượng đột nhiên táo bạo lên, một đoàn đoàn từ tứ phương mà đến mây đen bao phủ bầu trời, phảng phất thế giới tận thế. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mấy đạo tia chớp màu bạc xẹt qua phía chân trời, như trường xà bình thường loạn vũ. Thiếu Khuynh, một kinh thiên động địa to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, đồng thời một cái to lớn tia chớp màu bạc từ trong mây bắn mạnh ra, xuyên qua tử mạc, đập vào đốt cháy mở đờ xạ dị hỏa bên trong. Lực xung kích cực lớn để thân là đấu hoàng cường giả phương tiện đều cũng có chút chật vật, cho bụi toàn thân, liền tóc đều là tán loạn chỉ hướng mỗi cái phương hướng, phảng phất bị sét đánh như thế. Phương tiện không lo được những này, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt dị biến. Nổ vang qua đi trong nháy mắt là được bầu trời trong trẻo, chỉ còn dư lại một đoàn nhàn nhạt màu xanh sương mù, bao phủ phía dưới dị hỏa cùng mở đờ xạ, ngăn cách hết thể dò xét. Bên ngoài người không nhìn thấy, bên trong phương tiện cùng tiêu viêm nhưng là có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Nhanh chóng hướng về bên trong vọt tới, trước mắt chính là đoàn kia đã yên tĩnh lại dị hỏa, còn có cái kia nằm trên đất phảng phất một bộ thi thể vậy cháy đen cự xà. Người rốt cuộc là người phương nào? Lúc này tiêu viêm cũng đã đi rồi lại đây. Đầu tiên là liếc mắt nhìn trên đất trên mở đờ xạ, sau đó nhìn chằm chằm mới liền hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngươi không quen biết ta sao? Phương tiện cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia kịch ngược, lúc này tiêu viêm ở trước mặt hắn chính là một con kiến, tiện tay là có thể đánh chết, đương nhiên đó là đang không có dược lao tình hùng dưới. Là ngươi? Tiêu viêm định nhãn vừa nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên là nhận ra phương tiện. Đột nhiên nhỏ nhẹ răng rắc chi tiếng vang lên, lập tức hấp dẫn chú ý của hai người lực. Chỉ thấy cự xà cháy đen biểu bì bắt đầu bốc ra, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng thành công. Phương tiện nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại không hề rời đi trước mặt cự xà, lúc này xà trong cơ thể một cổ hơi thở đồng thời truyền ra. Cẩn thận. Một tiếng nói giản mua từ tiêu viêm nơi truyền ra. Phương tiện biết đây là dược lão thanh âm, thân thể lập tức về phía sau lùi lại, đồng thời một tiếng nổ mạnh vang lên, cự xà thi thể tứ tán bay vụt, mới vừa xuống đất là được lập tức đã biến thành bột phấn. Cùng lúc đó, một đạo mênh mông mà khí tức kinh khủng, trong giây lát phóng thích ra ngoài, cấp tốc bao phủ toàn bộ thành thị. Chỉ là khí tức chỉ rằng có chừng 10 giây, là được rụt trở lại. Cơ hồ là ở trước mắt, một đạo hào quang bảy màu, bắn mạnh ra. Phương tiện thấy thế, không chậm trễ chút nào, lập tức tiến lên liên tiếp, đồng thời một trưởng vùng ra, đem tiêu viêm thân thể đánh lùi vài chục trượng. Bảy màu quang ảnh phương hướng cũng là quay về phương tiện lao nhanh đi, mắt thấy hai người liền muốn đánh vào nhau. Chương 14 Thu phục thất thải thôn Thiên Mãng. Chương 14, thu phục thất thải thôn Thiên Mãng. Đối mặt tấn công tới thất sắc quang ảnh, phương tiện đại não cơ hồ là không có trải qua suy nghĩ, tay phải cấp tốc chép lại thủy tinh tọa liên, đem trên thanh liên điệu tâm hỏa quay về bay tới thất sắc quang ảnh. Bởi vì phương tiện nhớ tới trong tiểu thuyết, Tiêu Viêm là được ở cốt linh lánh hỏa bao vây cùng bảy màu quang ảnh đối lập. Đúng như dự đoán, không biết có phải hay không là thanh liên điệu tâm hỏa nguyên nhân, bảy màu quang ảnh đột nhiên dừng ở phương tiện trước mặt. Tuy rằng sớm biết, thế nhưng giờ khắc này mới nhìn rõ ràng phía trước này con rắn nhỏ, đây chính là phương tiện cần hàng phục thất thải thôn thiên mãng. Con rắn nhỏ, che kín thật nhỏ bảy màu vảy, nhặt con ngươi màu tím, mơ hồ có một luồng yêu dị cảm giác. Một luồng khác thường hương vị, lượn lờ ở trên thân thể, xà tuy nhỏ, nhưng là lộ ra một luồng tao nhã cùng cao quý. Thất thải thôn thiên mãng, không nghĩ tới giải đến đáng yêu như thế. Phương tiện đem dị hỏa cất đi, tay trái từ từ đưa về phía trước mặt con rắn nhỏ, bởi vì hắn biết lúc này thất thải thôn thiên mãng hoàn toàn không có địch ý. Tiến hóa thất thải thôn thiên mãng giờ khắc này đã không có mở đỡ xạ ký ức, mở đỡ xạ linh hồn lúc này chính đang trong cơ thể nó ngủ say. Có thể so với đấu thánh cường giả thất thải thôn thiên mãng, lúc này giống như một trẻ nít nhỏ như thế nhìn chằm chằm phương tiện. Đồng thời tiểu đầu ở phương tiện trên ngón tay cà cà, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Tiền bối, đây là thất thải thôn thiên mãng. Tiêu Viêm xuất hiện ở phương tiện trước mặt, cảm ơn ngươi mới vừa mới ra tay cứu ta. Vừa nãy phương tiện một trưởng đem Tiêu Viêm đánh đuổi, dùng cường độ cũng không lớn, theo Tiêu Viêm, có phải là vì bảy màu quang ảnh mà cứu mình, bằng không đấu hoàng cường giả một đòn, tất nhiên có thể muốn mạng của mình. Đương nhiên cho tới phương tiện vì sao là đấu hoàng cường giả, những thứ này đều là dược lao nói cho hắn biết, có điều Tiêu Viêm lúc này căn bản cũng không lưu ý cái gì thất thải thôn thiên mãng. Hắn để ý chỉ là phương tiện bàn tay thủy tinh nhị sen trên thanh liên điệu tâm hỏa. Đối với Tiêu Viêm ý tứ phương tiện đương nhiên rõ ràng, hơn nữa hắn từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới có ý đồ với thanh liên điệu tâm hỏa, có điều lại không thể để Tiêu Viêm dễ dàng được này thanh liên điệu tâm hỏa. Nhìn trước mặt thất thải thôn thiên mãng, phương tiện trong lòng chủ ý đã định, mỉm cười quay về Tiêu Viêm nói rằng, đem ngươi tử tinh nguyên toàn bộ đưa cho ta, thanh liên điệu tâm hỏa sẽ là của ngươi. Làm sao ngươi biết ta có tử tinh nguyên? Tiêu Viêm biến sắc mặt. Hắn có tử tinh nguyên chuyện này ngoại trừ dược lao cùng chính mình, căn bản không có người thứ ba biết. Ngươi lẽ nào đã quên thân phận của ta, ta có thể là có thể tính ra trước sau 10 năm chuyện tình, hơn nữa đối với tử tinh nguyên ta cũng là có đặc thù cảm ứng. Phương tiện vẫn là khẽ mỉm cười, mình làm sơ nhưng là hóa trang quá thời tương số, cùng Nạp Lan Yên Nhiên đám người đồng thời đến Tiêu gia đi nhận thức thân. Còn đoán mệnh, đặc thù cảm ứng các loại, phương tiện hoàn toàn là bịa chuyện. Ngươi thực sự là thời tương số. Xem ra ngươi khi đó giấu giếm thực lực. Tiêu Viêm ở trong lòng đối phương liền tồn tại 100 nghi vấn, một đại đấu sư có ở đây không đến trong vòng 3 năm trở thành đấu hoàng, đây là đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng sự tình, chỉ có thể nói rõ đối phương lúc trước giấu giếm thực lực. Hơn nữa dược lão cũng không có thể phân biệt ra phương tiện nói tới đích thực ngụy, cũng không biết phương tiện người này rốt cuộc là lai lịch ra sao, bởi vì Vân Lam Tông căn bản cũng không có này số một người. Ha ha, phương tiện lớn tiếng nở nụ cười, tiếp tục nói. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, chỉ phải nói cho ta biết ngươi có nguyện ý hay không đổi. Đương nhiên đồng ý. Tiêu Viêm cũng là cười cợt, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho phương tiện. Tương đối vu dị hỏa đối với mình tầm quan trọng, Tiêu Viêm đương nhiên là hiểu. Rất tốt, mới liền nhận lấy tử tinh nguyên, sau đó đem thủy tinh nhị sen đẩy lên Tiêu Viêm trước mặt. Này thủy tinh không thể bảo tồn dị hỏa rất lâu, đưa ngươi thanh liên hoa sen tỏa thịnh tại nó, nên có thể mang rất tốt bảo tồn cũng mang đi. Lúc này Tiêu Viêm nội tâm lần thứ hai khiếp sợ, chính mình tất cả bí mật ở người này trước mặt tựa hồ cũng không phải bí mật, lẽ nào trên thế giới thật sự có thể báo trước hậu sự người. Có điều Tiêu Viêm cũng không có tiếp tục xoắn suýt này vấn đề, mà là lấy ra thanh liên hoa sen tỏa, chuẩn bị thịnh tải dị hỏa. Phương tiện không tiếp tục để ý Tiêu Viêm, mà là quay đầu nhìn thất thải thôn thiên mãng, đem bình ngọc lấy được thất thải thôn thiên mãng trước mặt, cơ cơ. Vừa nhìn thấy bình ngọc, thất thải thôn thiên mãng con ngươi biến đổi. Lập tức càng thêm tới gần phương tiện, lưỡi rắn phun nổ ra, đồng thời con mắt liếc về phía bình ngọc. Phương tiện đương nhiên biết thất thải thôn thiên mãng ý tứ, lúc trước Tiêu Viêm cũng là dựa vào cái này câu đi rồi người. Từ Tiêu Viêm cái kia cho mượn một cái ngọc ca tụng, dùng ngọc ca tụng dính một điểm tử tinh nguyên, đặt ở thất thải thôn thiên mãng trước mặt. Thất thải thôn thiên mãng lập tức phun ra lưỡi rắn, như đòi hỏi vậy nhìn phương tiện. Mới cả cười cười, đem tử tinh nguyên nhỏ tiến vào thất thải thôn thiên mãng trong miệng. Người sau chuyển lưỡi rắn một cái nuốt vào tử tinh nguyên, còn tạp đi một hồi miệng. Chỉ muốn đi theo ta, làm sủng vật của ta, sau đó mỗi ngày cho ngươi ăn cái này thế nào? Phương tiện giảng bình ngọc tiếp tục cơ cơ, mê hoặc nói. Vừa nghe đến nghe nói sủng vật, thất thải thôn thiên mãng bắt đầu là khá là kháng cự, thế nhưng mặt sau, liền không chút do dự gật gật đầu, đồng thời quấn ở Tiêu Viêm trên cánh tay của, có thể là bởi vì tử tinh nguyên tác dụng, thất thải thôn thiên mãng bắt đầu ngủ. Lúc này phương tiện trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh, hàng phục thất thải thôn thiên mãng nhiệm vụ hoàn thành. Vừa nghe phương tiện trong lòng, xem ra nhiệm vụ này cũng không khó mà, nhanh như vậy liền hoàn thành. Hội này Tiêu Viêm cũng đã đem dị hỏa thu lấy đến rồi Thanh Liên bên trong, đang chuẩn bị rời đi nơi này. Tiền bối, chuyện hôm nay, Tiêu Viêm chắc chắn ghi nhớ trong lòng, đa tạ. Theo Tiêu Viêm, đối phương hoàn toàn có năng lực giết mình cướp đoạt tử tinh nguyên, đồng thời dã có thể thu được dị hỏa, thế nhưng đối phương cũng không có như thế. Tiêu Viêm tuy rằng không hiểu cử động của hắn, thế nhưng nội tâm nhưng là mang trong lòng cảm kích. Ngươi muốn tạ ơn chuyện của ta còn có thể càng nhiều, đi thôi, rời đi nơi đây. Đối với Tiêu Viêm phương tiện vẫn rất có hảo cảm, dù sao cũng là đã từng rất thích một tiểu thuyết nhân vật, nếu ở thế giới này, vậy khẳng định là đứng Tiêu Viêm một bên, hơn nữa tựa hồ cũng cùng nhiệm vụ có quan hệ. Lúc này trên bầu trời màn ánh sáng đã sắp muốn không chịu nổi mọi người công kích, bất kể là cổ hà đoàn người, vẫn là xà nhân bộ tộc, đều muốn đi vào màn ánh sáng bên trong. Người trước là muốn tìm tới dị hỏa, người sau là lo lắng mở đỡ xả nữ vương an ủi, mới vừa dấu hiệu, bọn họ cũng không thể phán định mở đỡ xả nữ vương có hay không tiến hóa thành công. Vang một tiếng, màn ánh sáng màu tím rốt cục nổ tung. Đồng thời bên trong hòn đảo nhỏ, hai bóng người như đạn đạo giống như bắn ra, hướng về thành thị ở ngoài chạy như điên. Tiêu Viêm nâng Thanh Liên, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, phương tiện cũng là mang theo thất thải thôn thiên mãng, tâm tình thật tốt. Hai người bay ra màn ánh sáng sau khi, những người khác tiến vào tiểu đảo bên trong, nhưng là cái gì cũng không phát hiện. Xa nhân tộc chỉ thấy được một đống nữ vương mỡ đỡ xà màu đen bột phấn, tự nhiên đem những này tức giận phát tiết đến cổ hà trở trên thân thể người. Đối mặt đã gia tăng rồi vài tên đấu vương cường giả xà nhân bộ tộc, cổ hà đám người chỉ có trốn chạy mệnh. Ngay ở cổ hà chuẩn bị rời đi thời gian, liếc nhìn ra sức đảo tẩu Tiêu Viêm cùng trong tay hắn dị hỏa, chào hỏi một hồi những người khác, cổ hà đoàn người quay về bầu trời hai người chạy như bay. Chương 15, là ngươi. Chương 15, là ngươi. Chỉ là cổ hà đám người vừa mới bay lượn đến không trung, phía dưới liền có ba tên xà nhân tộc đấu vương phi tới, ngăn cản cổ hà đám người đường đi. Đến xà nhân thành thị như vậy giết lược một phen, muốn dễ dàng như vậy rời khỏi, xà nhân cường giả nhất định là sẽ không đáp ứng. Ta đến cản bọn họ lại, các ngươi đuổi theo lúc trước người kia, nếu là chậm, dị hỏa liền thật sự rơi vào tay người khác. Mặc áo bào đen vân vận tiến lên đón, chặn lại rồi ba tên xà nhân đấu vương cường giả, quay về cổ hà đám người nói. Cổ hà lúc này trong lòng đã lòng như lửa đốt, giúp người khác làm giá ý ý. Đối với vân vận nói một tiếng cảm ơn, cổ hà đám người hướng về Tiêu Viêm phương hướng phi vút đi. Tiêu Viêm che đầy miệng hồi khí đan, liều mạng bay về phía trước buôn. Phương tiện đi theo Tiêu Viêm bên cạnh, vẫn duy trì cùng Tiêu Viêm vậy tốc độ. Người theo ta xong rồi mà, thử tinh nguyên không phải đã cho ngươi sao? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn bên cạnh phương tiện, nói rằng, dù sao phương tiện là theo cổ hà đám người cùng tới được. Đối với phương tiện vẫn có không nhỏ cảnh giác. Mặc dù đối phương đem dị hỏa giao dịch cho mình, bất quá đối phương cũng không phải là không có đổi ý độ khả thi, hơn nữa cổ hà có thể cho thẻ đánh bạc nhất định sẽ cao hơn chính mình. Ha ha! Phương tiện tự nhiên rõ ràng Tiêu Viêm ý nghĩ, bất quá hắn còn muốn đối phương nợ hắn lớn hơn ân tình, mới vừa được tiện nghi, liền muốn vứt bỏ ngươi cái này ân nhân. Cái kia tùy ngươi đi. Tiêu Viêm đối với phương tiện rất bất đắc dĩ, lại không cắt đuôi được đối phương. Chỉ có thể vùi đầu bay về phía trước. Cổ hà đám người đã có thể nhìn thấy phía trước hai người bóng đen, khoảng cách cũng đang chậm rãi rút ngắn. Bằng hữu, tại hạ gia Mã Đế quốc cổ hà, kính xin bằng hữu có thể đem vật cầm trong tay dị hỏa vật quy nguyên chủ, xin yên tâm, chỉ cần dị hỏa hoàn thiện, cổ hà tuyệt đối sẽ không để bằng hữu chịu thiệt. Cổ hà dùng đấu khí ẩn chứa tiếng nói chuyện, hướng về phương tiện Tiêu Viêm đưa qua. Nghe xong cổ hà, phương tiện không khỏi cười ra tiếng, cũng không biết cổ hà là ngây thơ hay là ôm một tia may mắn. Dĩ nhiên nói ra nếu như vậy, hoàn toàn là lừa gạt đứa nhỏ. Tiêu Viêm cũng không để ý tới cổ hà lời nói, mà là tiếp tục cao tốc bay tới đằng trước, có điều cổ hà phía sau nhưng là có một người nhanh chóng chạy tới, chính là mặc áo bào đen Vân Vận. Vân Vận tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp cổ hà đám người. Tiêu Viêm nhìn thấy sau lưng người áo đen, hoàn toàn biến sắc, hắn giờ khắc này cũng không biết người áo đen là Vân Vận. Bị một cái khác đấu hoàng cường giả đuổi theo, mặc dù đang dược lao dưới không chắc sẽ làm mất mạng. Thế nhưng dị hỏa nhất định là không giữ được. Tiêu Viêm, ngươi đều có thể gọi ngươi trong chiếc nhẫn người đi ra, để hắn giúp ngươi chạy trốn, bằng không chỉ sợ cũng bị người đuổi kịp. Phương tiện giờ khắc này cũng không muốn ra tay giúp đỡ, hơn nữa Vân Vận đối với Tiêu Viêm cũng không có địch ý, coi như đuổi theo cũng sẽ không có nguy hiểm. Phương tiện trong lòng là muốn cho Tiêu Viêm nợ hắn một ân huệ lớn, không tới cực kỳ thời điểm nguy hiểm, hắn là sẽ không xuất thủ. Nghe xong dễ dàng, Tiêu Viêm lại là nội tâm cả kinh, này người biết Tử Tinh Nguyên, biết Dược Lão, phảng phất là hắn con run trong bụng. Lúc này Tiêu Viêm cũng không kịp hỏi phương tiện, cũng không tin lắm tâm hắn thực sự là có thể tính ra, bất quá hắn đúng là nhắc nhở chính mình, đối phó đấu hoàng cường giả truy đuổi, chính mình chỉ có thể gọi Dược Lão ra đến giúp đỡ. Còn giữ lại, liền để cho ta tới đi. Dược Lão thanh âm truyền ra, tuy rằng trong lòng hắn đối phương liền cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng giờ khắc này cũng không phải thời gian. Ngay ở hắn lần thứ nhất nhìn thấy phương tiện thời điểm, hắn liền biết như thế người không đơn giản như vậy. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này hơn 2 năm trước vẫn là đại đấu sư người trẻ tuổi, 3 năm sau dĩ nhiên thành đấu hoàng cường giả, hơn nữa tựa hồ đối với hắn nhìn thấy người không chỗ nào không biết. Không kịp muốn những vấn đề này, Dược Lão lập tức đem linh hồn lực dâng trào ra, trong nháy mắt thay thế Tiêu Viêm quyền khống chế thân thể. Đồng thời sau lưng Tử Vân Dực màu tím vân vân trào hiện ra, tốc độ phi hành cũng là lập tức nhanh hơn gấp đôi có thừa. Lúc này tốc độ chính là phương tiện cũng phải đem hết toàn lực chạy vội mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp, đối với ở sau lưng Cổ Hà đám người, tốc độ cũng là lần nữa chậm rãi kéo ra, có điều có một người nhưng là ngoại lệ, đó chính là đấu hoàng cường giả vân vân. Nhưng phía sau xả người đã có 5 tên đấu vương cường giả đuổi theo lại đây, nếu hắn đuổi theo dị hỏa, Cổ Hà đám người khó tránh khỏi sẽ xả nhân đuổi theo. Dù sao cũng là Vân Lam Tông tông chủ, vân vân hơi suy nghĩ một chút, liền khắc Cổ Hà đám người phân tán. Sau đó từng người chạy ra sa mạc, mình thì là đuổi theo Tiêu Viêm đám người, nơi này có hy vọng có thể thu hồi dị hỏa người, cũng chỉ có nàng. Cổ Hà tuy rằng rất bất đắc dĩ, đang cũng rõ ràng bây giờ hình thức, hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, tên kia lấy đi dị hỏa người, nhất định là một đấu hoàng cường giả, hắn hiện tại đã hoài nghi là hắn lúc trước mời phương tiện, dù sao hắn cũng là một gã đấu hoàng cường giả. Nếu như đúng là phương tiện, cái kia cũng chỉ có Vân Tông chủ mới có thể cầm lại dị hỏa, tiếp tục dây dưa. Như thực chất bị xà nhân cuốn lấy, cái kia chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Dị hỏa liền xin nhờ Vân Tông chủ, nhất định phải cầm về. Gật đầu bất đắc dĩ, Cổ Hà đám người bắt đầu văng ra tứ tán, cũng ước định cẩn thận một hội hợp địa điểm. Vân Vận thì lại tiếp tục đuổi theo Tiêu Viêm hai người. Mới liền tiếp tục cùng người Tiêu Viêm, người sau lúc này không dám có bất kỳ thư giãn, bởi vì phía sau Vân Vận thân ảnh lại bắt đầu hiện ra. Vân Vận là thuộc tính phong thể chất, hơn nữa có thuộc tính phong phi hành đấu kỹ. So với Dược Lão khống chế Tiêu Viêm tốc độ cũng là nhanh hơn một tí kẹo như thế. Ở khoảng cách lần thứ hai kéo gần lại một điểm thời gian, Vân Vận kết ra một thủ ấn, trong miệng quát nhẹ, phong toàn bích. Trong nháy mắt một đạo do cùng phong ngưng tụ mà thành phong tường đột ngột xuất hiện ở Tiêu Viêm đám người trước mặt, phong tường bên trên, vô số phong nhận điên cuồng xoay tròn, những này phong nhận so với kia chút lưới dao sắc cũng không kém bao nhiêu, nếu như đụng vào, e sợ sẽ chốc lát bị xé thành mảnh vỡ. Phương tiện Tiêu Viêm hai người thân ảnh lập tức ngừng lại. Phía sau Vân Vận nhanh chóng bay tới. Cơ hội tới, Phương Tiện khẽ mỉm cười, lúc này tự mình ra tay, mới có thể làm cho Tiêu Viêm mang trong lòng lớn nhất cảm kích. Một trường bổ về phía phong tường, mặt trên lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to, có thể cung cấp người quen thông qua. Người đi trước, người này ta tới đối phó. Phương Tiện hướng về Tiêu Viêm trước người vừa đứng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bay tới Vân Vận. Tiêu Viêm đối với Phương Tiện cử động cực kỳ khiếp sợ, cũng có chút không phản ứng kịp, dưới cái nhìn của hắn. Người này cùng chính mình không quen không biết, hoàn toàn không cần thiết đắc tội một lục phẩm luyện dược sư cùng một đấu hoàng cường giả đến mình. Còn không mau đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngốc đứng nơi đó, Phương Tiện hét lớn một tiếng. Cái kia đa tạ, Tiêu Viêm ngày sau tất có đại báo. Bị Phương Tiện hống một tiếng, Tiêu Viêm lập tức phản ứng lại, ôn quyền nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Viêm xoay người chạy ra khỏi phong tường chỗ hổng, cầm dị hỏa hướng về xa xa chạy như bay. Phương Tiện ngăn ở Vân Vận trước mặt, đấu hoàng khí tức dâng trào ra. Là ngươi. Cố định thân hình, nhìn trước mặt Phương Tiện, người áo đen rõ ràng có chút khiếp sợ. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 16, văn đấu. Chương 16, văn đấu. Chính là ta, Vân Tông Chủ. Phương Tiện ngăn ở người áo đen trước mặt, mặt lộ mỉm cười vẻ. Vân Vận nhìn trước mắt người, nội tâm chấn động, người này dĩ nhiên biết nàng là ai. Lúc trước cùng Cổ Hà đám người ở chung với nhau thời điểm, cũng không có với hắn giới thiệu lai lịch của mình, hơn nữa chính mình vẫn mặc áo bào đen, bộ mặt cũng che ở. Người rốt cuộc là ai? Vân Vận hơi nhướng mày, nói rằng. Bây giờ nhìn lại, phương này liền gia nhập Cổ Hà đám người nhất định là chạy dị hỏa tới, hơn nữa còn theo người trong ứng ngoài hợp. Chỉ là người này nhưng là làm sao biết mình là của người nào, Vân Vận thực sự không biết ngoại trừ sư phó của nàng còn có một cái khác đấu hoàng đỉnh phong cường giả nhận biết mình. Ta là Phương Tiện, lần trước đã với các ngươi giới thiệu qua. Phương Tiện vẫn duy trì cái kia phó muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười. Các hạ đến tháp qua nhĩ sa mạc chỉ sợ sẽ là vì dị hỏa đi, có điều bởi vì mình không thể dùng gì đó, mà nhưng đắc tội một lục phẩm luyện dược sư, có phải là quá không sáng suốt? Đối với đấu hoàng đỉnh phong cường giả, Vân Vận căn bản cũng không có nắm, chỉ có thể dùng cổ hà đến ép hắn. Ha ha, đừng nói là lục phẩm, coi như là thất phẩm bát phẩm luyện dược sư ta cũng phải đắc tội. Phương Tiện cười ha ha, ngược lại hắn đến thế giới này vốn là đả tương du, còn bất kể hắn là cái gì lục phẩm luyện dược sư. Ngươi Vân Vận trong lòng tức giận, lập tức khí tức dâng trào ra, rất tốt, vậy ta liền đến lãnh giáo một chút các hạ thực lực. Vân Vận xuất thân Vân Lam Tông, công pháp đấu kỹ đều là vô cùng tốt, coi như là đối mặt đấu hoàng đỉnh phong cường giả, nàng tự nhận là đều cũng có đến một trận chiến. Trên bầu trời, Vân Vận sau lưng, màu xanh cánh có chút hư huyễn, có điều hơi thở của nàng nhưng là đột nhiên dâng trào ra. Phương Tiện là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, đối mặt tam tinh đấu hoàng Vân Vận tự nhiên là bất hư, hơn nữa hắn cả người bạo trào ra khí tức so với Vân Vận còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng Phương Tiện lại sự thiếu sót trên người, hắn sẽ không bất kỳ đấu kỹ, cũng không có cái gì tranh đấu kinh nghiệm, cổ hà cho hắn quyển kia cầm long tay đấu kỹ, hắn cũng còn chưa tới phải gấp luyện. Có điều có đẳng cấp chênh lệch, Phương Tiện tự nhiên không sợ, căn cứ trong tiểu thuyết giả thiết, cách biệt một viên tinh, thực lực cách biệt đều là rất lớn, chớ nói chi là một tam tinh một đỉnh phong. Tiếp chiêu đi. Vân Vận lớn tiếng quát, tiếp theo tay trắng nhẹ dương, một tia nho nhỏ màu xanh long chuyển phong bỗng nhiên ở trên trời hiện lên, đồng thời càng ngày càng lớn lên, tiện đà đã biến thành vài chục trượng to lớn long chuyển phong. Long chuyển phong gào thét xoay tròn, cuốn lên đầy trời cắt vàng quay về Phương Tiện đi vội vã, tựa hồ muốn đem Phương Tiện xé thành mảnh vỡ. Bao cắt ra. Đối mặt với chạy nhanh đến cắt vàng lốc xoáy, Phương Tiện kinh hại đến biến sắc. Trong cơ thể đấu khí cấp tốc vận chuyển, hình thành một vòng bảo vệ bao quanh chính mình. Đây là mì ăn liền đối với lốc xoáy duy nhất ứng đối phương pháp. Lốc xoáy vừa tiếp xúc với Phương Tiện, liền đem thân thể hắn cuốn lên, quăng đến rồi giữa không trung, nhưng là muốn xé nát Phương Tiện vẫn là không thể nào. Thân là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, Phương Tiện đấu khí vòng bảo vệ đã đầy đủ có thể bảo vệ hắn, hơn nữa thân thể hắn độ cường hoành cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị thương, dù sao đẳng cấp kém hơn quá nhiều. Tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng bị lốc xoáy thổi đến không ngừng xoay tròn, cái này cũng là không dễ chịu. Lúc này Phương Tiện trong cơ thể đã bị khiến cho thất điên bắt đảo, đầu cũng là ngất không được, hơn nữa còn có một loại say xe vậy cảm giác muốn nói. Vân Vận một chiêu này cũng là tham dò tính, hoàn toàn không ngờ rằng có thể đem đối phương cuốn lên. Dưới cái nhìn của nàng đấu hoàng đỉnh phong thực lực, phá giải của nàng đấu kỹ phải làm rất dễ dàng, vạn vạn không nghĩ tới đối phương sẽ chật vật như vậy. Trên không trung xoay tròn không ít thời gian Phương Tiện rốt cục rớt xuống, rơi xuống Phương Tiện giờ khắc này cũng không nhịn được nữa của nói ra. Một ít vật dơ bẩn thổ ở hạt cát trên, phát sinh làm người buồn nôn mùi vị. Ngươi đúng là đấu hoàng sao? Vân Vận rơi xuống, nhẹ nhàng che mũi nói rằng. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù là đấu vương cường giả cũng sẽ không như thế không đỡ nổi một đòn. Hàng thật đúng giá. Phương Tiện lau lau khóe miệng, đứng lên, tuy rằng hắn dáng vẻ rất chật vật, thế nhưng tư thế trên hay là muốn chống đỡ. Bất quá ta có thể chưa từng xem giống như ngươi vậy đấu hoàng cường giả. Vân Vận một cái cười lạnh. Giờ khác này nàng đối phương liền do với chênh lệch đẳng cấp mà sinh ra sợ hãi cảm giác đã hoàn toàn biến mất rồi. Chẳng qua là bởi vì ngươi đột nhiên tập kích chiếm tiện nghi thôi. Dù sao cũng là đấu hoàng cường giả thể chất, Phương Tiện giờ khắc này đã tốt hơn rất nhiều, có điều chính mình nếu muốn cái biện pháp gì mới được. Trong cơ thể mình đấu khí tuy rằng chất phác, nhưng chắc là sẽ không dùng, cũng sớm muộn sẽ bị Vân Vận dùng đấu kỹ cho giàn vặt đến chết. Giữa chúng ta tranh đấu nào có cái gì đánh lén không đánh lén, chỉ là ngươi phản ứng chậm mà thôi. Vân Vận cười lạnh, chính mình rõ ràng là đánh chính diện, lại bị đối phương nói thành đánh lén, cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy đấu hoàng. Ta nói là đánh lén chính là đánh lén, không nghĩ tới ngươi đường đường Vân Lam Tông Tông chủ, cũng yêu thích sau lưng hại người, nói ra chỉ sợ muốn cho người chế nhạo đi. Phương Tiện ngoài miệng tuy rằng ngụy biện, nhưng nội tâm nhưng đang nhanh chóng suy tư về đối sách. Ngươi nói hưu nói vượng, ta Vân Lam Tông từ trước đến giờ không có đánh lén người quen thuộc. Vân Vận tức giận, trường kiếm trong tay hướng về Phương Tiện đâm tới. Ngươi xem, lại bắt đầu đánh lén, xem ra Vân Lam Tông chỉ có thể trò hề này. Phương Tiện thân hình trốn một chút, tránh được kiếm khí, cười ha hả nói. Ngươi! Vân Vận thu hồi trường kiếm, trừng mắt nhìn Phương Tiện, vậy ngươi nói ứng với phải đánh thế nào, theo ngươi đều có thể đi, miễn cho ngươi còn nói ta Vân Lam Tông đánh lén ngươi Vân Vận làm Vân Lam Tông Tông chủ. Đối với Vân Lam Tông danh dự nhìn ra vẫn tương đối trọng, hơn nữa nàng đối với Phương Tiện loại này chơi xấu phương pháp cũng là không có tốt kế sách tương đối. Được. Nếu chúng ta đều là đấu hoàng như vậy thì nhã nhặn một điểm, văn đấu. Phương Tiện đã sớm nghĩ ra một biện pháp, chờ chính là Vân Vận câu nói này, hắn đã từng xem qua Lộc Đỉnh Ký, Vi Tiểu Bảo cũng là dùng một chiêu này đánh bại không ít cao thủ. Văn đấu. Vân Vận hiển nhiên có chút không biết rõ Phương Tiện ý tứ. Văn đấu phương pháp chính là ta bất động, cho ngươi đánh một hồi, nhưng ngươi cũng không có thể động, tiếp theo muốn cho ta cũng đánh một hồi. Hai người thay phiên ra chiêu, mỗi lần chỉ có thể đánh một chiêu, đã có người xin tha chịu thua mới thôi, không biết Đạo Vân Tông chủ ngươi có dám hay không chọn dùng văn đấu đấu pháp, như vậy cũng là tránh khỏi đánh lén hiểm nghi, hơn nữa ta có thể để cho ngươi trước tiên ra chiêu. Phương Tiện nói rằng, hắn mục đích làm như vậy không thể nghi ngờ chính là vì cho Tiêu Viêm kéo dài thời gian, đồng thời cũng là muốn ỷ vào chính mình đẳng cấp cao, vượt qua mình một đòn, sau đó cho đối phương lấy trọng thương. Vân Vận chưa từng có nghe qua có loại tranh đấu này phương pháp, có điều nhìn thấy lúc trước Phương Tiện bị chính mình một chiêu đánh cho cực kỳ chật vật, liền gật đầu, dưới cái nhìn của nàng coi như là văn đấu, mình cũng sẽ không thua cái này nhị lưu đấu hoàng. Rất tốt, Vân Tông chủ quả nhiên không hổ là một phái tông chủ, phóng khoáng, ngươi động thủ trước đi. Phương Tiện cho Vân Vận dẫn theo cái cao mũ, sau đó đứng tại chỗ, không núp đích. Liệt phong toàn vũ. Vân Vận cũng không làm gì, mà còn có một người đã đi xa, không nữa ra tuyệt chiêu, e sợ dị hỏa liền thật sự không đổi kịp. Theo Vân Vận thanh âm hạ xuống, trước mặt nàng không gian vị vị gợn sóng, vô số đạo vài chục trượng to lớn phong nhận, đột nhiên xuất hiện, sau đó lẫn nhau xoắn xuýt, như che kín lưỡi dao hình trụ giống như vậy, thành xoắn ốc hình dáng cao tốc xoay tròn này hướng về Phương Tiện bạo xông tới. Chương 17, người thua rồi. Rầm rầm. Gió cuốn lưỡi dao phát sinh tiếng nổ vang rền hướng về Phương Tiện bạo ngược đi. Này thối đàn bà xem ra muốn đưa ta vào chỗ chết ta. Phương Tiện trong lòng mắng một câu, không dám thất lễ, cả người đấu khí dâng trào ra, một phần hình thành khí lá chắn bảo vệ thân thể của chính mình, một bộ phận khác ngưng tụ song trưởng biến thành kình khí quay về gió cuốn lưỡi dao đánh tới. Gió cuốn lưỡi dao ở Phương Tiện ngăn cản dưới, tốc độ có biến hóa, thế nhưng là không có dừng lại. Đấu hoàng cường giả công kích cũng sẽ không bị Phương Tiện tiện tay một đòn biến thành tìm hiểu, hơn nữa còn là thông thường công kích. Phong nhận tốc độ tuy rằng chậm, nhưng vẫn là rất khủng bố, mang theo người ngập trời bão cắt quay về Phương Tiện bao phủ đi. Gió cuốn lưỡi dao đụng vào đến Phương Tiện đấu khí chi lá chắn, liền như cắt chém cơ như thế điên cuồng xoay tròn. Phương Tiện một tia cũng không dám lười biếng, đấu hoàng đấu khí điên cuồng tuôn ra, ở chính mình quanh thân hình thành một xoay tròn tâm chắn, trung hòa phong nhận cắt chém. Hai người rằng co sắp tới 5 phút đồng hồ, chỉ nghe bịch một tiếng, Phương Tiện thân thể bắn ngực ra, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, có điều Vân Vận công kích đã ở Phương Tiện ngăn chặn dưới bị chống đỡ đi. Đầy trời cắt vàng bắt đầu tiêu tán ra, còn lại Phương Tiện thân thể nằm ở cách đó không xa xa địa trên. Ngươi nhận thua đi. Vân Vận liếc mắt nhìn cách đó không xa Phương Tiện, cười lạnh một tiếng, có thể nói đây là nàng đã gặp yếu nhất đấu hoàng cường giả, không có một trong. Mình đòn đánh này đối với đối phương khẳng định tạo thành thương tổn không nhỏ, hơn nữa phần lớn chỉ sợ là nội thương. Đón lấy đối phương muốn ra chiêu đả kích chính mình e sợ cũng sẽ không có uy hiếp gì, một gần chết người sức mạnh tấn công có thể lớn bao nhiêu, hơn nữa còn là một sẽ không sử dụng đấu kỹ người. Hiện tại Vân Vận cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao Phương Tiện lúc trước không chấp nhận cổ hà đang ăn dược, mà là đấu kỹ trục xoay. Lúc này Phương Tiện biết hầu một ngọn, lại là một ngụm máu phun ra ngoài, cả người cùng tản đi giá nhất dạng. Bên trong thân thể xương sườn có chút đau đau nhức, nên có thể là đứt đoạn mất mấy cây, ngũ tạng lục phủ cũng là bị không nhỏ tổn thương. Con mụ này động lên tay đến quả nhiên là chút nào không lưu tình, một bộ đưa người vào chỗ chết hình thức. Không quay lại đáp, ta có thể liền đi. Đừng nói ta không tuân thủ cái gì văn đấu ước định. Nhìn nằm trên đất không nhúc nhích Phương Tiện, Vân Vận lạnh lùng nói, con mắt của nàng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đi xa phương hướng, hiện tại đuổi theo, nên vẫn tới kịp. Phương Tiện giờ khắc này cũng là hề hoài, đang cố gắng hồi phục người khí tức. Ta đi rồi, thứ cho không phục bồi. Kiến Phương liền không phản ứng, Vân Vận trực tiếp đổi ra vũ dực, liền phải rời đi. Chờ đã. Vân Vận vũ dực vừa mới chuẩn bị kích động, chỉ nghe Phương Tiện âm thanh truyền tới. Quay đầu nhìn lại, cắt vàng bên trong Phương Tiện người nằm nhòi cắt vàng bên trong, một cái tay nhưng là nhấc lên. Ai nói ta nhận thua, ta còn không ra chiêu đây. Phương Tiện từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Vận, khóe miệng lộ ra một vệt cười khẩy. Vân Vận ngẩn người một chút, đấu khí hóa dược cất đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói rằng, rất tốt, vậy ta liền chờ ở chỗ này chờ ngươi ra chiêu. Phương Tiện từ từ bò dậy, lau lau khóe miệng máu, sau đó hướng về Vân Vận chật vật đi tới. Mỗi đi một bước, Phương Tiện ngực liền một trận đâm đau, có điều khỏe miệng của hắn nhưng thủy chung lộ ra mỉm cười. Vừa ngươi đánh ta không núp ních, cũng không có né tránh. Ta ra chiêu, ngươi cũng không có thể né tránh, bằng không chính là ngươi thua rồi. Phương Tiện vừa đi vừa nói chuyện, văn đấu làm lại chính là không thể né tránh, xem ai có thể chịu được thương tổn. Ta đương nhiên sẽ không né tránh, ngươi ra chiêu liền vâng. Vân Vận lạnh lùng nói, một gần chết người nàng còn chưa phải sợ, hơn nữa nàng có đấu khí tâm chán, đối phương công kích càng mạnh. Đàn hồi thương tổn sẽ càng lớn, trừ phi sử dụng đấu kỹ. Có điều đánh lâu như vậy, Vân Vận đã biết được phương tiện nhất định là sẽ không cái gì đấu kỹ. Được, không hổ là Vân Lam Tông tông chủ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không ra chiêu lợi hại, đối với một cô gái xinh đẹp ta có thể dưới không được độc thủ. Phương tiện đi từ từ, nhìn Vân Vận cười cợt. Hơn 50 mét khoảng cách cũng không tính là quá lâu, thế nhưng phương tiện nhưng là đi rồi gần 10 phút. Vân Vận nhìn đi tới người này, cũng không có thiếu kiên nhẫn, ngược lại hắn có chút khâm phục người trước mắt này nghị lực cùng lạc quan. Rõ ràng mỗi đi một bước đều rất đau, thế nhưng người này nhưng thủy chung lộ ra một bộ rất dáng vẻ cao hứng, toàn bộ hành trình vẫn duy trì mỉm cười. Nếu như không nhịn được, từ bỏ chính là, cần gì phải như vậy kiên trì. Vân Vận cũng không biết chính mình tại sao lại nói ra nói đến đây, nhìn trước mặt phương tiện lắc lắc đầu. Ta sẽ không bỏ qua, hơn nữa có thể khoảng cách gần như vậy nhìn Vân Tông Chủ, ta cũng không cảm thấy đau. Phương tiện đầu đầy mồ hôi, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Vân Tông Chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vốn là nghe được phương tiện trước mặt nói thật là có chút giận dữ, nhưng vừa nhìn thấy phương tiện chuẩn bị ra chiêu, liền không tiếp tục nói nữa, đem đấu khí vận chuyển, lấy chống đối sự công kích của đối phương. Vân Tông Chủ, ta cần phải ra chiêu, trước đó nói cẩn thận, ngươi không thể né tránh, không thể xuất chiêu công kích ta. Bằng không chính là ngươi thua rồi, thua dị hỏa ngươi thì không thể tiếp tục đuổi theo. Phương tiện từ từ nói rằng, làm ra một bộ sắp công kích chuẩn bị. Ngươi ra chiêu đi, ta sẽ không phản kích, cũng sẽ không né tránh, thế nhưng ngươi cũng đừng dùng quá to lớn lực, nếu không sẽ phản thương chính ngươi. Vân Vận gật gật đầu, dĩ nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Đa tạ, Vân Tông Chủ, ra chiêu trước, ta có thể hay không để cái yêu cầu. Phương tiện giờ khắc này khí tức thuận không ít, bất quá vẫn là không nhắc lên được nửa điểm khí lực. Thế nhưng mới liền đã có tất thắng phương pháp. Ngươi nói là được, có điều không muốn lại kéo dài thời gian, lại không ra chiêu, ta liền đi. Vân Vận vì hơi không kiên nhẫn, lại tiếp tục trì hoãn, dị hỏa khí tức liền muốn hoàn toàn biến mất rồi. Được. Phương tiện thở một hơi, Vân Tông Chủ có thể hay không tháo cái non xuống, để ta chứng kiến các hạ tôn vinh, nghe đồn Vân Tông Chủ nghiêng nước nghiêng thành, không biết ta vừa không có cái này phúc khí. Ngươi. Vân Vận ngữ khí biến đổi, cho ngươi một hơi thở thời gian. Mau mau ra chiêu, bằng không ta cũng không bồi ngươi. Được, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, đáng tiếc. Phương tiện thở dài, muốn nhìn Vân Vận cũng là thật, có điều chủ yếu nhất mẹ là vì kéo dài thời gian cùng thả lỏng đối phương cảnh giác. Vân Vận không để ý nữa nàng, nhắm mắt lại, quanh thân đấu khí bảo vệ toàn thân, chuẩn bị chịu đựng đối phương một đòn. Ta ra chiêu. Phương tiện tựa hồ là dùng hết sức lực toàn thân hét lớn một tiếng, vắt sữa long trảo thủ. Chỉ thấy phương tiện hai tay bay thẳng đến Vân Vận bộ ngực chụp tới. Không có bất kỳ đấu khí, tốc độ rất chậm, có điều nhưng là có chút hèn mọn. Nơi tay chạm một trận mềm mại, phương tiện dĩ nhiên rất vô sỉ ngắt hai lần, thế nhưng ngay sau đó đùng một tiếng vang thật lớn, phương tiện thân thể lại bay ra ngoài. Lớn mật. Vân Vận sắc mặt giận dữ, một cái tát đánh bay phương tiện, sau đó rút ra bảo kiếm, quay về phương tiện yết hầu nói rằng, ngày hôm nay ta giết ngươi cái này vô sỉ cùng đồ. Chờ đã. Phương tiện tuy rằng rơi cả người xương lại cùng tản đi giá nhất dạng. Có điều nhưng vẫn là vẫn duy trì mỉm cười, đồng thời hướng về Vân Vận khoát tay háo một cái. Vân Tông Chủ, người thua rồi. Chương 18, vô liêm sỉ. Chương 18, vô liêm sỉ. Vân Tông Chủ, người thua rồi. Phương tiện khỏe miệng có một tia máu tươi, cười nhìn Vân Vận. Cái gì? Vân Vận biến sắc mặt, tựa hồ đã rõ ràng đây là đối phương cạm bẫy, thế nhưng cũng quá vô sỉ. Vân Tông Chủ, lúc trước có lời, ta ra chiêu thời điểm ngươi không thể né tránh, cũng không có thể phản kích. Nếu như trái với quy định, là được thua. Phương tiện hít một hơi, cười vô lực nói rằng, ngươi vừa ra tay đem ta đánh bay, đã trái với quy định, vì lẽ đó ngươi thua rồi. Phương tiện nếu như sẽ đấu kỹ, bằng thực lực chân thật, nhất định là có thể chiến thắng Vân Vận. Thế nhưng hắn cái gì đấu kỹ cũng sẽ không, muốn thắng đối phương, liền muốn chọn dùng một ít biện pháp khác. Lúc trước bị Vân Vận đại thương, một mặt là thực lực mình không ăn thua, một phương khác chính là vì làm cho đối phương mất đi lòng phòng bị. Do đó có thể dựa theo phương thức của mình đến tỉ thí, bởi vì đối phương sẽ rất tin tưởng sẽ không thua. Thế nhưng phương tiện thật sự là quá vô sỉ, đương nhiên những này chiêu số cũng chỉ có thể đối phó Vân Vận, những người khác chỉ sợ cũng trực tiếp ra sát chiêu, sẽ không cho phương tiện cơ hội như vậy. Người vô liêm sỉ. Vân Vận kiếm không có buông ra, bị người chạm đến bộ vị nhạy cảm, nàng giờ khắc này muốn tự tử đều có. Nhưng giờ khắc này nàng liền nghĩ tới ở bên trong dãy núi ma thú cùng Tiêu Viêm cùng nhau tháng ngày. Khi đó bởi vì một ít nguyên nhân của hắn, nàng cùng Tiêu Viêm có càng thân mật tiếp xúc. Vừa nghĩ tới như vậy, Vân Vận trên mặt không khỏi đỏ lên. Bởi vì mặc áo bào đen duyên cớ, phương tiện cũng không thể nhìn thấy Vân Vận sắc mặt của biến hóa, nhưng nhìn Vân Vận chỉ vào hắn biết hầu kiếm, phương tiện trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Trong tiểu thuyết Vân Vận bởi vì Vân Lam Tông nguyên nhân là cực kỳ bảo thủ, cũng không ai biết nàng có thể hay không nhất thời kích động mà giết Phương Tiện. Vân Tông Chủ, nếu như ta mạo phạm ngươi, ngươi có thể giết ta, thế nhưng ta hy vọng ngươi tuân thủ ước định, không thể lại đối với dị hỏa có nhớ nhung. Phương Tiện đương nhiên không muốn chết, thế nhưng đối phó Vân Vận người như thế, chỉ có yếu thế giả bộ đáng thương mới có thể thắng được của nàng đồng tình, đối với mới vừa có khả năng tha chính mình. Vân Vận trừng mắt nhìn Phương Tiện, nàng vốn định một chiêu kiếm kết quả đối phương, thế nhưng không biết tại sao nhưng là chậm chạp không hạ thủ được. Hơn nữa tuy rằng thủ đoạn của đối phương rất đê tiện, nhưng mình quả thật là thua. Hơi thở dài một hơi, Vân Vận thu hồi trường kiếm trong tay. Là ngươi thắng, ta sẽ không lại đi truy tầm dị hỏa. Nhìn Phương Tiện một chút, Vân Vận đổi ra đấu khí hóa dược, nếu thất bại cái kia liền rời đi nơi đây đi. Vân Tông Chủ, cảm ơn ngươi, ta tên Phương Tiện. Phương Tiện đột nhiên lớn tiếng nói, quay về đã bắt đầu rời đi Vân Vận, sau đó khẳng định còn sẽ gặp mặt. Phương Tiện đơn giản báo ra tên của chính mình, hay là đi Vân Lam Tông, người sau sẽ xem ở quen biết phần trên lưu một đường. Phương Tiện. Vân Vận thấp giọng thầm nói, trong nháy mắt vũ rực vỗ, mang theo một luồng khắc thường tâm tình biến mất ở phía chân trời. Nhìn rời đi Vân Vận, Phương Tiện cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nằm ở trên sa mạc, suýt chút nữa chết ở người nữ nhân này trong tay. Trốn ở tay áo bên trong thất thải thôn thiên mãng vẫn còn ở ngủ say như chết, Phương Tiện có chút khâm phục tên tiểu tử này. Dù sao cũng là đấu hoàng cường giả, nghỉ ngơi nửa cái đến giờ, Phương Tiện thể lực cuối cùng là khôi phục hơn nữa, có điều trong cơ thể thương vẫn không có được, e sợ đây là lúc cần nhận. Đứng lên, Phương Tiện thử đi đổi ra đấu khí hóa dược, cũng còn tốt, còn có thể dùng. Nhìn Tiêu Viêm rời đi phương hướng, Phương Tiện vũ dược một trận, hướng về xa xa bay đi, phải đi tìm người trả nhân tình lúc. Phương Tiện tốc độ phi hành cũng không nhanh, bay thẳng hơn nửa ngày, mới nhìn đến trước mặt một dãy núi. Dựa theo tiểu thuyết ghi chép, Tiêu Viêm lúc này hẳn là đi tìm một chỗ chuẩn bị nuốt trường dị hỏa đi tới. Nơi này là một giữa sườn núi trong sơn động, Phương Tiện giảm bớt tốc độ phi hành, bắt đầu tìm kiếm giữa sườn núi sơn động. Sơn động đúng là tìm được rồi không ít, có điều nhưng không nhìn thấy Tiêu Viêm. Sắc trời bắt đầu dần dần trở tối, trời tối liền càng không dễ tìm. Phương Tiện suy tư một phen, hiện tại chỉ có trước tiên tìm một hang núi ở một đêm. Tùy ý chọn một tương đối khá một chút sơn động, lấy điểm cỏ khô các loại, sau đó nắm cành cây ngăn chặn cửa. Phương Tiện liền ở bầy săn trên cỏ khô bắt đầu ngủ. Vào một ngày mệt nhọc thêm vào cả người thương thế, Phương Tiện rất nhanh liền đang ngủ, đồng thời thân thể cũng bắt đầu rồi tự mình chữa trị. Ngày thứ hai, thẳng ngủ thẳng mặt trời lên cao canh ba, Phương Tiện mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại Phương Tiện liền phát hiện thân thể thương thế đã được rồi hơn một nửa, quả nhiên không hổ là đấu hoàng cường giả, thân thể khôi phục công năng sát thực rất mạnh. Phòng trưng lại quá cái ba, năm ngày, thương thế của chính mình chỉ sợ cũng muốn khỏi rồi. Theo Phương Tiện suy tính, giờ khác này Tiêu Viêm e sợ đã bắt đầu nuốt trường dị hỏa, hiện tại đi tìm hắn khẳng định không thích hợp. Lấy ra trong ngực một cổ điển quyển sách, Phương Tiện đưa nó mở ra, trên đó viết cầm long thủ ba chữ lớn. Chính mình sở dĩ đánh không lại Vân Vận, chủ nếu là bởi vì không có công kích đấu kỹ, bây giờ có thời gian, trước tiên học được một đấu kỹ lại nói, lần sau mọi người cũng không đến nổi ngay cả chiêu số cũng không có. Cầm long thủ này đây tự thân đấu khí hóa thành, do dự long chảo giống như vậy, hại người cùng vô hình chung. Tinh tế thưởng thức ý tứ trong đó, Phương Tiện bắt đầu luyện từ từ nổi lên cầm long thủ. Cầm long thủ luyện tới đại thừa, biến thành long tay có thể phá hủy ngọn núi, trong vạn quân lấy người thủ cấp, trăm trượng bên trong đều có thể đem kẻ địch bắt được hoặc là đánh giết. Đấu kỹ này đối với Phương Tiện tới nói nhưng là cực kỳ hữu dụng. Tuy rằng thân là đấu hoàng cường giả, Phương Tiện dòng dã bỏ ra 5 ngày mới hơi có hiệu quả, dùng cầm long thủ phá hủy thạch mục đã là dễ như ăn cháo, có điều muốn phá hủy ngọn núi, còn cần tiếp tục liên hệ. Lại bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, mới cũng đã là hoàn toàn nắm giữ cầm long thủ áo nghĩa. Phương Tiện học xong chiêu này, này trong núi cấp thấp ma thú liền tao hương. Lấy Phương Tiện đấu hoàng thực lực, cầm long thủ vừa ra, trăm trượng bên trong liền có thể tùy tùy tiện tiện trộm tới một cái nhỏ ma thú. Cầm long thủ hóa thành bàn tay quay về ma vật đánh ra, ma vật liền biến thành mở ra dòng máu. Trải qua mấy ngày, phu cận mấy chục dặm ma thú phần lớn cũng đã bỏ chạy, bởi vì nơi này có một người loại biến thái cường giả. Vẫn đối với chúng nó không ngừng mà giết chóc. Mấy ngày nay, thất thải thôn thiên mãng mấy người thì sẽ thức tỉnh một lần, thức tỉnh thì sẽ như Phương Tiện đòi hỏi tử tinh nguyên, có điều thất thải thôn thiên mãng mỗi một lần thức tỉnh, thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều, bây giờ thất thải thôn thiên mãng đã gần như có đấu vương thực lực. Phương Tiện biết này con rắn nhỏ bản thể chính là mỡ đỡ xạ nữ vương, nếu mình có thể được mỡ đỡ xạ nữ vương, e sợ đánh giết Vân Sơn nắm thì sẽ đại rất nhiều. Học xong cầm long thủ, thương thế cũng đã khỏi rồi. Phương Tiện thời gian sau này là được tìm được Tiêu Viêm, sau đó cùng hắn cùng tiến lên Vân Lam Tông phó ước hẹn 3 năm. Tiêu Viêm nuốt trưởng dị hỏa địa phương, Phương Tiện kỳ thực đã đại khái rõ ràng, bởi vì có một ngọn núi, nhiệt độ đột nhiên thay đổi cao, bên trên cây cối hoa cỏ đã có chết héo dấu hiệu, trong núi ma vật càng là cách ngọn núi kia xa xa. Siêu cấp tiểu thuyết hệ thống. Chương 19, hỗ trợ. Chương 19, hỗ trợ. Phương tiện bay lên, hướng về tòa kia nhiệt độ đột nhiên leo lên núi cao bay qua, Tiêu Viêm nuốt chửng dị hỏa địa phương tất nhiên liền ở bên trong ngọn núi kia. Tới gần ngọn núi, Phương tiện liền rõ ràng cảm thấy hừng hực nhiệt khí, hơn nữa vô cùng cáu kỉnh. Thế nhưng quay một vòng, Phương tiện dĩ nhiên không có phát hiện sơn động vị trí, ngọn núi bốn phía căn bản cũng không có sơn động. Đột nhiên vẫn quấn quanh ở Phương tiện trong tay thất thải thôn thiên mãng dò ra đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào ngọn núi giữa sườn núi phương hướng. Tựa hồ là suy tư chốc lát, thôn thiên mãng tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hưng phấn hướng về giữa sườn núi phương hướng bay qua. Phương tiện hướng về giữa sườn núi phương hướng vừa nhìn, trong lòng một trận, thôn thiên mãng bay về phía địa phương không khí thay đổi vặn mèo, tựa hồ là bởi vì nhiệt độ cao duyên cớ. Thôn thiên mãng bồi hồi ở giữa sườn núi, có phải là nhìn về phía phương tiện vị trí, tựa hồ là gọi phương tiện quá đến giúp đỡ. Nhìn kỹ, phương tiện thình lình phát hiện giữa sườn núi cái kia vừa ra địa phương nhưng thật ra là cái sơn động, chỉ là cửa động bị đá tảng ngăn chặn, hơn nữa bởi vì bên trong động nhiệt độ quá cao, đá tảng cùng cửa động liên tiếp nơi đã nối liền với nhau. Một nghĩ rõ ràng cửa này tiết, phương tiện lập tức đấu khí phóng thích ra, trong miệng quát nhẹ, cầm long thủ. Trong lúc đó một cái vuốt rồng màu xanh hướng về thôn thiên mãng phương hướng chạy như bay, long chảo bay đến cửa động bắt lại đá tảng. Phương tiện khống chế long chảo sau này lôi kéo, một tiếng vang ầm ầm, đá tảng trực tiếp lăn ra khỏi sơn động, đi xuống núi ngay. Thất thải thôn thiên mãng thấy thế, hưng phấn hướng về trong sơn động bay đi, tựa hồ là bên trong có món gì ăn ngon đồ vật. Phương tiện cũng nhanh chóng bay về phía sơn động, mới vừa đến cửa động, phương tiện liền thấy được một lão đầu râu bạc bóng mờ, còn có cái kia vây quanh một đoàn màu xanh hỏa nhân không ngừng phi hành thôn thiên mãng. Xem ra là Tiêu Viêm nuốt chửng dị hỏa gặp phải phiền toái, bị dị hỏa phản vệ. Phương tiện nhớ rõ trong tiểu thuyết đã từng ghi chép quá, Tiêu Viêm nuốt chửng thanh liên địa tâm hỏa gặp phải phản vệ, ở thất thải thôn thiên mãng dưới mới giải trừ nguy cảnh. Là ngươi, tới nơi đây làm gì? Bóng mở lao đầu râu bạc nhìn phương tiện cảnh giác nói, giờ khác này đã đến Tiêu Viêm nuốt chửng dị hỏa thời điểm mấu chốt nhất, nếu như người tới đừng có ý đồ, cái kia Tiêu Viêm liền nhất định phải thất bại. Dược lão, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không có ác ý, ta mang theo thất thải thôn thiên mãng là tới cứu Tiêu Viêm. Phương tiện nhìn Dược lão, khẽ gật đầu, nói rằng, đối với Dược lão, phương tiện vẫn tương đối khá là yêu thích, có thể nói, trong tiểu thuyết ngoại trừ Tiêu Viêm, Dược lão là phương tiện đệ nhị thích một nhân vật. Làm sao ngươi biết tên của ta? Dược lão nội tâm chấn động mạnh, người này cho hắn ấn tượng càng thêm thần bí khó lường. Bất quá đối với đối phương nói phải cứu Tiêu Viêm, Dược lão trong lòng vẫn còn có chút mong đợi. Bởi vì Dược lão nhìn thấy Tiêu Viêm nuốt chửng dị hỏa gặp phải phản vệ, từ lâu là gấp xoay quanh, bằng không thất thải thôn thiên mãng đi vào hắn cũng đã ra tay rồi, nhưng do thôn thiên mãng chạy về phía Tiêu Viêm chính là muốn nhìn một chút tên tiểu tử này hay là có thể cho dư cái gì cũng khó nói. Không sai. Mới liền gật đầu, liền nhìn về phía thôn thiên mãng. Dược lão tuy rằng cũng không có thiếu nghi hoặc, có điều giờ khắc này cũng là nhìn về phía thất thải thôn thiên mãng phương hướng, nếu như không có người khác hỗ trợ, Tiêu Viêm nhất định sẽ bị phản phệ mà chết. Dược lão bản thân có thể khống chế chỉ có tự thân cốt linh lánh hỏa, dùng dị hỏa đi hỗ trợ chỉ có thể lửa cháy đổ thêm dầu, để Tiêu Viêm bị chết càng nhanh hơn. Thất thải thôn thiên mãng, hay là thật là có thể giúp đỡ bận điệu. Lúc này Tiêu Viêm phảng phất chính là một hỏa nhân, toàn thân ngọn lửa màu xanh bao vây, thống khổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra. Hơn nữa trên người của hắn lửa là do hướng nội ở ngoài mà phát, thống khổ trình độ có thể tưởng tượng được. Đồng nhiên, thất thải thôn thiên mãng phát ra một tiếng hí lên, vây quanh Tiêu Viêm nhanh chóng toàn quay một vòng, trong mắt ánh sáng tăng mạnh, lập tức trương khai miệng nhỏ, một cổ kinh khủng sức hút dâng trào ra. Theo sức hút liên lụy, Tiêu Viêm trên người ngọn lửa màu xanh, cấp tốc bị hút vào thất thải thôn thiên mãng trong miệng, nuốt vào trong bụng. Không hổ là thiên địa linh vật a, lại có thể nuốt chửng dị hỏa sức mạnh. Dược lão có chút trợn mắt hốc mồm nhìn thôn thiên mãng, trong lòng đột nhiên yên tâm không ít, có thất thải thôn thiên mãng hỗ trợ, Tiêu Viêm kiếp nạn này xem như là vượt qua. Dược lão ánh mắt của liếc về phía một bên phương tiện, lộ ra vẻ hâm mộ. Phương tiện đối với Dược lão ánh mắt nụ cười nhạt nhòa cười, thôn thiên mãng có thể Tiêu Viêm, phương tiện ở trong tiểu thuyết liền đã hiểu, đối với hết thảy trước mắt từ lâu chuẩn bị kỹ càng, không đến nỗi như Dược lão như vậy khiếp sợ. Thất thải thôn thiên mãng đối với thanh liên điệu tâm hỏa tựa hồ có một luồng trời xanh tham lam. Có thể là bởi vì cũng là từ thanh liên điệu tâm hỏa bên trong đạn xanh nguyên nhân. Khổng lồ sức hút tiếp tục hút lôi kéo Tiêu Viêm trên người dị hỏa, mãi đến tận cuối cùng một tia hỏa diễm bị nuốt vào bụng mới thôi. Hút xong Tiêu Viêm trên người cuối cùng một tia thanh liên điệu tâm hỏa, thôn thiên mãng tựa hồ là đánh một ợ non nê, sau đó thật nhanh bay vào phương tiện tay áo bên trong, bàn ở trên cánh tay của hắn, chầm chầm ngủ thiếp đi. Trên người đã không có dị hỏa, Tiêu Viêm thân thể một trận run rẩy kịch liệt, toàn thân mềm nhũn ngã xuống, nằm ở trên mặt đất. Đa tạ Phương tiên sinh. Dược lao ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, theo hắn tra xét, Tiêu Viêm đối với dị hỏa nuốt chửng đã là thành công. Đệ tử của mình bị người trước mắt cứu, hắn là trong lòng tự đáy lòng cảm kích. Ta cùng với Tiêu Viêm cũng coi như là hữu duyên, giúp đỡ cũng coi như là phải, hơn nữa ta thôn thiên mãng cũng coi như là chiếm được lợi ích to lớn, e sợ lần này thức tỉnh sẽ vượt qua đấu vương cường giả thực lực. Phương tiện hỗ trợ nhưng thật ra là trong lúc vô tình, hơn nữa bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, hắn muốn cùng Tiêu Viêm cùng tiến lên Vân Lam Tông, cùng Tiêu Viêm xử lý tốt quan hệ đối với nhiệm vụ hoàn thành đều là có điều. Huống hồ đối với Tiêu Viêm nhân vật này, Phương tiện luôn luôn đều là thích. Mặc kệ như thế nào, vẫn là đa tạ Phương tiên sinh, lúc này Tiêu Viêm tình huống còn chưa cuối cùng ổn định lại, ta còn cần chăm sóc một, hai, Phương tiên sinh tự tiện, thứ cho lão hủ không thể chiêu đãi. Dược lão gật gật đầu, tiện đà liếc mắt nhìn Tiêu Viêm nói rằng, lúc này tâm tư của hắn đều ở đây cái tiểu đệ tử trên người. Ta đi tìm điểm ăn, Dược lão chỉ để ý làm chuyện của chính mình liền vâng. Phương tiện tìm cái cớ ngoại trừ sân động, nói mình quả thật có chút đói bụng. Sau một ngày, Dược lão tiếp tục ngồi chồm hổm canh giữ ở Tiêu Viêm bên cạnh. Phương tiện ngồi ở một bên nhắm hai mắt dưỡng thần. Đồng nhiên, Tiêu Viêm ánh mắt của vị giật giật, tiện đà từ từ mở ra. Đã thức chưa? Dược lao trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhạt nhòa thanh. Phương tiện mắt lườm một cái mở, đi tới, nhìn về phía Tiêu Viêm phương hướng, lộ ra mỉm cười. Phương tiên sinh đã ở a? Tiêu Viêm có chút kỳ quái nhìn một chút Phương tiện, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dược lao có chút sốt sáng hỏi, tiến hóa thành công rồi sao? Ít nhiều Phương tiên sinh nên tính là thành công, ngươi trước tiên tự kiểm tra một hồi. Dược lão mừng rỡ nói rằng, đồng thời con mắt nhìn một chút Phương tiện, mặt lộ mỉm cười. Đa tạ Phương tiên sinh. Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, nói một tiếng cảm ơn, cũng không làm Phương tiện là người ngoài, nhắm mắt lại không kịp chờ đợi cha nhìn. Một lát sau, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, con mắt chậm rãi mở, lẩm bẩm nói, thành công. Ừ. Dược lão gật gật đầu, trong lòng cũng là khó nén vẻ hưng phấn. Tiêu Viêm đối Phương liền lần thứ hai nói một tiếng cảm ơn, sau đó cao hứng đem đấu khí lụa mỏng triệu hoán ra, trong lúc đó đấu khí lụa mỏng thành màu xanh, bên trên tỉnh cờ có ngọn lửa màu xanh bốc lên, hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm giác được bên trên cực nóng nhiệt độ. Đổi ra đấu khí lụa mỏng, Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí buộc phát ra, bắt đầu kiểm nghiệm nổi lên chính mình nuốt chửng dị hỏa sau khi thành công thực lực. Phương tiện khẽ mỉm cười, bắt đầu suy tư về chính mình bước kế tiếp quyết định. Chương 20, đến Đế Đô. Chương 20, đến Đế Đô. Phương tiên sinh, đối với các hạ mấy lần, ta Tiêu Viêm vô cùng cảm kích, ta Tiêu Viêm cũng không phải vong ân người, ngày sau nhất định sẽ báo đáp lớn. Tiêu Viêm cảm thụ một hồi thực lực biến hóa, liền trở lại trong hang núi, quay về Phương tiện chắp tay nói. Đối với Phương tiện mấy lần cơ hội là liệu mình cứu rút, Tiêu Viêm trong lòng là vô cùng cảm kích, tuy rằng không biết Phương tiện làm như thế mục đích làm sao, thế nhưng hôm nay Phương tiện ở Tiêu Viêm trong lòng đã là chỉ đứng sau Dược lao địa vị. Cũng không cần cái gì ngày sau, nếu như ngươi có cái gì cấp cao đấu kỹ không ngại đưa hai ta vốn là tốt. Phương tiện cười ha ha nói rằng, Tiêu Viêm chủ nếu là bởi vì hắn là quyển tiểu thuyết này nhân vật chính, hơn nữa chính mình muốn với hắn cùng đi Vân Lam Tông, giết chết Vân Sơn cũng là cần hắn giúp một tay. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người một chút, lập tức khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực móc ra một quyển đấu quyển sách đưa tới, nói rằng, nơi này có một quyển vừa vặn thích hợp tiên sinh quyển sách, chỉ là cấp bậc quá thấp, hy vọng tiên sinh không muốn ghét bỏ. Tiêu Viêm lấy ra chính là một quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ, dưới cái nhìn của hắn Phương tiện có thể là tùy tiện nhắc tới một yêu cầu, để cho mình có thể trả lại hắn một món nợ ân tình, bằng không đấu hoàng cường giả làm sao có khả năng sẽ thiếu hụt đấu kỹ, hơn nữa mình vẫn là một quyển huyền giai. Vậy ta nhận. Phương tiện khẽ mỉm cười, hắn hiện tại thiếu nhất chính là đấu kỹ, nào có cái gì ghét bỏ không chê. Phương tiên sinh, không biết tiếp đó sẽ đi nơi nào. Tiêu Viêm hỏi, đối với Phương tiện như vậy đấu hoàng cường giả. Hắn từ lâu nổi lên lòng muốn lôi kéo mượn hơi, nếu là có như vậy cường giả giúp đỡ, như vậy hắn đi Vân Lam Tông phó ước hẹn 3 năm cũng là rất có niềm tin, Vân Lam Tông những lao gia hỏa kia cũng không dám quá mức làm khó hắn. Nghe Tiêu Viêm vừa hỏi, Phương tiện tự nhiên rõ ràng ý của hắn, ở trong tiểu thuyết Phương tiện là được yêu thích chọn dùng một ít thủ đoạn kết giao một ít cường giả. Có điều đồng thời phó ước hẹn 3 năm có thể, vẫn đi theo Tiêu Viêm bên người Phương tiện nhưng là không muốn, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải tìm tới mấy quyển cấp cao đấu kỹ. Bằng không sau đó khó mà đối kháng Vân Sơn. Mới liền đã hiểu rõ, chính mình không bằng đi trước Đế Đô tìm kiếm một ít cấp cao đấu kỹ, sau đó trên Vân Lam Sơn chờ Tiêu Viêm, thuận tiện tu luyện một hồi cấp cao đấu kỹ. Hơn nữa đi tới thế giới này, mình cũng cần phải cố gắng đi dạo một vòng. Ta e sợ sẽ trực tiếp đi Đế Đô, nếu có cơ hội chúng ta e sợ còn sẽ gặp mặt, hơn nữa ước hẹn 3 năm cũng sắp đến rồi, đến thời điểm ta nhất định sẽ trình diện. Phương Tiện khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nói rằng. Tiêu Viêm gật gật đầu, có điều nội tâm nhưng vẫn có rất nhiều nghi ngờ, lập tức nói rằng, tiên sinh năm đó tuổi Nạp Lan Yên Nhiên cùng đi Tiêu gia ta nhận thức thân, cùng Vân Lam Tông khẳng định có một ít quan hệ, nhưng lại không biết vì là Hà tiên sinh trái lại ta cướp đoạt dị hỏa, mà không phải đan vương cổ hà. Ha ha, Phương Tiện cười ha ha, ta làm việc từ trước đến giờ bằng sở thích của mình, hơn nữa ta cùng với Vân Lam Tông nửa điểm quan hệ cũng không có, còn cổ hà càng là không có nửa phần giao tình, hơn nữa ta là một coi bói, tự nhiên biết giúp ai đối với ta ngày sau sẽ lớn một chút. Xem ra tiên sinh rất xem trọng ta a. Đối với Phương Tiện trực tiếp cùng thoải mái, Tiêu Viêm cũng là khá là yêu thích. Ngươi ngày sau thành tựu không thể đoán trước, là được dược lao chỉ sợ cũng là có chỗ không bằng. Phương Tiện nói rằng, chỉ là không khỏi có chút kỳ tấu. Phương tiên sinh quá đề cao ta. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, hắn hiện tại có thể không cảm giác mình sẽ vượt qua lão sư dược lão, đây chính là làm cho cả đấu khí đại lục đều run rẩy nhân vật ta. Ha ha, Phương Tiện quay đầu, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, ngươi lần đi e sợ sẽ gặp phải một gốc, ngươi có thể đi trước tìm băng hoàng lôi kéo người này, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi một mạng, có điều kiếp số nhưng là khó thoát. Ngày sau đi tới Đế Đô, có thể đi Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá phụ cận tìm một coi bói người. Phương Tiện nói xong, trực tiếp đấu khí hóa dược, bay ra cửa động, lưu lại một mặt ngộng ép Tiêu Viêm. Có điều giờ khắc này Phương Tiện ở trong mắt Tiêu Viêm nghiệm nhưng đã thành một tuyệt thế cao nhân rồi. Phương Tiện rất trang bước bay về phía chân trời, khoe miệng nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra làm cao nhân cảm giác thật sự rất thoải mái. Phương Tiện một đường phi hành, một đường săn giết ma thú thu thập ma hạch, thuận tiện ở ngừng lại thời điểm đem Tiêu Viêm cho đấu kỹ cho học xong. Đấu kỹ tên cứ gọi là sư khiếu công, có thể khiến thực lực thấp với người của mình chốc lát mê muội. Này đấu kỹ cũng không khó học, thân là đấu hoàng cường giả Phương Tiện không bao lâu là có thể vận dụng như thường, làm lại chính là dọc theo con đường này mà thú gặp ương. Vừa đến có người thành trấn, Phương Tiện thì sẽ nghe qua Đế Đô Ghệ Ạ Thánh Thành phương hướng, tuy nói tốc độ chậm một chút, có điều hơn 10 ngày cũng rốt cục đạt tới chỗ cần đến. Ghệ Ạ Thánh Thành cực kỳ khổng lồ hùng vĩ, trong đó kiến trúc đều có một ít ma huyễn kỳ huyễn hiệu quả. Vầng sáng lượn lờ. Chỉ nhìn qua một ít thị trấn nhỏ cùng hiện thực xã hội đại đô thị Phương Tiện, ở thứ khổng lồ này trước mặt cũng là có một ít hoảng hốt cùng khiếp sợ. Thượng Hải, Bắc Kinh các loại thành thị cùng nơi này căn bản là không cách nào so sánh, chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết tiên cảnh mới có loại khí thế này cùng mị lực. Ghệ Ạ Thánh Thành phương Bắc là một tòa hùng vĩ dãy núi như một cái cự long nằm rạp ở đại địa bên trên mơ hồ có một luồng trùng thiên linh khí lượn lờ trong đó. Dựa theo tiểu thuyết miêu tả, nơi đó chỉ sợ sẽ là Gia Mã Đế quốc quái vật khổng lồ Vân Lam Tông. Vào thành là được một cái rộng rãi đại đạo hai bên là các loại các dạng cửa hàng. Trung tâm thành cách đó không xa một tòa rộng lớn kiến trúc thẳng vào mây trời, nơi đó phải là hoàng thất chỗ ở. Tìm người hỏi thăm một chút thị phường vị trí, Phương Tiện trực tiếp đi tới, trong tay một ít ma hạch lẽ ra có thể bán được một ít tốt giá cả, sẽ ở thị phường nhìn, nói không chắc có thể đào đến một ít tốt đấu kỹ. Thị phường rất là to lớn, người đến người đi, dây đặc tập. Trên đất bày đầy các loại vật ly kỳ cổ quái, đấu kỹ, đan dược, thảo dược, địa đồ, còn có một chút không biết tên đồ vật, rực rỡ muôn màu. Phương Tiện tìm một vùng, ngồi xuống, địa giường trên một khối bố, sau đó lấy ra tràn đầy ma hạch bao vây, mở ra. Không có cách nào, Phương Tiện trên người không có nạp giới, chỉ có thể ở thị trấn nhỏ mua một bọc nhỏ giả trang ma hạch. Đem ma hạch cửa hàng ở bày lên diện, Phương Tiện rất lưu manh giao hàng lên. Mới ra lô ma hạch đại đấu giá. Các vị hàng xóm láng giềng không bán cũng đến xem thử a. Phương Tiện trước đây ở hiện thực xã hội bên trong cũng là bãi quá quán vỉa hè, hiện tại bãi quán vỉa hè mua đi đã là xe nhẹ chạy đường quen. Địa phương ma hạch từ 1 cấp đến cấp 4 đều có, Phương Tiện tiếng giao hàng vừa mới quá, liền có không ít người vây quanh. Mua ma hạch bọn họ là từng thấy, thế nhưng lập tức bán nhiều như vậy ma hạch bọn họ chưa từng thấy quá. Hơn nữa giai tầng còn tương đối cao, mỗi cái thuộc tính đều có. Ma hạch phẩm tính đều rất tốt. Mấu chốt là Phương Tiện đối với giá cả thật sự là không biết, báo giá cả cứ thấp, trên căn bản đều là bán tháo. Không bao lâu, trên đất ma hạch liền toàn bộ tiêu thụ hết sạch, Phương Tiện bên người đã sớm chất đầy một đống lớn kim tệ. Có tới mấy triệu viên. Rất mở liền có một bán nạp giới tiểu thương chạy qua, Phương Tiện cũng rất lưu manh mua một nạp giới, đương nhiên là bỏ ra giá cao. Đem kim tệ đều đựng vào nạp giới, Phương Tiện đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, đối với lần này chuyện làm ăn hắn còn là rất hài lòng, ít nhất rất vui vẻ. Ai cho phép ngươi ở nơi này bãi quán vỉa hè? ngay ở phương tiện chuẩn bị lúc rời đi, mấy cái người đi tới trước mặt hắn, đồng thời một bất thiện âm thanh truyền tới. Chương 21, 10 toán 9 không chuẩn. Mấy người mặc hắc y hải mãn tang mặt hoành nục người đứng phương tiện trước mặt, một mặt hung ác nhìn phương tiện. Những người này là thị phường tuần tra thủ vệ, tới nơi này bãi quán vỉa hè người đều nhất định phải nộp đủ không ít tiền tài. Không biết muốn giao bao nhiêu tiền thuê. Phương tiện tự nhiên cũng là rõ ràng quy củ của nơi này, không quá muốn cùng những tiểu nhân vật này không qua được, liền mở miệng hỏi. Bây giờ nói tiền thuê chậm, ngươi đạt được hết thẻ tiền tài đều phải muốn tịch thu, đem tiền tài giao ra đây, miễn ngươi một trận ra thịt nỗi khổ. Một cái vóc người hơi mập người đàn ông trung niên ngữ khí bất thiện nói rằng. Phương tiện híp mắt lại, khoe miệng khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu như ta không giao đây. Giao điểm tiền tài phương tiện cũng không phải kiến nghị, thế nhưng toàn bộ giao vậy thì rõ ràng cho thấy bắt nạt người, chỉ là phương tiện khối này thiết bản không phải là tốt như vậy đã. Ha ha, không giao vậy cũng chỉ có thể chúng ta tự mình động thủ. Trung niên bàn tử dứt lời một quyền hướng về phương tiện bề ngoài đánh tới. Ái chà chà, đại nhân. Phương tiện hét lớn một tiếng, thân thể cố ý lảo đảo một cái, sau đó đấu khí tụ tập với vai trái nơi, thân thể hướng về bên phải lại đi. Trung niên bàn tử một quyền đánh vào phương tiện bả vai, thế nhưng mới vừa cùng phương tiện bả vai vừa tiếp xúc liền có một luồng vô cùng lớn sức mạnh đàn hồi mà đến, trung niên thân thể của mập mạp bay ngược ra ngoài. Đồng thời phương tiện biến sắc mặt, trừng mắt nhìn trước mắt mấy người. Còn dư lại mấy người ngẩn người một chút, sau đó đồng thời xông về phương tiện. Chỉ là ở tiếp xúc được phương tiện một khắc đó, những người này thân thể đều là bay ngược ra ngoài, ngang dọc tứ tung hạ ở cùng nhau. Những người này tu là tối cao cũng mới đấu sư cấp biệt, đối phó những người này phương tiện căn bản là dễ như ăn bánh. Vỗ tay một cái, phương tiện nhanh chóng đi ra thị phường, lúc này bên cạnh đã vây không ít người, hắn cũng không muốn bị người làm con khỉ xem. Phương tiên sinh xin dừng bước. Chỉ là phương tiện còn đi không bao xa, liền có thanh âm của một cô gái vang lên. Phương tiện quay đầu nhìn lại, một cao gầy tịnh lệ thiếu nữ đứng ở nơi đó, đối diện hắn mỉm cười. Thiếu nữ mặc một bộ quần trắng, da rẻ trắng nõn, dung mạo cũng là cao cấp nhất, chỉ là người này phương tiện chỉ là có chút quen thuộc, nhưng cũng không giống như biết được họ tên. Phương tiên sinh đã quên, 3 năm trước, đi vào Tiêu gia Nạp Lan Yên Nhiên. Thiếu nữ tiếp tục vẫn duy trì mỉm cười, nói rằng, là ngươi, quả nhiên là nữ đại 18 thay đổi a. Phương tiện nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra là Nạp Lan Yên Nhiên, không thể không nói thời khắc này Nạp Lan Yên Nhiên dùng nghiêng nước nghiêng thành tới nói cũng không quá đáng. Lúc trước nghe người ta nói có người ở thị phường gây sự, không nghĩ tới dĩ nhiên là Phương tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi lại đây, mặt tươi cười nói, đây là các ngươi nhà thị phường. Phương tiện cũng là cười khổ một tiếng, các ngươi những hộ vệ này nhưng là không quá được đó. Ở Phương tiên sinh trước mặt tự nhiên là không được, có điều đây đều là hiểu lầm, tiên sinh không cần để bụng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Phương tiện một hồi cười nói, chẳng qua là khi nàng thử kiểm tra Phương tiện thời điểm đột nhiên cau mày, tiên sinh tu vi ta có chút xem không hiểu, không biết bây giờ là thực lực ra sao. Đấu hoàng. Phương tiện cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói. Nạp Lan Yên Nhiên sửng sốt một hồi lâu, mới phương tiện thực lực hắn vẫn không nhìn ra, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên là đấu hoàng. Tiên sinh thiên phú quả nhiên không bình thường à, có điều lúc trước hẳn là ảnh ẩn giấu thực lực, nếu không 3 năm từ đại đấu sư nhảy một cái mà trở thành đấu hoàng cường giả, cơ hồ là không thể nào. Với các ngươi người trẻ tuổi không so được, quá chút thời gian ta sẽ trên Vân Lam Tông. Phương tiện không hề trả lời Nạp Lan Yên Nhiên vấn đề, mà là trực tiếp hướng phía trước đi tới. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn phương tiện rời đi bóng lưng, vẫn là dậm chân, nghĩ thầm người này tính nết vẫn là cùng 3 năm trước như thế. Bằng không lôi kéo kinh Vân Lam Tông, cũng coi như là vì là tông môn lập một đại công. Mới liền rời đi thị phường, vừa nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên thời điểm, tu vi của đối phương vẫn là đại đấu sư giai đoạn, hơn nữa hình như là mới vừa đi vào. Đối với này nữ, phương tiện không muốn cùng nàng có quá nhiều giao tiếp, bởi vì bây giờ còn không đến lúc đó hậu. Ra thị phường, phương tiện tìm một nhà tiệm tạp hóa, làm riêng một tấm cờ xí, mặt trên viết 10 toán sẽ không chuẩn. Đoán mệnh nhưng là phương tiện đến thế giới này mới bắt đầu nghề nghiệp. Bây giờ lại phải biến đổi về lão bùn hành, ở đây đoán mệnh chờ đợi Tiêu Viêm đến. Mấy ngày nay, phương tiện có thời gian là được đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, đối với một ít đẳng cấp cao đấu kỹ trục xoay, phương tiện cơ bản đều là không để ý tiền vốn đánh xuống. Sau đó mang về hơn nữa luyện tập, phương tiện công kích đấu kỹ cũng là phong phú không ít. Mấy ngày nay, còn có một cái đại sự phát sinh, thất thải thôn thiên mãng đã tỉnh một lần, hơn nữa còn là lấy mở đở xạ nữ vương thân thể tỉnh lại. Phương tiện không chút nào hết ý cùng mở đở xạ sinh ra một chút phiền toái, bởi vì thôn thiên mãng lúc tỉnh lại, phương tiện đang ngủ, hơn nữa hai người ai ở trên một cái giường. Có điều mở đở xạ tỉnh lại thực lực chỉ là đấu vương giai đoạn, hơn nữa nàng vẫn còn chưa hoàn toàn khống chế lại thân thể của chính mình. Ở hai người không vui thời điểm, thất thải thôn thiên mãng một lần nữa chiếm cứ thân thể chủ đạo. Thôn thiên mãng vừa xuất hiện, phương tiện liền lại bắt đầu cho ăn nó tử tinh nguyên, dù sao cùng thôn thiên mãng quan hệ làm tốt, ít nhiều gì có thể ảnh hưởng đến mở đỡ xạ đối với hắn một ít thái độ. Hơn nữa đối phó V.N. Sơn thời điểm, cũng nhất định phải cần mở đỡ xạ hỗ trợ, lôi kéo cũng không có gì chỗ hỏng. Uống không ít tử tinh nguyên thôn thiên mãng cũng là lần thứ hai lâm vào giấc ngủ bên trong, lần sau thức tỉnh phỏng chừng là được đấu hoàng cường giả. Phương tiện mấy ngày nay, liền lúc nào cũng cầm hắn cái kia 10 toán 9 không chuẩn quân cờ, đến mễ đặc nhĩ phòng đấu giá làm cho người ta đoán mệnh, có điều vẫn là lấy bãi quán vỉa hè hình thức. Cho tới Nạp Lan Yên Nhiên, những ngày qua cũng hầu như là sẽ tìm đến phương tiện, đô thị một ít lôi kéo lấy lòng tâm ý cho rằng Vân Lam Tông cùng Nạp Lan nhà thế lực, muốn ở ghệ ạ thánh thành tìm tới phương tiện cũng không phải khó khăn như vậy đến sự tình. Chỉ là bất luận Nạp Lan Yên Nhiên làm sao lôi kéo nói lắp, phương tiện đều là kiên trì đi tới mễ đặc nhĩ phòng đấu giá trước bày sạp đoán mệnh. Nạp Lan Yên Nhiên lôi kéo không được phương tiện, có điều xác thực mỗi ngày kiên trì đến đây, hơn nữa bên người chưa bao giờ mang hộ vệ. Nếu như không phải là bởi vì phải ở chỗ này chờ Tiêu Viêm, phương tiện e sợ sẽ đáp ứng Nạp Lan Yên Nhiên mời, đến Vân Lam Tông hoặc là Nạp Lan gia tộc đi hưởng phúc đi tới. Ngay hôm đó, khí trời hài lòng, phong quang long lanh, phương tiện thật sớm đi tới mễ đặc nhĩ phòng đấu giá. Phòng đấu giá thứ tốt không thiếu gì cả, nếu như thích hợp phương tiện cũng biết đi đập xuống đến. Ngày hôm đó phương tiện chính đang lừa dối một hoàng thất đại đấu sư, đồng nhiên một người thiếu niên thanh âm vang lên. 10 toán 9 không chuẩn. Thiên sinh đây là rõ ràng bạch giao động người A. Ngẩng đầu nhìn lên, một có chút gầy gò nhưng cương nghị thiếu niên đang đứng ở phương tiện trước mặt, quay về hắn chắp tay. Tiểu tử ngươi có thể coi là đến rồi. Phương tiện cười ha ha, đuổi đi trước mặt khách hàng, thu rồi tinh kỳ, hướng về thiếu niên đi tới. Chương 22, chúng ta có thể vào không? Thiếu niên này không là người khác, chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giờ khắc này tuy rằng trên mặt lộ ra mỉm cười, có điều nội tâm đối với phương tiện năng lực tiên tri nhưng là phi thường rung động. Chính như lúc trước phương tiện từng nói, mấy ngày nay Tiêu Viêm gặp không ít phiền phức, cũng có thể nói là một kiếp khó. Bởi vì cùng những cường giả khác tranh đấu, dược lão lâm vào ngủ say, mà chính mình bởi vì nghe xong dễ dàng, lôi kéo băng hoàng, vì lẽ đó kiếm trở về một cái mạng. Mà hết thể này đều là lúc trước phương tiện báo trước chuyện tình, đương nhiên phương tiện ở thế giới này chính là cái bờ UG, bởi vì từng đọc tiểu thuyết, cho nên khi nhiên biết phương tiện sẽ gặp phải sự tình. Phương tiên sinh này 10 toán 9 không chuẩn nên sửa đổi một chút tên, không bằng gọi là 10 toán 10 chuẩn, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, phương tiện ở trong mắt hắn trở nên thần bí, một có thể báo trước tương lai đấu hoàng cường giả, khiến người ta không thể không đi coi trọng, nghĩ muốn lôi kéo. Ha ha, này nhưng không dám nhận. Phương tiện cười ha ha, nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh một người, hỏi, vị này nói vậy phải là băng hoàng chứ? Thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu. Tiêu Viêm lập tức dẫn tiến phía sau hắn một ông giả, vị này chính là Gia Mã Đế quốc đấu hoàng cường giả, băng hoàng Hải Ba Đông. Phương tiện tự nhiên biết người nọ là Hải Ba Đông, hai người cũng là khách sáo một phen. Tiêu Viêm lần này tới ghệ ạ thánh thành một là giúp Hải Ba Đông tìm đủ luyện chế phục tử linh đan dược liệu, mà là vì Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm. Đối phương 3 năm trước cho đủ chính mình mặt mũi đi vào Tiêu gia nhận thức thần, hôm nay chính mình tự nhiên cần thực hiện ước định ban đầu, mặc kệ kết quả làm sao, cũng là muốn đến hẹn. Từ đã từng lập ra ước hẹn 3 năm hôm nay cũng là ở chỗ này, đó chính là phương tiện, thế nhưng người này lại nói cùng Vân Lam Tông không có bất kỳ liên quan. Còn chuyện lúc ban đầu, chỉ sợ là có nguyên nhân khác, Tiêu Viêm lúc này ngươi cũng không muốn hỏi, chờ nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên sẽ rõ ràng. Hơn nữa phương tiện ở Tiêu Viêm trong lòng đã là đầy đủ chiếm được tín nhiệm, dù sao chiếm được quá nhiều, mà vẹn vẹn chi. Yêu cầu một huyền giai công pháp cao cấp mà thôi. Phương tiện tự nhiên là không biết Tiêu Viêm ý nghĩ trong lòng. Bất quá bây giờ Tiêu Viêm trong nhẫn dược lao đã lâm vào ngủ say, hiện tại có khả năng dựa vào là được phương tiện cùng băng hoàng. Hôm nay đến mễ đặc nhĩ bán đấu giá vừa là vì tìm kiếm phương tiên sinh, còn có chính là tìm kiếm một ít dược liệu. Tiêu Viêm quay về hai người nói, sau đó nhìn về phía phương tiện, phương tiên sinh nếu như đồng ý, có thể theo chúng ta đi sàn đấu giá tìm xem dược liệu, phái giết thời gian. Phương tiện tự nhiên là gật gật đầu, hiện tại hắn mục đích chủ yếu liền là theo chân Tiêu Viêm. Sau đó cùng tiến lên Vân Lam Tông phó ước hẹn 3 năm. Ba người tiến nhập đại môn, tráng lệ phòng khách liền hiện hiện ở trước mắt mọi người, nơi cửa mười mấy thủ vệ nhìn ba người một chút, liền thu hồi ánh mắt. Tiến vào đại môn, là được phòng khách, bên trong đại sảnh bày đầy lâm lang mãn mục cải tèm, phần lớn là một ít vật quý hiếm. Giá cả phương tiện sớm liền biết rồi, đều là 3 vạn kim tệ trở lên. Mấy ngày nay phương tiện cũng là mua một vài thứ, hơn nữa còn có một cấp thấp cao cấp đấu kỹ. này đấu kỹ mới cũng đã luyện tập khá là thuần thục rồi. Phía ngoài đồ vật đều là một ít thông thường đồ vật, chân chính chân phẩm là những kia có thể tiến vào thiên kiếp sàn đấu giá gì đó. Ngay ở Hải Ba Đông cùng hai người giới thiệu sàn đấu giá tình huống đồng thời, trong đám người một mỹ lệ bóng người quen thuộc hấp dẫn ba người chú ý, xác thực nói là hấp dẫn Tiêu Viêm chú ý, vì vậy nữ nhân không là người khác, chính là Tiêu Viêm người quen cũ, Nhã Phi. Nhã Phi cho Phương Tiện cảm giác đầu tiên đó chính là lộ liễu vẻ đẹp, chút nào không keo kiệt đem chính mình ưu điểm biểu hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp điên. Tiêu Viêm tự nhiên cùng Nhã Phi tiếp theo một hồi cũ, Nhã Phi đem ba người mang vào cao cấp phòng tiếp khách. Tiêu Viêm mong muốn đồ vật, Nhã Phi tự nhiên có thể ưu tiên cho tới. Nhã Phi dù sao cùng Tiêu Viêm khá quen thuộc, lôi kéo bên tay hắn tẩu biên nói, có vẻ hết sức thân mật. Ngay ở mấy người đi tới cửa có thủ vệ một nơi thang lầu, tuy rằng thông qua Nhã Phi quan hệ, mấy người trực tiếp vượt qua thủ vệ, có điều từ cửa thang lầu đi ra ngoài cùng Nhã Phi tuổi sắp xỉ niên kỷ thanh nam tử, ngăn ở mấy người trước mặt. Nếu như Phương Tiện không có đoán sai, là mất mặt đích tình tiết sắp xuất hiện. Bởi vì hiện nay tiểu thuyết làm mất mặt đích tình tiết càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn là đa dạng, vì lẽ đó Phương Tiện đánh nhau mặt nội dung vợ kịch phải không quá thích. Vì lẽ đó ở trẻ tuổi nam tử đang chuẩn bị muốn lúc nói chuyện, mới liền trực tiếp khoát tay háo một cái, ngăn chặn lời nói của hắn. Anh em, Phương Tiện xưng hô để trẻ tuổi nam tử ngẩn người một chút, còn không chuẩn bị mở miệng, lại nghe Phương Tiện nói lần nữa, huynh đệ ta biết người đối với Nhã Phi có ý nghĩ, hơn nữa cũng muốn để trước mắt cái này cùng Nhã Phi quan hệ thân mật giá hỏa ăn chịu khổ. Thế nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, trước mặt ngươi thiếu niên này tu vi nhưng là sắp đại đạo đại đấu sư cấp bậc, ngươi mới phải đấu sư nhất tinh thực lực, đánh nhau ngươi nhất định là không chiếm ưu thế. Hơn nữa còn có thể sẽ liên lụy gia gia ngươi cũng bởi vì chuyện này có thể sẽ gặp phải gia tộc chèn ép, mất đi trưởng lão các địa vị. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi lập tức bỏ đi bây giờ ý nghĩ, để chúng ta đi vào, không cần làm ra một ít vừa cho ngươi mất mặt L. Hại cho ngươi chuyện có hại. Hơn nữa ngươi đừng quên, thiếu niên này bên cạnh có thể là có thêm hai vị đấu hoàng cấp bậc cường giả, vì lẽ đó khuyên ngươi, đừng gây chuyện. Phương Tiện huyên thuyên nói xong một đồng lớn, nghe được những người này có chút sững sờ, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là cái kia đối với Nhã Phi có ý nghĩ niên kỷ thanh nam tử, giờ khắc này đã hoàn toàn sững sờ ở những nơi. Chính mình chuẩn bị việc làm, lại bị cái này xem ra tuổi không lớn lắm người nói ra, hơn nữa phi thường chuẩn bị. Then chốt chính là những khả năng đó hậu quả để hắn dĩ nhiên đã không có can đảm đi khiêu khích thiếu niên kia. Nếu như Phương Tiện nói là sự thật, thiếu niên kia cơ hồ là đại đấu sư thực lực, còn có hai người là đấu hoàng cường giả, như vậy cho hắn 100 đảm, hắn cũng không dám đi khiêu khích. Cái kia, chúng ta có thể vào không? Phương Tiện nhìn một chút trẻ tuổi nam tử, có chút không nhịn được nói. Không biết là bị giật mình còn là cái gì, trẻ tuổi nam tử dĩ nhiên kỳ quái gật gật đầu, sau đó nhường ra nói. Nhã Phi mấy người kỳ quái nhìn một chút trẻ tuổi nam tử, có kỳ quái nhìn một chút Phương Tiện, đi vào gia tộc làm công căn phòng. Vừa vào đến bên trong, Nhã Phi rốt cục không nhịn được nở nụ cười, có điều nhìn về phía Phương Tiện ánh mắt cùng lúc trước cũng là có chút không giống. Bởi vì Phương Tiện theo như lời nói mặc dù là dự đoán, thế nhưng phần lớn đâu dưới cái nhìn của nàng hầu như đều là chuyện có thể xảy ra. Hơn nữa nhất làm cho nàng giật mình là Tiêu Viêm đã là đấu sư thực lực, hơn nữa bên cạnh hắn còn theo hai cái đấu hoàng cường giả. Kỳ quái cùng ngạc nhiên người còn có băng hoàng, xem ra lúc trước Tiêu Viêm nói với hắn người này có thể báo trước chuyện năng lực hẳn là thật sự. Phương Tiện làm như vậy nhưng thật ra là muốn tiết kiệm thời gian, hơn nữa đối với vô cớ làm mất mặt nội dung vợ kịch đã là sâu đậm phản cảm. Nếu tiến vào cái này văn phòng, như vậy chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với Phương Tiện, đều là một ít liên quan với phục tử linh đan dược liệu chuyện tình. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, Phương Tiện một người tọa ở một bên, từ từ nheo lại mắt, nuôi lên thần đến rồi. Chương 23, trường hợp này làm sao có thể thiếu được ta? Hai người cùng Nhã Phi thương lượng xong, liền rời đi mễ đặc nhĩ sàn đấu giá. Còn băng hoàng vẫn hỏi một hồi Nhã Phi vừa mới cái kia ngăn cản mấy người đường đi nội tình. Biết được hắn là ỷ vào ra ra hắn lôi âu. Mới cả cười cười, xem ra lôi âu người này còn là phải xui xẻo. Sau đó Phương Tiện muốn đi nạp lan ra nạp lan nhà lao ra tử ngoại trừ các độc, còn muốn đi tham gia luyện dược sư đại hội, đương nhiên trong lúc sẽ cùng nạp lan yên nhiên có không ít tiếp xúc. Bởi vì 3 năm trước chính mình thay đổi nội dung vở kịch, nạp lan yên nhiên cũng không có đi giải trừ hôn ước, mà là đi nhận thức thân, vì lẽ đó Tiêu Viêm đối với nạp lan yên nhiên ấn tượng coi như không tệ, có điều ở Tiêu Viêm sâu trong nội tâm. Nhưng thật ra là yêu thích Vân Nhi. Nếu như ngươi đi nạp lan ra, ta hy vọng ngươi có thể trước tiên che giấu thân phận, dịch cái dung. Phương Tiện khi biết Tiêu Viêm bởi vì bảy huyễn thanh linh nước miếng duyên cớ, muốn đi Nạp Lan lão gia tử ngoại trừ trong cơ thể các độc, liền nhắc nhở. Phương Tiện cũng không biết tại sao, chỉ muốn tận lực hướng về nội dung vở kịch trên lại gần. Nạp Lan lão gia tử bởi vì trúng rồi các độc, cứng chắc mười mấy năm, hiện tại đã bệnh nhân bệnh tình nguy kịch. Đế đều cơ hồ tất cả luyện dược sư đều là không có cách nào khứ trừ Nạp Lan lão gia tử các độc, bao quát Đan Vương Cổ Hà ở bên trong, bởi vì khứ trừ thứ này cần dị hỏa. Tiêu Viêm bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ, tự nhiên là muốn việc nghĩa chẳng từ đi, thế nhưng bảy huyện thanh linh nước miếng đối với Tiêu Viêm quá là quan trọng, đây là tỉnh lại dược lao thứ vô cùng cần thiết, tình thế bắt buộc. Ta cũng đang có tính toán này. Tiêu Viêm cũng là chuẩn bị dịch dung đi trước, không biết tại sao hắn hiện tại cũng không muốn để Nạp Lan Yên Nhiên biết thân phận của hắn, hơn nữa lấy Nạp Lan ra sắp là con rể thân phận đi trước nói, phải báo thù tựa hồ cũng có chút khó có thể mở miệng, vẫn là thay cái thân phận tốt. Cái kia mấy ngày nay, ta liền không bồi người, ta sẽ phần lớn thời gian đều ở đây khách sạn, cần ta hỗ trợ cứ việc nói là được, những này qua ta liền là hộ vệ của ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu. Mới liền gật đầu nói rằng, Phương Tiên Sinh mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Tiêu Viêm trịnh trọng nói, Phương Tiện lúc trước cho hắn to lớn, chỉ cần không phải đặc biệt quá đáng yêu cầu Tiêu Viêm đều là sẽ đáp ứng, hơn nữa đối phương còn có thể làm chính mình một quãng thời gian hộ vệ. Này ở dược lão ngủ say khoảng thời gian này đối phương liền hết sức trọng yếu. Cứ việc hiện tại có băng hoàng, có điều ai lại ghét bỏ đấu hoàng cường giả nhiều lắm đây. Chuyện này cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, mà lại nói không chắc chắn có lợi ích to lớn. Mới cả cười cười, đối với Tiêu Viêm đáp lại còn là rất hài lòng, ta hy vọng ngươi có thể tham gia lần này luyện dược sư đại hội. Đồng thời đoạt được quán quân, đạt được dung linh đan phương pháp luyện đan, hơn nữa ngày sau phải giúp ta luyện chế một viên dung linh đan. Nghe dễ dàng. Tiêu Viêm suy tư một hồi, liền gật đầu đáp ứng. Dung linh đan là lục phẩm đan dược, thế nhưng tương đối vu dị hỏa dành cho, giúp đối phương luyện chế một viên dung linh đan cũng không coi vào đâu. Hơn nữa chuyện này đối với Tiêu Viêm ít nhiều gì cũng phải cần chỗ tốt. Nhìn thấy Tiêu Viêm đồng ý, Phương Tiện trong lòng cuối cùng cũng coi như yên tâm. Dung linh đan là mở đỡ xạ thứ cần thiết, mà cái này cũng là có thể làm cho người sau Phương Tiện đối phó Vân Sơn một thẻ đánh bạc. Mở đỡ xạ lần thứ hai thức tỉnh thực lực dự tính sẽ đạt tới đấu hoàng cấp bậc. Có của nàng, đối với hoàn thành đánh giết Vân Sơn nhiệm vụ sẽ rất lớn. Mấy ngày kế tiếp Phương Tiện vẫn chờ ở khách sạn nghiên cứu hắn trước đó vài ngày đào tới đấu kỹ công pháp, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông nhưng là phần lớn thời gian đều là ở bên ngoài, một chuyện nhiều lắm, một người khác là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cường giả bí ẩn, tự nhiên đều không phải là người không phận sự. Cách trước hẹn 3 năm tháng ngày còn sót lại chừng 10 ngày, những ngày qua Tiêu Viêm cơ bản đều sẽ ra vào Nạp Lan gia tộc, có điều theo hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên hiểu rõ. Tiêu Viêm trong lòng đối với Nạp Lan Yên Nhiên nhưng càng ngày càng không đồng ý Nạp Lan Yên Nhiên có bản thân nàng người theo đuổi, đồng thời quan hệ không tệ, điều này làm cho Tiêu Viêm khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Là trọng yếu hơn là, Nạp Lan Yên Nhiên làm người rất cao ngạo, hơn nữa đối với cái kia Ô Thản Thành Tiêu gia tiểu thiếu gia tựa hồ cũng không quá tán thành, hơn nữa trong lời nói độ chấp nhận không cao. Đúng là đối với hiện tại Tiêu Viêm giả trang nham kiêu đúng là có một ít ý tứ, điều này làm cho Tiêu Viêm rất khổ não. Coi như dù sao nếu như Nạp Lan Yên Nhiên yêu thích chính mình, đó cũng không phải là yêu thích Tiêu Viêm, mà là yêu thích Nham Tiêu. Đối với Tiêu Viêm những chuyện này, Phương Tiện tự nhiên biết đến không nhiều. Có điều mấy ngày nay đến, Phương Tiện đúng là học xong mấy cái cấp cao đấu kỹ, trong lòng cũng là có một tia cảm giác an toàn. Ngày hôm đó Tiêu Viêm mời Phương Tiện đi vào Nạp Lan gia cùng đi tham kiến Nạp Lan lão gia tử chúc mừng biết, bởi vì các độc ngoại trừ, chúc mừng một hồi là phải, Tiêu Viêm là chủ giác, đương nhiên phải đi. Thế nhưng Phương Tiện cũng không quá đồng ý tham gia trường hợp này, ở trên cái thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ mới là của hắn mục tiêu duy nhất. Huyền chuyển cự tuyệt Tiêu Viêm, Phương Tiện liền tiếp tục nghiên cứu lên đấu kỹ đến rồi. Cũng không biết ở khách sạn sững sờ bao lâu, đột nhiên Phương Tiện hơi nhướng mày, lập tức mở cửa xong, xem hướng phía tây bắc hướng về, nơi đó có hai cỗ khí tức kinh khủng đông nhiên phóng lên trời. Một người trong đó khí tức rõ ràng cho thấy Hải Ba Đông, tên còn lại, dựa theo tiểu thuyết miêu tả, phải là Hoàng Thất Thêm giả rồi. Mới liền trực tiếp phóng lên trời, đây chính là cơ hội hiếm có, cường giả loại này chiến đấu, nếu như có thể trực tiếp tham gia, năng lực thực chiến sẽ tăng lên không ít. Coi như không tham gia chiến đấu, quan chiến một phen, cũng biết thụ ích lương đa, Phương Tiện tự nhiên là không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này. Phương Tiện tốc độ rất nhanh, sắp đến Đế Đô Lâm Viên vị trí trung ương thời điểm, trong lúc đó giữa bầu trời hai cái chùm sáng phân vàng bạc hai màu, tản ra khí tức kinh khủng, chùm sáng bên trong hai bóng người như ẩn như hiện. Hai cái chùm sáng không ngừng mà tiếp xúc sau đó tản ra, mỗi lần tiếp xúc đều sẽ sản sinh một luồng năng lượng khổng lồ gợn sóng, tu vi suýt chút nữa phỏng chừng đều sẽ bị này cô gợn sóng chấn thương. Ha ha, Băng lão đầu, mười mấy năm không gặp, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên không tiến ngược lại thụt lùi a, năm đó của ngươi Hàn Băng Thế tiến công, cho dù là ta cũng phải kiêng kỵ ba phần, nhưng hôm nay uy lực nhưng là giảm nhiều a. Ánh sáng màu vàng đoàn bên trong, một trận giàn mua tiếng cười lớn truyền đến. Hừ, lão yêu quái, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không đồng dạng chưa đi đến bộ bao nhiêu sao, toán toán số tuổi của ngươi, xem ra cũng là sắp tới đạt cực hạn a, nếu là ở không đột phá, sợ sẽ đến đại nạn lại tới, đến thời điểm, thất tới địa ngục đi che chở, gệ ạ hoàng thất, có thể thì sẽ không như vậy ăn giật. Màu trắng chùm sáng bên trong, Hải Ba Đông thanh âm truyền ra. Hai người ngươi tới ta đi, không chỉ có đấu võ mồm, cũng đang không ngừng so chiêu, có điều xem hai người tư thế, hẳn là đang luận bàn. Tranh đấu khí thế của quá mức khủng bố, lúc này đã hấp dẫn đế đô không ít cường giả lại đây quan chiến, đấu hoàng cường giả luận bàn, đó cũng không phải là lúc nào đều có thể thấy. Quan sát mọi người ở trong có không ít người quen, hơn nữa Tiêu Viêm cũng là ở trong đó. Nhìn ra phía trước hai người tranh đấu, Phương Tiện cũng không muốn buông tha tốt như vậy so tài cơ hội, đột nhiên đấu hoàng khí tức phóng thích ra, đồng thời thân thể phóng lên trời, chỉ nghe một thanh âm lớn tiếng nói. Trường hợp này làm sao có thể thiếu ta? Chương 24, đấu hoàng luận bàn. Phương Tiện hét lớn một tiếng, một trường đẩy quá khứ, một đạo hào quang màu xanh hướng về đang đánh đấu hai người đi vội vã. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Phương Tiện, đang đánh đấu Hải Ba Đông cùng Gia Lão cũng không coi hoảng loạn, đồng thời một người một đạo kình khí đánh tới. Nhất bạch một hoàng hai tia sáng mang trực tiếp đánh vào hào quang màu xanh trên người, ba vệ sáng đụng vào nhau, đột nhiên, một tiếng vang ầm ầm, một to lớn ánh sáng tan ra bốn phía. Năng lượng khổng lồ gợn sóng cấp tốc khuếch tán, có chút tu vi không ăn thua người, thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị gợn sóng đẩy lui vài bộ. Đấu hoàng cường giả một đòn, quả là với tư. Phương Tiện thân thể nhảy lên, cười lớn một tiếng, cấp tốc đi tới trước mặt hai người. Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng còn tốt, Gia Lão lúc này liền rất giật mình. Hai cái đấu hoàng cường giả một đòn, dĩ nhiên chỉ có thể cùng trước mặt người này miễn cưỡng đánh cái hòa nhau, mặc dù nói là thông thường một đòn, nhưng này dù sao cũng là đấu hoàng một đòn, uy lực đó cũng không phải là nắp. Phương Tiên Sinh, ngươi cũng tới. Hải Ba Đông dù sao tiếp xúc qua Phương Tiện, đối với thực lực của hắn vẫn có một ít hiểu rõ, không đến nỗi quá giật mình. Ha ha, Hải Lão, tiếp ta một chiêu. Phương Tiện cười ha ha, trên tay kết ra một ánh kết, trong lúc đó vẫn màu xanh long chảo hướng về Hải Ba Đông chụp tới. Đối với Phương Tiện công kích, Hải Ba Đông có thể không dám thất lễ, bàn tay một biến hóa, một đại hình băng lá chắn chắn trước người. Long chảo đụng vào băng lá chắn trên, chỉ nghe ca cha một tiếng, băng lá chắn trên bắt đầu xuất hiện từng cái vết rạn nứt, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khuếch tán bên trong. Trong khoảnh khắc, băng lá chắn ầm một tiếng, tứ tán nứt ra, Hải Ba Đông thân thể liên tiếp lui về phía sau. Phương Tiện khẽ mỉm cười, đấu khí thôi thúc, long chảo lập tức thay đổi một phương hướng, hướng về Gia Lão tóm tới. Gia Lão giờ khắc này từ lâu chuẩn bị kỹ càng, quát to một tiếng, một to lớn màu vàng hổ đầu đột nhiên xuất hiện, quay về lòng chảo cắn tới. Hổ đầu toàn thân vàng óng ánh, bên trên khí tức bạo ngược không ngớt, hơn nữa tựa hổ còn có tiếng hổ gầm truyền ra. Cảm nhận được hổ đầu khí tức trên người, Phương Tiện cũng không dám thất lễ, người này thực lực so với Hải Ba Đông hay là muốn mạnh hơn một điểm. Đấu hoàng khí tức kịch liệt dâng trào ra, long chảo ánh sáng lóe lên, càng thêm ngưng thật. Long chảo cùng hổ đầu hai người tương đụng vào nhau, đều đang bất động, chỉ có xem xét tỉ mỉ mới có thể phát giác bên trên khí lưu không ngừng phun trào, hai người hóa ra là rằng có không xong. Một lát sau, chấn thiên tiếng ầm ầm vang lên, long chảo cùng hổ đầu đều ở đây trong khoảnh khắc tán loạn. Phương Tiện thân thể lui hai bước, Gia Lão thân thể lui ba bước. Ha ha, thực lực thật mạnh. Gia Lão ở bề ngoài cười ha ha, nội tâm nhưng là khá giật mình. Trước mắt người này xem ra có điều chừng 20. Thực lực càng nhiên đã đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Gia Mã Đế quốc tử chưa từng nghe qua thiên phú như thế chắc tuyệt, tu vi kinh người thanh niên. Thân là thành viên hoàng thất, Gia Lão trong lòng khó tránh khỏi sẽ bắt đầu suy đoán, lo lắng Phương Tiện gây bất lợi cho hoàng thất. Cũng vậy, Phương Tiện cũng có chút khâm phục trước mắt ông lão này, tuổi lớn như vậy, vẫn còn có như vậy thực lực kinh người. Hải Ba Đông cũng không cam yếu thế, hai cỗ băng hàn khí tức hướng về Phương Tiện Gia Lão kéo tới. Ba người cũng là đánh cho hứng khởi. Tiếng vang ầm ầm cùng sóng trùng kích thỉnh thoảng truyền đến, trong bầu trời đêm ánh sáng bắn ra bốn phía, ba đạo chùm sáng cấp tốc di động tới. Mặt trên đánh cho đất trời tối tăm, một bên quan sát một người nhưng có chút không dễ chịu, một loạt năng lượng xung kích làm cho thực lực hạ thấp người hoàn toàn là đứng không yên. Tiêu Viêm cũng là có chút không tốt lắm được, thế nhưng vẫn có thể gánh vác được. Hải Lao trong miệng cái kia Phương Tiên Sinh là ai? Tiêu Viêm bên cạnh Nạp Lan khặc nói rằng, người này xem ra rất trẻ trung, thế nhưng thực lực rất khủng bố, rất khả năng đã đấu hoàng đỉnh phong. Nghe mấy người lời nói, Nạp Lan khặc tự nhiên là biết một người trong đó là Hải Ba Đông, một là Gia Lão, thế nhưng một người khác hắn thật sự là không nhận ra, Gia Mã Đế quốc đấu hoàng cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn có một người là được Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, thế nhưng người này rõ ràng không phải Vân Vận. Người này là bằng hữu ta, lão gia tử tôn nữ chỉ sợ cũng là nhận thức người này. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói rằng, hắn cũng không nghĩ ra phương tiện thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Hả, Tiên Nhiên cũng nhận thức người này. Nạp Lan Khặc vừa nghe trong lòng vui vẻ, đối với cường giả loại này nếu có thể tiếp xúc kết giao, thậm chí lôi kéo, như vậy đối với Nạp Lan nhà ý nghĩa đem là vô cùng lớn lao. Trên bầu trời tiếng đánh nhau rằng con nửa canh giờ, đã chậm rãi dần vào kết thúc. Lâu chừng nửa nén nhang, Hải Ba Đông trực tiếp lui đi ra, nhìn về phía hai người, nói rằng, đừng đánh, các ngươi hai người này biến thái. Với các ngươi đánh ta hoàn toàn là hoa ngược. Phương Tiên Sinh, Gia Lão, ta là đánh không lại các ngươi. Phương Tiện cùng Gia Lão hai người cũng ngừng lại, trận này luận bàn tỉ thí, rất rõ ràng Phương Tiện thực lực mạnh mẽ hơn một ít, thứ yếu là Gia Lão, lại thứ yếu là Hải Ba Đông. Phương Tiên Sinh trẻ tuổi như vậy, thực lực nhưng mạnh mẽ như thế, chúng ta lão gia hỏa này với ngươi so sánh những này số tuổi thực sự là sống uổng. Gia Lão nhìn Phương Tiện, lắc lắc đầu nói rằng, Gia Lão cũng không cần tự ti, ta thực lực bây giờ, là bởi vì gặp gỡ được, mới có thể có thành tựu như vậy. Thế nhưng hai vị nhưng là thật đã thật tu luyện ra được, đây chính là thật khó được. Phương Tiện viện một cái lý do nói rằng, thực lực của hắn mạnh như vậy, này hoàn toàn là quy công cho hệ thống. Phương Tiên Sinh quá khiêm, đấu khí đại lục chỉ có những đại gia tộc kia e sợ mới có thể ra như ngươi vậy dị bẩm thiên phú thiên tài, không biết Phương Tiên Sinh vì sao trở về ta Gia Mã Đế quốc. Gia Lão câu nói này nhìn như ở khoa Phương Tiện, kỳ thực là đang hỏi vòng vèo nội tình của hắn, muốn biết hắn có phải là những kia khủng bố gia tộc đi ra ngoài người. Phương Tiện tự nhiên biết ý của hắn, cười nói, Gia Lão yên tâm, ta tới là bồi nhằm Tiêu tiểu huynh đệ tới, đối với Gia Mã Đế quốc cũng không có ác ý. Hải Lão cũng là một gật gật đầu, những ngày qua cùng với Phương Tiện, tự nhiên là có chút rõ ràng người sau nội tình. Hơn nữa Gia Lão thăm dò nội tình của hắn cũng là biết đến. Đối phương là sợ hắn đến sẽ làm Gia Mã Đế quốc xuất hiện biến cố gì, dù sao Gia Mã Đế quốc đấu hoàng cường giả cũng không nhiều. Lúc này phía dưới nghe được Phương Tiện nói người không khỏi nhìn về phía Tiêu Viêm phương hướng, lúc này trong lòng đều ở đây hướng về biện pháp muốn lôi kéo Tiêu Viêm, có thể đem đấu hoàng cường giả tụ lại người có thể không phải người bình thường. Hơn nữa vừa nãy nghe hắn từng nói, Hải Ba Đông tựa hồ cũng với hắn giao tình rất sâu, hơn nữa cũng là bởi vì Hải Ba Đông bằng giao. Mẹ đặc nhị gia tộc mới có thể nghĩ biện pháp cùng Tiêu Viêm thấy sang bắt quàng làm họ. Ba người từ không trung phi đi, rơi vào mấy người trước mặt. Phương Tiên Sinh. Tiêu Viêm hướng Phương Tiện chắp tay, lên tiếng chào hỏi, sau đó chuyển hướng Hải Ba Đông, mất tích hai ngày, ta còn tưởng rằng ngươi đường chạy đây. Kha kha, làm sao có khả năng, chỉ là bị này lão yêu quái chuyển món, lo lắng ta làm ra cái gì phá hoại đế quốc sự tình đến, sau đó liền nắm kéo giáo dục một phen. Hải Ba Đông nhìn ra lão, cười khẩy nói. Gia Lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhìn một chút Phương Tiện, coi lại xem Tiêu Viêm, không khỏi cảm thán một tiếng, anh hùng xuất thiếu niên a. Cho tới Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Phương Tiện cũng là lại đây lên tiếng chào hỏi, Nạp Lan Khắc thấy thế, bắt đầu không ngừng mà cùng Phương Tiện thấy sang bắt quàng làm họ. Còn những người khác nhìn về phía Phương Tiện đều là sâu đậm ánh mắt kính sợ, đồng thời mang theo một ít đố kỵ. Chương 25, Hộ Pháp. Phương Tiên Sinh nếu là bạn của Yên Nhiên, rảnh rỗi kính xin đến phủ ngồi một chút. Nạp Lan Khặc quay về Nạp Lan Yên Nhiên làm cái nháy mắt, hắn cố ý tướng sĩ bạn của Yên Nhiên vài chữ âm thanh nói rất lớn, làm cho ở đây mấy người đều có thể nghe được. Có thể kết giao đến đấu hoàng cường giả, cái kia đối với những gia tộc khác là phi thường có lực uy hiếp. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thông minh người, mau tới trước cười nói, đúng đấy, Phương Tiên Sinh, ngươi tới đế cũng đã nhiều ngày, Yên Nhiên còn chưa khỏe thật chiêu đãi một chút còn ngươi. Phương Tiện khẽ mỉm cười, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một chút, khẽ mỉm cười. Không thể không nói Nạp Lan Yên Nhiên sắc thực rất đẹp, đặc biệt là cái kia một đôi mang theo anh khí con mắt, giờ khắc này phá lệ hấp dẫn người. Có điều Phương Tiện giờ khắc này nhưng là biết, Nạp Lan Yên Nhiên thời khắc này biểu hiện e sợ một bên Tiêu Viêm hiểu ý bên trong không thích, dù sao đây là Tiêu Viêm trên danh nghĩa vị hôn thê. Quay đầu, nhìn đã dịch dung Tiêu Viêm một chút, người sau sắc mặt của quả thật có chút không tốt lắm. Mới liền đối với Tiêu Viêm tha có thâm ý cười cận, sau đó quay về Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, Nạp Lan tiểu thư thật là tốt ý ta tâm lĩnh, chiêu đại thì thôi, ta người này người không phận sự giã hạ quen rồi, không thích cái nào trường hợp. Nói Phương Tiện đấu khí vũ rực gọi ra, thân thể bay lên trời. Sắc trời không còn sớm, tại hạ hiện hành cáo lui. Trong lúc đó một vệ sáng hướng về phía chân trời chạy như bay, lưu lại sắc mặt có chút không tốt lắm Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan Khặc, còn có cái khác một ít gia tộc mừng thầm mấy người. Kỳ thực đối với Nạp Lan Yên Nhiên, Phương Tiện vẫn còn có chút không chống cự nổi, thế nhưng trong lòng đối với Tiêu Viêm có kiêng dè, bằng không hắn không đề nghị ở thế giới này lưu lại một điểm những thứ khác cái gì. Mới liền trực tiếp trở về khách sạn, tiếp theo sau đó bắt đầu nghiên cứu mình cái nào đấu kỹ. Thời gian lần thứ hai qua mấy ngày, luyện dược sư đại hội thời gian sắp đến rồi. Phương Tiện lần thứ hai dặn dò Tiêu Viêm một phen, đối với dung linh đan phương pháp phối chế, Phương Tiện là tình thế bắt buộc. Bởi vì mặt sau mặc dù mở đỡ xạ không chế trên, này dung linh đan mê hoặc sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì xem qua tiểu thuyết, Phương Tiện biết Tiêu Viêm ở luyện dược sư trong đại hội tuy nói sẽ có một ít khúc nhạc dạo ngắn, thế nhưng đoạt giải quán quân hẳn là vấn đề không lớn, cho nên liền không có cùng đi vào. Phương Tiện đi tới thế giới này đã có một đoạn thời gian, thầm nghĩ là được mau mau hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới hiện thực, cũng không biết nơi này thời gian cùng thế giới hiện thực thời gian là làm sao đổi. Lần trước tựa hồ mình là hôn mê 3-4 canh giờ, nếu như lần này mình hôn mê biến mất cái mấy ngày, e sợ người trong nhà liền muốn đi báo cảnh sát. Hơn nữa công tác cũng có thể sẽ làm mất đi. Bất quá bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng, mới cũng chỉ có thể đem tinh lực đặt ở đấu kỹ học tập thông thạo bên trên. Luyện dược sư đại hội, tuy rằng quá trình có một ít mạo hiểm cũng bất ngờ, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn không có hết ý đoạt được quán quân, thu được dung linh đan phương pháp luyện đan. Cho ngươi. Trở lại khách sạn, Phương Tiện đem dung linh đan phương pháp luyện đan đưa tới Phương Tiện trước mặt. Đối với Phương Tiện, Tiêu Viêm luôn có một loại còn không thanh nhân tình cảm giác, vì lẽ đó mặc dù là đối phương muốn phương pháp luyện đan, hắn cũng biết không kiêng rẻ chút nào đưa lên. Toa thuốc này là của ngươi, thế nhưng ngày sau ta cho ngươi giúp ta luyện chế một viên, ngươi có thể không thể cự tuyệt. Phương Tiện cũng không có nhận phương pháp luyện đan, vật này đối với hắn vô dụng, thế nhưng dung linh đan đối với mở đỡ xả nữ vương rất trọng yếu. Bây giờ Tiêu Viêm căn bản luyện chế không ra loại này lục phẩm đan dược, trừ phi dược lao thức tỉnh. Được, chờ năng lực ta được rồi, tiên sinh cần, ta nhất định sẽ không từ chối. Tiêu Viêm đem phương pháp luyện đan cất đi, kỳ thực trong lòng hắn biết đối phương sẽ không cần phương pháp luyện đan, làm như vậy chỉ là muốn cho thấy chính mình cùng Phương Tiện quan hệ giữa đã xa không phải vậy quan hệ có thể so với, bởi vì này gọi tín nhiệm, đã vượt qua lợi ích. Thất huyễn thanh linh tiên còn không có bắt được tay đi, nhanh lên một chút bắt được tay, tỉnh lại dược lão. Nếu không e sợ Hải Ba Đông sẽ có hoài nghi. Phương Tiện nói rằng, kỳ thực hắn biết Thất Huyễn Thanh Linh Tiên cũng không thể lập tức tỉnh lại Dược lão, thế nhưng giờ khắc này Phương Tiện không muốn nói phá, dù sao không thể hoàn toàn thay đổi tiểu thuyết nội dung vở kịch. Còn Phương Tiện đáp ứng cho Hải Ba Đông luyện chế đan dược hiện tại chỉ có Dược lão mới có thể luyện chế nơi đến, thế nhưng Hải Ba Đông cũng không biết, nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ phát giác ra. Gần như có thể tới tay. Tiêu Viêm ở bề ngoài rất bình tĩnh. Nội tâm nhưng lại lần nữa chấn động đến rồi, Phương Tiện tựa hồ đối với chuyện của hắn không chỗ nào không biết, lại đối phương liền tín nhiệm đồng thời, Tiêu Viêm nội tâm đối phương liền cũng là sợ hãi thật sâu cùng kính nể. Ừm. Mới liền gật đầu, liền không tiếp tục nói nữa, loại này giả vờ cao thủ giả vờ thâm trầm tư thái, mới liền cảm thấy được vẫn là rất đã nghiền. Ngay kế, Phương Tiện liền chiếm được Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, thế nhưng đang uống sau khi, Dược lão cũng không có như Tiêu Viêm đoán thức tỉnh. Hơn nữa trong lúc uống đưa tới động tĩnh to lớn, cũng là hấp dẫn không ít người chú ý, Hải Ba Đông cũng là mau mau trở lại khách sạn, hỏi do kết quả, ở Tiêu Viêm nói thực lực chưa hề trả lời thì, Hải Ba Đông khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Cách trước hẹn 3 năm, chỉ còn dư lại ngày cuối cùng, thời khắc này Tiêu Viêm nằm ở trên giường, tâm tư vạn ngàn. Phương Tiện gõ gõ Tiêu Viêm cửa phòng. Phương tiên sinh, Tiêu Viêm mở cửa phòng, thấy là Phương Tiện, cung kính kêu một tiếng. Phương Tiện lần này tới là tới xem một chút vì sao Tiêu Viêm căn phòng không có động tĩnh, dựa theo trong tiểu thuyết, giờ khắc này Tiêu Viêm đã uống Tam Văn Thanh Linh Đan, đem thực lực để thăng làm đại đấu sư. Vì sao không có dùng Tam Văn Thanh Linh Đan tăng cao thực lực? Phương Tiện khai môn kiến sơn nói rằng, ta không biết còn có cần thiết hay không. Tiêu Viêm khẽ thở dài một cái, Nạp Lan Yên Nhiên cố nhiên ưu tú, thế nhưng giờ khắc này trong lòng của hắn dĩ nhiên sẽ không ngừng địa hiện ra Hân Nhi cái bóng. Hơn nữa những ngày qua cùng Nạp Lan Yên Nhiên tiếp xúc, phát hiện nàng mặc dù đối với chính mình có hảo cảm, thế nhưng nàng có hảo cảm là Nham Tiêu, mà không phải Tiêu Viêm, tùy ý Tiêu Viêm trong lòng có chút thấp vọng. Lần đi Vân Lam Tông, tuy nói là đi nhận thức thân, thế nhưng kỳ thực hung hiểm cực kỳ, Vân Lam Tông những người kia chỉ sợ sẽ không cho người toại nguyện. Phương Tiện vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông liên quan cũng sẽ không bởi vì một Nạp Lan Yên Nhiên mà giảm bớt, hơn nữa sẽ theo nội dung vở kịch phát triển đến rồi mức không thể điều hòa. Đương nhiên những này Phương Tiện cũng sẽ không toàn bộ nói cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy, bây giờ Dược lão không thức tỉnh, hắn cũng chỉ có thể càng nhiều hơn dựa vào chính mình. Nam tử hán đại trượng phu, có thể không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng ước định lại không thể không đi tuân thủ. Phương Tiện nhìn Tiêu Viêm nói rằng, không sai, ta dùng chính là, đa tạ Phương tiên sinh. Tiêu Viêm chắp tay, nhớ tới 3 năm trước Nạp Lan Yên Nhiên bất khí tỉnh, Tiêu Viêm không chút do dự lấy ra Tam Văn Thanh Linh Đan, lập tức một luồng nồng nặc đan hương tràn ngập cả phòng. Ngươi dùng đan dược, ta giúp ngươi hộ pháp. Phương Tiện khoanh chân một tòa, lập tức khí tức bao phủ cả phòng. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là ngồi xuống, hai tay kết ra tu luyện ấn kết, con mắt khép hở, bắt đầu điều chỉnh tình trạng của chính mình. Một lát sau khi, Tiêu Viêm ngón tay búng một cái, đan dược trực tiếp đạn tiến vào cuối cùng. Phương Tiện cảm thụ được bốn phía năng lượng biến hóa, cấp tốc khí tức tuôn ra, đem chính mình đấu hoàng khí tức bao lấy Tiêu Viêm, làm cho ở vào an tĩnh hoàn cảnh ở trong. Sắp trời sắp tới chạng vạng tối thời điểm, hiệu quả của đan dược mới hoàn toàn bị hấp thu. Tiêu Viêm mở mắt ra, thực lực cũng đã là đến rồi đại đấu sư cấp độ. Giờ khắc này Hải Ba Đông cũng là đi vào, còn mang đến một cái tin, Vân Lam Tông tông chủ mấy ngày nay không hề Vân Lam Tông, thế nhưng Vân Lam Tông mời không ít người đi vào quan sát ước hẹn 3 năm. Ước hẹn 3 năm, cuối cùng đã tới. Tiêu Viêm nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Tỷ thí.